Chương 332. Tao nộ vây đánh chương 332, tao nộ vây đánh. Một câu chư thần mai cốt chi địa, tại biển người bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản suy sụp tinh thần đám người, giờ phút này trên mặt trong nháy mắt rào rạt ra thần sắc hưng phấn. Không nói trước cái khác, ít nhất nói rõ, bọn hắn đã đến bên trong ngọn tiên sơn, kể từ đó, trước đó đủ loại cuối cùng là không có uổng phí. Cũng biểu thị khảo hạch đã kết thúc, bước kế tiếp, bọn hắn liền có thể đào mộ đảm bảo, lại há có thể không hưng phấn đâu. Quá tốt rồi, cuối cùng là kết thúc, ô ô. Mai cốt chi địa, bảo bối ta tới. Ha ha ha, ta giống như thấy được, tinh huyết, thần mục tại hướng tăng gấp. Nhìn về phía trước xương mù sắc mông lung, đám người thần sắc dị thường phấn khởi, thần sắc điên cuồng, từng cái không kịp chờ đợi, nghĩ lập tức xông vào trong đó. Thật tình không biết đây hết thể vừa mới bắt đầu. Màu lam cự nhân hư ảnh tiếp tục mở miệng. Đi thôi, đi mảnh này táng lấy chư thần thổ địa bên trên, đạt được thuộc về ngươi truyền thừa, đi trên vùng đất này thu hoạch thần minh ban ân. Các ngươi sẽ có tầm một tháng thời gian, trong một tháng, có thể lấy nhiều ít, có thể cầm nhiều ít, toàn bằng bản lãnh của các ngươi. Bất quá trong một tháng này, các ngươi lại không thể vận dụng bất luận cái gì linh lực, tại vụ hải cuối cùng, còn có tổ thần truyền thừa chờ đợi lấy thuộc về nó người lưu duyên, chúc các ngươi may mắn. Nói xong màu lam hư ảnh dần dần tiêu tán. Phản phất chưa hề xuất hiện qua, sau đó trước mắt vụ hải bắt đầu bốc lên, tựa như sóng chiều. Ngay sau đó kia mới ngăn lại đám người vô hình bình chướng chậm rãi tiêu tán. Mấy cái đại đạo hiện hiện, bốn phía sương mù hướng hai bên quét tán, thẳng tắp xâm nhập trong đó. Các huynh đệ, còn đang chờ cái gì, xông lên a. Bà bối, chúng ta tới. Người nổi điên bảo. Tắng cũng theo sát phía sau. Mang theo Bách Lý Kiếm Hàn, cùng Bách Lý Thiên Thu, bắt đầu công kích. Vào trong đó, bốn phía khắp nơi có thể thấy được đống đất trước, đều dựng thẳng một tấm bia đá vô danh, không biết táng chính là ai. Có người bắt đầu đào mộ, dùng hai tay đào chi. Đại đa số người lại trực tiếp tràn vào chỗ sâu, đồ tốt khẳng định đều tại chỗ sâu, đây là lẽ thường. Đông nhiên lúc này, phía trước chi địa, chớp động lên một vòng màu đỏ ánh sáng, tại phương này vụ hải trong lộ ra như vậy trước mắt. Kia là một giọt tiên đế tinh huyết. Một màn như thế, đám người hãi nhiên, phương này mới vào trong đó chỉ chốc lát, liền thấy tiên đế tinh huyết. Đơn giản không nên quá kích thích. Xem ra ở trong đó đại bảo bối tự nhiên là không thể thiếu. Nam Minh vốn là chạy trước tiên, một thanh liền đem cái này tiên đế tinh huyết bỏ vào trong túi. Cũng ba khí nói ra, cái này tinh huyết, bản ma tử cầm, đều lui ra đi. Bất quá trong tưởng tượng một màn cũng không có phát sinh, một đám người mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy tham lam. Trong tay cầm quyền, kích động. Nam Minh vặn lông mày, làm sao? Lời ta nói các ngươi không nghe thấy, chẳng lẽ lại muốn cùng ta động thủ? Phi. Đột nhiên trong đó có một người hướng phía hắn nổ một ngụm nước bọt. Nam Minh trừng mắt thật to con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người này. Người mẹ nó không muốn sống, ta thế nhưng là Nam Minh. Ha ha, hiện tại tất cả mọi người không có tu vi, ngươi giả cái rắm. Đúng đấy, thật sự cho rằng nơi này vẫn là bên ngoài đâu, ngươi kia lão bất tử cha còn có thể bảo kê ngươi. Bị một đám người chỉ vào cái mũi mắng tức giận đến Nặng Minh chỉ rút rút, hắn chưa từng nhận qua loại này khí. Ta ma tộc đệ tử ở đâu? Mau tới hộ ta. Bất quá hô nửa ngày lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này tất cả mọi người đang bận bịu tầm bảo, ai có rảnh phản ứng ngươi, lại nói có thể tới nơi này có thể có mấy cái đèn đã cạn dầu. Ngươi có được tu vi thời điểm, tất cả mọi người sợ ngươi, cũng có người nguyện ý ôm ngươi đuổi, thế nhưng là bây giờ tu vi mất hết, liền xem như thể chất mạnh một điểm, nhưng là tất cả mọi người là thiên tiên cảnh, ai cũng không phải ăn dấm. Một người đánh không lại, một đám người còn không đánh lại ngươi sao? Có thể nói, dạng này thiết lập, đối với đại đa số người tới nói là tương đối công bằng, dù sao nếu là không có hạn chế như thế, bọn hắn căn bản không có có thể cùng những này thiên tài đứng đầu cơ hội cạnh tranh. Cỏ, từng cái bạch nhãn lang, đều mẹ nó điếc. Nặng Minh mang to, cương nha căng chặt. Các minh đệ, thù mới hận cũ cùng tính một lượng, trước đó bọn hắn xem chúng ta náo nhiệt, cao cao tại thượng, hiện tại còn dám như thế cuồng, gọi hắn. Cùng tiến lên. Làm hắn, các minh đệ, trên người hắn có tiên đế tinh huyết. Thế là một trận đầu đường ẩu đả trình diễn. Cỏ. Nặng Minh sát thực rất mạnh, nhưng là thịt này đỏ sức, đối phương nhân số đông đảo, hắn cũng không chiếm ưu thế. Lập tức bị người vây chật như nêm cối. Trang diện hỗn loạn tương mừng. Cùng lúc đó, một bên khác, ứng trường nhạc cũng bị ma tộc cùng nhân tộc vây công, yêu tộc người đồng dạng nhìn tới không thấy. Những người này liền cùng sớm thương lượng xong, hướng phía hai người này điên cuồng công kích, có thủ không có thủ, cũng bắt đầu gom lại náo nhiệt. Bọn hắn vốn là ba ngày thiên tiêu, đứng đầu nhất tồn tại, bọn hắn ngưỡng vọng, không dám đi đụng vào tồn tại. Bây giờ tu vi đánh mất, cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Có câu nói là nói như vậy, là ngươi đứng càng cao thời điểm, ngươi liền sẽ té càng thảm. Phồn hoa lúc, đám người nâng ngươi, nghèo túng lúc đám người phỉ nhổ ngươi, ai gặp đều muốn cho hai ngươi chân, tâm tư đấu kỵ quấy phá mãi mãi cũng là tồn tại đáng sợ nhất. Đối với nơi này những người khác tới nói, trước đó cửa thứ hai, mấy người mặc người thắng bại, ngồi mát ăn bắt bằng, bọn hắn lại là chém giết đi lên, trong lòng tự nhiên là không công bằng. Nơi này là ba ngày bên ngoài tồn tại, phát sinh cái gì bên ngoài căn bản không biết, nếu như có thể đem ma tôn chi tử, yêu tộc tương lai yêu chủ cho làm chết, ngẫm lại đều kích thích. Nhìn xem hai người bị vây công, Diệp Đình Mộ cũng có một loại không hàng dự cảm. Nơi đây không nên ở lâu à, vẫn là tầm bảo quan trọng, thiên thư mảnh vỡ ngay tại nơi đây, trước toàn bộ lấy lại nói. Lúc này Hạ Lăng Không chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Diệp Đình Mộ, hô một cú họng. Táng ở chỗ này. Diệp Đình Mộ trong lòng một lượm bộ, ta đi. Một câu hô lên, bốn phía người trong nháy mắt hướng phía Diệp Đình Mộ vây công tới. Hạ Lăng Không phát miệng, cười nói, ha ha, Táng, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Quen không biết chạy tới trong đám người, có một người lại hô một câu. Các huynh đệ, là Hạ Lăng Không, gọi hắn. Hạ Lăng Không động, các ngươi làm gì? Thao, các ngươi dám đánh ta? Ta thế nhưng là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, Thiên Đình đại trưởng lão là sư phụ ta, ai u? Đánh chính là ngươi, để ngươi nha giả. Cho ta dùng sức truy, nện chết hắn. Đám người đối Hạ Lăng Không triển khai công kích liên đối lấy muội muội của hắn cũng gặp ương. Hắn hốt hoảng đối chiến, cùng đám người đánh nhau ở cùng một chỗ. Nhưng là không chịu nổi nhân số quá nhiều, bị dìm ngập trong đó, kết quả không được biết. Mấy người trong lúc vô hình đã thành bị mọi người nhắm vào đối tượng. Bốn phía chi địa, nói ít có vài trăm người, hướng Diệp Đình Mộ vào tới. Diệp Đình Mộ lạnh lấy mắt. Sau lưng quan tài đột nhiên rơi xuống. Oeng! Một tiếng. Bá khí hô, không sợ chết liền đến, hôm nay đem các ngươi toàn chôn. Chương 333. Đại chiến một trận chương 333, đại chiến một trận. Thanh âm hắn như kia trùng vàng, truyền vào trong thai mọi người, đám người dọa đến ngừng lại bước chân. Bản năng sửng sốt một chút, loại khí thế này, để cho người ta chột dạ. Sửng sốt hét lại trên trăm người, không dám lên trước. Các minh đệ, đừng sợ hắn, chúng ta nhiều người, hắn công phu lại cao hơn cũng sợ giao thay, song quyền nan địch tứ thủ, chơi hắn. Trong đám người không biết là ai hô một câu, những người còn lại nhao nhao ồn ào. Đúng, liền chơi hắn. Thập đại tiên môn cùng ba tông tam tộc lão tổ năm đó thế nhưng là bị Diệp Ngưng Mộ hố rất thảm. Một lần kia, Diệp Ngưng Mộ đem bọn hắn tông môn vốn liếng đều móc giống, mấy năm này cuộc sống của bọn hắn cũng không tốt qua, đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Lúc này chính là phát tiết thời cơ tốt nhất. Dù là Hạ Lăng không bị đánh, bọn hắn đều không quan tâm, đều hướng phía Táng lao đến. Nhìn xem ô ép một chút xông lên đám người, Diệp Ngưng Mộ khỏe miệng có chút giơ lên. Có cảnh giới, ta vô địch, không có cảnh giới ta cũng vô địch. Hắn cơ quan tài, nghịch công kích, đối Bách Lý Kiếm Hàn, cùng Bách Lý Thiên Thu hô. Hai người trốn xa một điểm, đừng ngộ thương đến. Hắn cơ quan tài, xông tới, một cái quét ngang, người ngã ngựa đổ. Trọng quyền ném ra. Phanh. Một tiếng. Xinh xinh làm bay mấy người, lại một cái quay lại, lần nữa tung bay mấy người. Quan tài trôi qua, người ngã ngựa đổ, bị mất mạng tại chỗ. Hắn phát hiện sử dụng quan tài không thuận tay, nhặt lên trên mặt đất một thanh kiếm, lần nữa công kích. Quan tài vô phong, nặng nề lại chìm. Trường kiếm không dấu vết, lạnh thấu xương lại phong. Lại trường kiếm những nơi đi qua, đều có thể mang theo một vòng huyết vụ, đánh vào thị giác càng thêm mãnh liệt. Có thể nói là một bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Dài phong đãng không qua, máu nhuộm áo trắng đỏ. Trang diện hỗn loạn tương bừng, giết tiếng la, đao kiếm âm thanh, tiếng ồn nào, cùng tiếng oanh minh nối thành một mảnh. Quanh quẩn nơi đây thiên địa. Diệp Đình Mộ một người, sửng sốt đuổi theo một đám người đang chạy, những nơi đi qua giống như gió thu quét lá vàng, thẳng tiến không lùi. Mà nó, không đánh, rút lui, người này là biến thái. Nó, quá tàn nhẫn. Đánh không lại, rút lui. Đều đừng sợ a, liều mạng với ngươi. Liều cái rắm, thiên địa đều không phải là người. Lâm thời hợp tác đoàn nhỏ đội bắt đầu thoát đi, riêng phần mình rời đi, bọn hắn không đốc, cái này táng manh thành cái dạng này, mà lại ra tay lại nặng, phàm là cùng giao phong người, vài phút bị hắn phản sát. Bọn hắn lưu lại tiếp tục đánh, chính là cái chết, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lúc này không rút lui chờ đến khi nào, luôn luôn muốn giữ lại mạng nhỏ, dù sao bọn hắn tới đây vì bà bối, không phải liều mạng. Nhìn xem đám người thoát đi, giết mắt đỏ Diệp Đình Mộ không có chút nào dừng lại ý tứ, còn muốn chạy, đều chết cho ta. Nơi xa người xem náo nhiệt, gặp một màn này, từng cái con mắt trừng đến căng tròn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lúc này trong chiến trường, bị người vây công cũng liền bốn người, một cái Hạ Lăng Không, bị đánh đến chật vật chạy trốn, như là một con chó nhà có tang, liều mạng hướng về phía trước chạy, đầu cũng không dám về. Một cái Nặng Minh thảm hại hơn, lựa chọn giống như Diệp Đình Mộ cứng rắn, thế nhưng là làm sao không có Diệp Đình Mộ thực lực, bị đánh toàn thân đẫm máu, nhiều chỗ thụ thương. Bất quá cũng may kỳ lực khí đủ lớn, thể chất đủ cứng, mặc dù bị người đè lên đánh, nhưng là nhất thời bán hội đoán chừng còn chưa chết. Về phần ứng trường nhạc thì phải hơi tốt hơn một chút, một mực bằng vào tốc độ ưu thế lựa chọn cùng người đứng phía sau bảy lôi kéo, lần lượt đánh tan, mặc dù không có bị làm bị thương, bất quá giờ phút này cũng là tóc dài đầy đầu chật vật rơi tại trước ngực, sau lưng. Mà tới được Diệp Đình Mộ nơi này, họa phong trực tiếp lưỡng cực đảo ngược, hắn không chỉ có không có bị người đánh, khá lắm, hắn còn đuổi theo một đám người đang chạy, ngươi nói cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Tay cầm một thanh trường kiếm, đi tới chỗ nào, người liền chết đến chỗ nào. Giống như một cái giết người máy móc, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Cái này táng là thật là mạnh, ba ngày thứ nhất mãnh tướng a. Không nghĩ tới, nho nhỏ đoạn kiếm sơn, thế mà được dạng này mãnh nhân. Hắn vì cái gì có thể hung tàn như vậy? Vậy ngươi đoán xem, hắn vì cái gì gọi táng? Lần này, nhân tộc hơi chiếm thượng phong. Không, chiếm được phân chỉ có táng. Nặng Minh Hỏa ứng trường nhạc mặc dù thân hiện trùng vây bên trong, nhưng là vẫn như cũ thời khắc chú ý táng độc thái. Khi thấy táng đuổi theo một đám người chạy thời điểm, nói thật, bọn hắn là nghị không phục đều không được, ga bất quá trong lòng nhưng cũng có đáp án, bọn hắn theo bản năng hướng phía táng vị trí tới gần. Một màn này cũng là cho Diệp Đình Mộ cả sẽ không, cái này hai hàng là có ý gì? Chẳng lẽ em muốn ôm bắp đùi mình sao? Táng, nhanh giúp ta một tay. Nặng Minh một bên ngăn cản công kích, một bên giắc uống hoàng hô. Nhìn xem bộ dáng kia của hắn, đơn giản không nên quá chật vật. Bất quá Diệp Ngưng Mộ lại là toàn bộ làm như không thấy được, nói bừa, ta vì sao a muốn giúp người, hôm nay vậy coi như là người chết ở trước mặt ta, ta đều không mang ra tay. Ai ngờ lúc này vây công Nặng Minh trong đội ngũ, có một cái thấy được Diệp Đình Mộ, cũng giắc uống hoàng cao giọng thét lên. Các minh đệ, đem táng cùng một chỗ thu thập. Cái này không hô còn tốt, một hô trực tiếp cho Diệp Đình Mộ cả không cao hứng. Làm sao ta vừa chém chết nhiều người như vậy ngươi là không nhìn thấy sao, cứ như vậy không sợ chết. Bất quá không có cách, bởi vì đã có người hướng mình mà tới, cái kia còn có cái gì tốt nói, chỉ có thể bị động chém người. Không lâu lắm, Ứng Trường Nhạc cũng mang theo người theo đuổi nàng chạy tới. Đến tận đây ba người bị một đám người đoàn đoàn bao vây, bị ép hợp tác. Ta nói các ngươi hai cái thật giỏi a, bấy ta như vậy, đều như vậy, cùng một chỗ đánh đem. Thật là vô pháp vô thiên, ta nếu có thể huyễn hóa ra bản thể một bàn tay chụp chết bọn hắn. Dù là luôn luôn không thích nói chuyện, Ứng Trường Nhạc cũng tức giận. Thật sự là người đối diện nhiều lắm, so đuổi theo chặt mình còn nhiều hơn. Mà những cái kia mới bị Diệp Đình Mộ làm chạy người, khi nhìn đến một đống người đem ba người vây quanh, lập tức lại cảm thấy mình đi. Nhao nhao gây phản trở về, thế tất yếu trả thù một đợt Diệp Đình Mộ. Đến một đợt xuất kỳ bất ý đánh lén. Người trước mắt càng chết, càng nhiều, trên mặt đất thi thể chất thành một tầng lại một tầng. Thế nhưng là đối phương đại quân lại là mảy may không muốn dừng tay ý tứ. Tiếp tục lắc lấy người. Mà Diệp Đình Mộ cũng có chút mệt mỏi. Trận giáp la cả mặc dù không bằng linh khí chiến như vậy hùng vĩ lộng lẫy, thế nhưng là nếu là luận kích thích cùng thảm liệt nhưng lại xa xa vượt qua linh khí chiến. Thường thường người tu hành quyết đấu chính là phóng thích một đạo thuật pháp, đem đối phương đánh nát. Từ đầu đến cuối, người cũng không cách nào cảm thụ loại kia thiết thực giết người đến cùng là cảm giác gì. Thế nhưng là phàm nhân lại không giống, bọn hắn nghi thắng, muốn sống liền muốn giết chết đối phương. Loại này quyền quyền đến thịt, đao đao khắc cốt chiến đấu càng thêm kích thích, cũng đồng dạng càng thêm huyết tinh. Thế gian lặng yên trôi qua, chẳng biết lúc nào Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn mang theo vài trăm người hướng bọn họ giết tới đây, kịp thời trợ giúp. Những người này đều là lúc trước cùng Diệp Đình Mộ cùng đi ra khỏi tử môn, càng là tại cửa thứ hai bị Diệp Đình Mộ bảo vệ dưới, không phát sinh phân tranh giết chóc, có thể nói, bọn hắn sở dĩ có thể đi đến nơi này, rất lớn một phần là Diệp Đình Mộ công lao. Lúc này hắn gặp nạn rồi, lại há có thể ngồi nhìn. Thế là cũng gia nhập trận này trong loạn chiến. Chương 334. Người thắng trầm mặc chương 334, người thắng trầm mặc. Yên tĩnh tinh hải dưới, hoàn toàn yên tĩnh, vô thanh vô tức. Ngẫu nhiên có gió thổi qua, chính là xoắn tới một trận máu tanh mùi hôi thối. Trên vùng quê, mắt chỗ cùng chỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, chân cụt tay đứt, thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều có, mặt đất vốn là màu đen, giờ phút này lại là một mảnh tinh hồng, mấp mô hố đất bên trong, ngưng tụ là một đám bảy huyết thủy. Giờ phút này lại có hơn 10 đạo nhân ảnh hướng phía trước đi đến, bọn hắn từng cái tóc hai bù xù, toàn thân đẫm máu, quần áo trên người vỡ vụn, trải rộng thật sâu nhàn nhạt vết thương. Diệp Đình Mộ đi tại phía trước nhất, cắn răng, giận dữ nói ra, chờ lấy đi, vừa động thủ những người kia, ta sớm muộn giết chết bọn hắn. Bách Lý Thiên Thu che lấy bả vai, nơi đó một cánh tay đã gần đến đoạn mất, mặc dù hắn là cảnh giới tiên nhân, một đầu tay cụt nhẹ nhõm có thể phục hồi như cũ, thế nhưng là làm sao giờ phút này tu vi bị khóa, không thể làm gì. Bên người người hoặc nhiều hoặc ít đều thụ chút tổn thương. Diệp Đình Mộ thật sự tức giận, không phải người khác vây công mình mà tức giận, mà là những này xông lên trợ giúp mình, hơn 300 người, bây giờ chỉ còn lại 10 cái, chết hơn 200. Hắn rất cảm kích bọn hắn nghĩa khí, nhưng cũng rất hận những cái kia giết bọn hắn người, cho dù hắn biết, đây hết thể đều là cạnh tranh. Tử vong không thể tránh né. Ứng Trường Nhạc cùng Nặng Minh hai người đi tại đội ngũ sau cùng vương, túi đầu không nói, không nhanh không chậm đi đường. Chúng bạn xa lánh, bị bầy người lên mà công chi, đây là bọn hắn lần đầu tiên trong đời. Từng theo sau lưng bọn hắn túi đầu không lưng, bưng trà đổ nước tồn tại, hôm nay gặp bọn họ bị vây đánh thế mà làm như không thấy. Bọn hắn cũng có thể lý giải, dù sao người không bị mình, trời chu đất diệt, bọn hắn chỉ là vì lợi ích của mỗi người thôi. Không đáng vì bọn họ liều lên tính mệnh, thế nhưng là cho dù biết dạng này đại đạo lý, trong lòng bọn họ vẫn là rất không thoải mái. Bị nhiều người như vậy vây công, suýt nữa mất mạng, để bọn hắn rơi vào trầm tư. Bọn hắn cùng Diệp Đình Mộ khác biệt, từ nhỏ sống ở các trưởng bối phù hộ dưới, cả đời bằng phẳng, tất cả mọi người sẽ né tránh lấy chính mình. Bọn hắn chưa hề trải nghiệm qua bất lực thời điểm, cho nên đối mặt dạng này hoàn cảnh, trong lòng khó tránh khỏi có cái khảm, cần thời gian đi qua độ một chút. Mà Diệp Đình Mộ lại là không giống, hắn từ lúc đi vào mảnh thế giới này, không giờ khắc nào không tại cùng vận mệnh làm đấu tranh, bao nhiêu lần thân hãm tuyệt cảnh, sau đó lại trở về từ coi chết, đã sớm quen thuộc. Chỉ là hắn vẫn như cũ cũng có mình bối rối, hắn đạo là thủ chi nhất đạo, thế nhưng là hôm nay như vậy, hắn thủy chung vẫn là chưa thể thủ hạ người mình quan tâm. Hắn tại nghĩ lại mình, có lẽ hắn hẳn là như Hạ Lăng không trực tiếp đi đường, kể từ đó, vậy cái này 300 cái người xa lạ, liền sẽ không bởi vì mình mà chết. Đang trầm mặc bên trong đi đường, hết thảy đều là nặng nề. Bọn hắn đánh thắng, lại luôn cười không nổi. Lên 3 ngày, hắn vẫn luôn là một người, mặc dù tại Đoạn Kiếm Sơn, hắn cũng thủy chung là một người đi ra ngoài tác chiến. Cho nên hắn trở nên càng thêm mắng chút, bởi vì hắn rất cường đại, hắn không cố kỵ gì, bởi vì hắn có Côn Luân Quan Tài, cho nên hắn không nhìn hết thảy. Đây là hắn lần thứ nhất có chết đi mà cảm thấy bi thương, hơn nữa còn là kẻ không quen biết. Bất quá tâm tình nặng nề cuối cùng sẽ bởi vì một chút ngoại lực tác dụng tiêu tán. Người cảm xúc là phức tạp, bi thương có lẽ sẽ nương theo ngươi cả đời, nhưng là liền cùng trên trời mặt trời, nó cũng cần có lúc nghỉ ngơi, lúc này liền sẽ có mới cảm xúc hiện lên. Thì như bọn hắn bắt đầu gặp một chút bà bối, cũng đã nhận được một giọt tiên đế tinh huyết. Nơi này bảo vật căn bản không có cái gì quy luật, cũng không có chôn giấu dưới đất, chính là như thế lập tức đổi mới trên mặt đất phía trên. Trên đường đi đến, Diệp Đình Mộ phát hiện bọn hắn gặp phải bảo vật sẽ bị năm loại màu sắc khác nhau chùm sáng bao vây. Theo thứ tự là bạch, hoàng, tử, hắc, đỏ. Màu đỏ chỉ xuất hiện qua một lần, chính là tiên đế tinh huyết, hắc quang xuất hiện hai lần, đạt được hai thanh thiên thần binh, mà tử quang cũng đã nhận được một lần, là một bản bí tịch. Về phần bạch, hoàng rất phổ biến, phần lớn là chút phàm binh, địa binh, vũ khí mảnh vỡ a, thẻ tre a, còn có một số đê giai đan dược loại hình. Tổng kết một chút, tốt nhất chính là màu đỏ. Diệp Đinh Mộ là chạy mảnh vỡ đi, cho nên hắn chỗ tiến lên phương hướng cũng cùng đại bộ đội phương hướng khác biệt, có chênh lệch chút ít chênh lệch. Bên cạnh mười mấy người, Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn cũng không cần nói, mấy người còn lại, bao quát Đỗ Thiên ở bên trong, bọn hắn cũng là chỉ nghe lệnh Diệp Đinh Mộ. Mở miệng một tiếng kiếm chủ kêu gọi là một cái nhẹ cắt. Mấy người bọn họ đã quyết định ra nơi đây, trực tiếp theo Diệp Đinh Mộ về Đoạn Kiếm Sơn. Đối với cái này, Diệp Đinh Mộ cũng không có cự tuyệt, nói như thế nào đây, bọn hắn đều là vì mình liều quá mệnh tồn tại, đó cũng đều là quá mệnh giao tình. Không có cái gì lý do có thể cự tuyệt. Về phần Nặng Minh Hòa ứng Trường Nhạc, không biết vì sao, cũng bị thần xui khiến đi theo đám bọn hắn một mực tại đi. Gặp được đồ vật hắn hai cũng không đoạn, cũng không thế nào nói chuyện vẫn đi theo. Đối với cái này Diệp Đinh Mộ cũng không có nói cái gì, dù sao hai người đoán chừng là bị đả kích đến, trước kia ở bên ngoài, vậy cũng là nhất hô bách đứng, là trong đám người tiêu điểm, bây giờ lại thành người cô đơn. Phiền muộn cũng là bình thường không phải. Rất nhanh trải qua một đoạn thời gian buôn ba, tiền phương của bọn hắn không phải là bình nguyên mà là xuất hiện thưa thất cây tùng, thời gian dần trôi qua càng ngày càng dày đặc. Đỉnh đầu vẫn như cũng là đầy trời tinh hải. Nơi này không có uổng phí ban ngày, chỉ có vĩnh dạng, liền như là mới vừa vào kia tiên môn thời điểm đồng dạng. A, kiếm chủ, mau nhìn, có cây nấm. Diệp Đinh Mộ nghe xong, lông mi vẩy một cái. Làm sao, ta ngóng nó. Hắn nhìn về phía trước đi, chỉ gặp kia gỗ thông dưới đáy, mọc ra mấy cây nấm, đỏ rù rù, làm không công làm, nhìn xem rất mê người. Bách Lý Thiên Thu kéo lấy một cái tay, liếm liếm cái cằm. Cái đồ chơi này nhìn xem liền ăn thật ngon a. Mấy ngày đến, bọn hắn đều là đào sợi cỏ, ăn lá cây đỡ đói, lần đầu gặp được đồ ăn, tự nhiên là nếm hoảng. Kiếm chủ, nơi này cũng có, còn có nơi này, đủ chúng ta có một bữa cơm no đủ. Lúc này từ trước đến nay không nói lời nào ứng Trường Nhạc ôm cánh tay, nói một câu. Cẩn thận có độc. Nếu là có được tu vi, có độc cũng vấn đề không lớn, bây giờ tiên đan bị khóa, nếu là có độc, vậy coi như khó mà nói, ăn xong không chừng liền muốn thăng thiên. Hắn kiểu nói này, một đám người cũng là giật mình, Bách Lý Kiếm Hàn càng là dọa đến vội vàng ném xuống trong tay cây nấm. Mà Đỗ Thiên thì trực tiếp bắt đầu chụp cổ họng, đem mới ăn hết phun ra. Nhìn xem hắn như vậy bộ dáng, Diệp Đinh Mộ trực tiếp hất đầu, Đỗ Thiên đứa nhỏ này, dũng cảm ngược lại là rất dũng cảm, chính là có chút hổ. Cái này mẹ nó vừa phát hiện, liền trực tiếp ăn được. Bất quá hắn lại là hái được một đóa, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, phóng tới bên miệng đối thổi một ngụm. Sau đó liền phát ra phốc phốc thanh âm. Đám người không hiểu nhìn xem hắn, bọn hắn không hiểu, đây là cái gì thao tác. Diệp Đinh Mộ lại là đuôi lông mày hơi thư, cười nói, giám định hoàn tất, cây nấm cũng độc, có thể ăn. Chương 335, cây nấm tiệc chương 335, cây nấm tiệc. Đám người không hiểu, như thế nào xác định cây nấm không độc. Trọng Minh gãi đầu một cái, hỏi một câu, ngươi làm sao xác định, chẳng lẽ lại cũng bởi vì cái này cây nấm sẽ thả cái giám. Đám người che mặt nén cười. Diệp Đinh Mộ không vui, trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó nhìn về phía bên cạnh thân đám người, nói, có phải hay không không tin ta. Đám người bội vàng tỏ thái độ, tin. Kiếm chủ nói cái gì ta đều tin. Ứng Trường Nhạc nói, có thể nói một chút sao, làm sao lại không có độc rồi. Diệp Đinh Mộ cười lạnh một tiếng, khỏe môi nhếch lên một tia đắc ý trương dương. Bằng ta tổ tiên 5000 năm kinh nghiệm, nói các ngươi cũng không hiểu, ăn cây nấm là một môn học vấn, ăn xong, thư âm bổ thận, ăn không ngon nguyên điệu thăng tiên. Hào nói không qua trường, quê hương của ta, loài nấm chủng loại không nói 10 bạn, một bạn là có hay không độc, có thể ăn được hay không, chúng ta có một bộ nghiêm cẩn phân rõ thủ pháp, loại này cây nấm, đối nó dù thổi một chút, có thể vang liền, có thể ăn, một điểm ma bệnh đều không có. Hắn nói lời thề son sắt, có lý có cứ, một đám người nghe mơ mơ màng màng, cái hiểu cái không. Đỗ Thiên đập lồng ngực, cái kia còn tốt, làm ta sợ muốn chết. Ứng Trường Nhạc trong lòng có nghi vấn, yêu tộc đại sơn nhiều, cây nấm cũng nhiều, hắn nghe nói phàm thú ăn cây nấm trúng độc cũng không tại số ít. Mà lại cái này cây nấm đỏ lóa mắt ta, càng mỹ lệ hơn đồ vật thường thường càng nguy hiểm không phải. Liên lần nữa nói ra, ngươi xác định ngươi cái này khối đất pháp năng đi. Diệp Đinh Mộ không vui, lúc này về đối, cảm xúc hơi có vẻ phấn khởi. Cái gì gọi là khối đất pháp, ngươi biết đây là nhiều ít người dùng sinh mệnh đại giới được đi ra chân lý sao? Ta có thể cầm lao tổ tông mặt mũi đùa giỡn hay sao? Gặp hắn như vậy khẳng định, mấy người cũng không nói thêm gì nữa, lựa chọn tin tưởng hắn. Thế là liên quan tới cây nấm có độc không độc luôn luận đến tận đây kết thúc. Diệp Đinh Mộ vung tay lên, trực tiếp chỉ huy đám người hái nấm. Miệng bên trong còn ngâm nga bài hát, hái nấm tiểu cô nương. Nói như vậy, hắn kiếp trước làm vân năm người, từ nhỏ đều là như thế phân rõ cây nấm, hiệu quả phi thường tốt, chỉ là có chút phí miệng, có đôi khi thổi tới không nên thổi, miệng sẽ sưng, ha ha. Nhưng là không chết được. Rất nhanh, một đám người liền hái một đống lớn cây nấm, bỏ trên đất. Đơn giản thanh tẩy qua về sau, Diệp Đinh Mộ chuyển đến một đống củi lửa. Đám người rất hiếu kỳ, hắn muốn thế nào nhóm lửa, dù sao tại tiên giới, tất cả mọi người là không cần đá lửa a, riêng cái gì? Một cái thuật pháp nhẹ nhõm giải quyết, hay là một chương hỏa phù? Bất quá Diệp Đinh Mộ là một người hiện đại, sinh cái lửa, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ gặp hắn trộm tới một thanh cỏ khô, lại tìm hai cây gậy gỗ, giản dị đem nó xử lý một chút, sau đó bắt đầu đánh lửa. Theo hắn dừng lại thao tác nhanh như hổ, gỗ tương giao chỗ lập tức dâng lên khói đặc một mảnh. Một màn này cũng là thấy một đám người gọi thẳng như bức. Người hiện đại đối với người tu hành tiên thuật cảm thấy ngưỡng bức, người tu hành cũng tương tự đối với khoa học cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì đây đều là bọn hắn chưa từng đi tìm tòi nghiên cứu qua lĩnh vực. Theo đại hỏa giấy lên, Diệp Đinh Mộ mang tới ban ngày ở giữa thu tập được cái kia thiên thần bình tâm chán, trực tiếp chống đi lên, đổ vào nước, cây nấm, trực tiếp mở nấu, khoan hay nói, vẫn rất dùng tốt. Rất mau theo lấy nước sôi chảo, một cỗ mùi thơm từ trong nồi đập vào mặt. Một đám người ngồi vây quanh một bên, một đôi mắt trâu nhìn chòng chọc vào trong nồi, không ngừng nhếch môi, nuốt nước bọt. Từ khi đạp vào quỷ dị con đường cho đến nay, chưa từng khôi phục qua linh khí, đánh xong cuộc chiến đấu kia về sau, thể lực hao hết, trên đường đi lại có gì ăn hay không, túi trữ vật cũng không dùng đến. Chỉ có thể mỗi ngày ăn lá cây, cỏ xanh duy trì, bây giờ ăn có thể nói là lôi ra tới phân đều mẹ nó là lúc sắc. Đã sớm đói không được. Hiện tại nghe cỗ này cây nấm mùi thơm, đơn giản, hoàn toàn chịu không được. Từng cái bụng ủng ủng cục chỉ gọi. Diệp Đinh Mộ một bên thêm lấy củi bình thường chùi miệng, vừa nói chuyện, cái này cây nấm à, thế nhưng là đồ tốt, nếu như có thể làm con gà, vậy liền tuyệt, gà con bỗng nhiên cây nấm, các ngươi nếm qua không? Đám người mở mịt lắc đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng dịch chuyển khỏi kia nóng hôi hổi đằng địa phương. Ai, ta cùng các ngươi. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, hết thể giải quyết. Diệp Đinh Mộ vung tay lên, ba khi nói ra, cơm chín, bắt đầu ăn. Đám người nghe vậy, móc ra mới gọi xong đũa, bắt đầu chiến đấu. Liền ngay cả Trọng Minh cùng ứng trường nhạc cũng gia nhập trong đó. Giữa sân đũa ảnh giao thoa, lốt buốt. Đám người ăn như hổ đói, ăn gọi là một cái thoải mái lâm ly. Nhấm nuốt âm thanh cùng với đũa tiếng va chạm còn có đám người thỏa mãn âm thanh dần dần quen quần. Khen ngợi thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Nô, kiếm chủ, cái đồ chơi này thật là thơm. Quả thật không tệ. Một hồi đang làm điểm, mang lên. Diệp Đinh Mộ hít mắt, cười nhẹ nhàng, một màn như thế, không khỏi để hắn nhớ tới tại thế gian thời gian. Từ lúc lên ba ngày, người nơi này lớn ngọn nguồn đều là không ăn cơm, mình cũng thế, chỉ biết là tu luyện, đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Nhìn xem từng trương lạ lẫm lại quen thuộc mặt, ánh lửa lắc lư, tưởng niệm tại thời khắc này giống như sóng chiều. Chẳng biết lúc nào, vậy mà ửng đỏ mắt, nước mắt bắt đầu đảo quanh. Hắn nhớ tới mấy tên tiểu tử kia, trước kia mỗi một bữa ăn đều là náo nhiệt như vậy, có lẽ không phải mỗi lần đều ăn rất tốt, nhưng lại mỗi một lần đều ăn rất vui vẻ. Bách Lý Kiếm Hàn nhìn xem Diệp Đình Mộ, hỏi: "Thế nào à, kiếm chủ, ánh mắt ngươi làm sao đỏ lên?" Đám người nghe vậy, cũng tò mò nhìn về phía hắn, bất quá miệng nhưng thủy chung chưa từng dừng lại. Diệp Đình Mộ lấy lại tinh thần, rủi rủi con mắt. "Không có việc gì, bị khói cho hung đến, đừng quản ta, mau ăn." Đám người cũng không để ý, tiếp tục vùi đầu ăn nhiều, Diệp Đình Mộ cũng gia nhập trong đó, chỉ có ứng trường nhạt lại là vẫn tại dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Diệp Đình Mộ. Liền ngươi cái này giết người không chớp mắt thể chất, có thể bị hun khói đến, không có khả năng, cho nên hắn biết, Diệp Đình Mộ khẳng định là một cái có chuyện xưa người. Nhìn như là một cái ngành hán, thế nhưng là đáy mắt nhưng lại một vòng nhu tình, lại thủy chung là không giấu được. Một khắc đồng hồ phút sau, Bách Lý Thiên Thu mơ mơ màng màng, kiếm chủ, ta nhìn ngươi làm sao có chút phiêu a. Diệp Đình Mộ tức giận liếc mắt nhìn hắn. Ta xem là ngươi có chút phiêu đi. Đỗ Thiên, hoa ha ha, lão tử chính là thiên hạ đệ nhất, hết thể quỳ xuống cho ta, ha ha. Trọng Minh, hắc hắc, phụ thân ta rốt cục chết rồi, về sau ta chính là ma tộc mới ma tôn, tất cả cô nương đều là ta, ha ha ha. Bách Lý Kiếm Hàn, ta thế mà thành một thanh kiếm, xem ra ta đã đạt đến kiếm đạo đỉnh phong, lấy thân hóa kiếm. Nương a, ngươi thấy được sao, con của ngươi có tiền đồ, ta cưới được Lý Thanh Ngộng, hoa ca ca. Các ngươi mau nhìn, ta đang bay. A, ta làm sao thấy được ta quá sữa. Diệp Đinh Mộ cười lạnh, chư vị, thiên kiếp đã tới, ta muốn phi thăng, sau này còn gặp lại, chương 336. Tiếp tục đi tới chương 336, tiếp tục đi tới. Vài giờ sau, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đám người tóc thai bù xù, cực kỳ chật vật ngồi dưới đất. Quay chung quanh tại kia trong nồi chưa uống xong súp nấm bên cạnh, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt vẫn như cũ mang theo hoảng hốt. Sự thật chứng minh, bọn hắn đều trúng độc, lại còn không nhẹ. Bất quá may mà còn tốt, đám người mặc dù tiên đan bị khóa, nhưng là tối thiểu đều là tiên nhân nội tình, tố chất thân thể quá cứng, cũng không có người cắt. Chỉ là bộ dáng có chút chật vật, có che phủ toàn thân là bùn, có mặt mũi tràn đầy dấu bàn tay, nghĩ đến là mình đánh. Còn có quần áo không biết chạy đi đâu, chỉ có thể giật xuống một chút vải rách miễn cưỡng che chắn tư ẩn bộ vị. Nhìn đám người bộ dáng, cùng bốn phía bừa bộn, không khó coi ra, vừa mới xảy ra chuyện gì. Diệp Đinh Mộ cũng tê, cái này không khoa học a, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Kiếm chủ, cái đồ chơi này là thật có độc a, xem ra ngươi cái này kinh nghiệm có vấn đề a. Diệp Đinh Mộ sờ lên cằm, liền vội vàng lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái này cây nấm không có khả năng có độc, tuyệt đối không có vấn đề, kinh nghiệm là không thể nào sai. Phương pháp của hắn tuyệt đối không sai, chí ít kiếp trước nhiều năm như vậy, hắn đều là như thế sống sót. Về phần tại sao có độc, hắn thật không biết, có lẽ là phương thế giới này cùng Nguyên Lam tinh cũng giống, cũng chỉ có thể có loại khả năng này. Một đám người nghe vậy, trực tiếp mắt trợn trắng, đều mẹ nó dạng này, còn không thừa nhận. Trọng Minh chỉ mình trần trụi thân trên, tức giận, vậy ngươi giải thích một chút, này sao lại thế này, ta mẹ nó kém chút bị ngươi hại chết. Diệp Đinh Mộ tiếp tục sờ lên cằm, một đôi thâm thúy đôi mắt thời khắc nhìn chằm chằm trong nồi còn sót lại cây nấm. Hết sức chăm chú nói ra, dù sao cây nấm không có độc. Gặp hắn vẫn như cũ con vịt chết mạnh miệng, ứng trường nhạc cũng nhìn không được, lẩm bẩm một câu. Cây nấm không có độc, kia không thành là không có đun sôi sao? Nghe vậy Diệp Đình Mộ tựa như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, nhãn tỉnh sáng lên, đứng dậy, vỗ tay một cái. Đúng, không sai, nhất định là không có đun sôi, dù sao cây nấm là không thể nào có độc. Đám người yên lặng, cái này mẹ nó thật đúng là cho sợi dây ngươi liền xuống. Ai nhìn xem hắn như vậy bộ dáng nghiêm túc, bọn hắn cũng thật rất muốn tin tưởng hắn, thế nhưng lại không muốn trợn tròn mắt lựa gần mình. Phải biết, trước đó ngươi thế nhưng là một mực cường điệu phải lớn lửa, đại hỏa, sửng sốt nấu một canh giờ à, ngươi nói cho ta không có đun sôi. Diệp Đình Mộ cũng không quan tâm bọn hắn nghĩ như thế nào, dù sao để hắn thừa nhận cây nấm có độc, nghĩ cũng đừng nghĩ, đây là hắn sau cùng của cường. Liền xem như bị độc chết, hắn cũng không có khả năng thừa nhận, cây nấm nhất định không có độc, chỉ là không có quen. Hắn vô vô trên người bùn đất, nhìn xem phương xa, không có việc gì, vấn đề không lớn, lần sau nhiều nấu một hồi là được, đi thôi xuất phát. Nói xong hắn cất bước, hướng phía trước mà đi. Mọi người thấy bóng lưng của hắn, trực tiếp lộn xộn, im lặng chi tỉnh, không lấy nói nên lời. Bọn họ đây còn có thể nói một chút cái gì? Các ngươi kiếm chủ là thật cương a? Trọng Minh lắc đầu, khoe miệng mang theo một vòng cười khổ. Bách Lý Kiếm Hàn lại nói ra, kiếm giả, liền bởi vì như thế, đi thôi. Đỗ Thiên hít mũi một cái. Ta cảm thấy kiếm chủ nói không sai, nhất định là không có quen, ta tin tưởng kiếm chủ là sẽ không gạt ta. Trong đội ngũ duy nhất nữ hải cũng nhẹ gật đầu. Đúng a, ta cũng tin tưởng kiếm chủ. Trọng Minh im lặng, hỏi, lý do đâu? Nữ tử kia ngon ngọt cười. Bởi vì kiếm chủ dáng rất đẹp trai a. Một câu trực tiếp cho Trọng Minh cả sẽ không, cái này kêu cái gì lời nói, khó đạo xoáy liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Ghê tởm. Hắn lại có một chút xíu hâm mộ Diệp Đình Mộ. Đám người đi theo Diệp Đình Mộ bước chân, hướng phía trước mà đi. Ứng Trường Nhạc thì đến Trọng Minh bên cạnh thân. Thấp giọng nói, "Táng, đại tài, khó được lãnh tụ." Trọng Minh không hiểu, hỏi nói, "Trường Lạc huynh cớ gì nói ra lời ấy?" Ứng Trường Nhạc xoát người nói ra, "Chân chính lãnh tụ, nhất định có một loại phẩm chất, đó chính là biết sai, không nhận sai, cho dù là mình sai, cũng không thể thừa nhận." Nói xong hắn liếc qua Trọng Minh, hảo hảo lĩnh ngộ đi. Sau đó cũng đi theo. Trọng Minh giờ khắc này giống như đã hiểu. Hắn sờ lên cằm, phi thường nhận đồng nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, chắc không được phụ thân ta có thể lên làm ma tôn, cũng là bởi vì hắn sẽ vung nổi a, xem ra ta còn muốn hảo hảo học a. Cây nấm sự kiện, chỉ là một cái nho nhỏ nhạt đệm, bất quá từ đó về sau, đám người liền không có ở nếm qua cây nấm. Mọi người cũng ngầm hiểu lẫn nhau không tại nói. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, lấy được bảo bối cũng càng phát nhiều. Trên thân bao lớn bao nhỏ căn bản chứa không nổi, Diệp Đình Mộ quan tài đều chất đầy. Lúc này, bọn hắn liền bắt đầu chỉ lấy được. Thử quang phía dưới, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng đuổi kịp phía trước đại bộ đội. Giống như nơi này, ngươi từ cái kia phương hướng đi về phía trước, mục đích đều là cùng một nơi, chỉ là khác nhau ở chỗ lộ tuyến vấn đề. Diệp Đình Mộ là án lấy hệ thống địa đồ đi về phía trước, cho nên hắn đi là thẳng tắp khoảng cách. Căn cứ Bách Lý Thiên Thu đoán sơ qua, bọn hắn cũng đã đi 5-6 ngày tả hữu. Bây giờ cũng đuổi kịp phía trước đại bộ đội. Bốn phía chi địa đã có thể nhìn thấy, thưa thớt đám người, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, vì một chút bảo bối tam tộc người ra tay đánh nhau. Đương nhiên mọi người cướp đoạt phần lớn là hồng quang xuất hiện bảo bối. Lúc này, mọi người bắt đầu tự giác né tránh Diệp Đình Mộ mấy người. Bởi vì lúc này đám người đã bắt đầu phân tán. Phần lớn đều là 10 đến người tạo thành một tiểu đội ngũ. Mà lại trước đó bị nhiều người như vậy vây công, bọn hắn còn đi ra, bây giờ còn hư hư thực thực cùng một chỗ hợp tác, tự nhiên là không người dám tiến lên trêu chọc. Trên đường đi, bọn hắn cũng thu hoạch hai giọt tiên đế tinh huyết, chỉ là thần mục, lại chưa từng gặp được. Diệp Đình Mộ tính ra, chuyến này ít nhất cũng phải sinh ra mấy trăm nhỏ đế tinh huyết đi. Bất quá hắn rất hiếu kỳ, Ứng Trường Nhạc cùng Trọng Minh nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng cũng không từng tranh đoạt. Thế là nhịn không được hỏi, hai người các ngươi xác định không cầm sao? Ứng Trường Nhạc nhìn hắn một cái, nói, không có việc gì, ai cầm đều như thế. Ta nhưng đầu tiên nói trước, ta là sẽ không phân ngươi nhóm. Trọng Minh ôm cánh tay, không có việc gì, chúng ta không muốn các ngươi, chúng ta muốn bọn hắn. Diệp Đình Mộ có chút ngộng, ý gì, nghe không hiểu. Ứng Trường Nhạc cùng Trọng Minh liếc nhau, sau đó nói ra, nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thật ngọn tiên sơn này chuyến đi, cuối cùng của cuối cùng, mọi người sẽ bị đưa đến một cái tiểu thế giới bên trong, ở nơi nào tiến hành ký ức xóa đi, toàn bộ thời gian sẽ kéo dài cả ngày, đến lúc đó, ngươi hiểu. Diệp Đình Mộ sững sờ, các ngươi làm sao biết? Ứng Trường Nhạc ra vẻ thâm trầm, cười nói, bí mật. Diệp Đình Mộ lại là nhãn châu xoay động, hắn mặc dù không biết có như thế một cái không gian tồn tại, bất quá hắn xác thực cũng có tương tự dự định, trước lúc rời đi đoạt một đợt, không nghĩ tới hai người này cùng mình nghĩ cùng nhau đi, đây không phải thành mình đối thủ cạnh tranh sao? Chương 337, núi lửa. Chương 337, núi lửa. Sau đó một đoạn thời gian, Diệp Đình Mộ mang theo mấy người tiếp tục hướng phía trước tìm đòi. Theo căn cứ người càng ngày càng nhiều, đường phía trước lại là càng ngày càng hẹp chút. Trầm rãi bình nguyên không tại, rừng cây biến mất, phía trước xuất hiện khe danh tung hoành lưng núi, thảm thực vật càng phát ra thưa thớt, tìm đồ ăn cũng càng ngày càng khó khăn. Không ít người đã không dám hướng về phía trước, ở ngoại vi tối thiểu còn có thể ăn vỏ cây gặm cỏ dễ, từ vào nơi đây cũng chỉ có thể ăn đất, nhưng là không thể không nói, bảo vật cũng theo đó tăng nhiều. Cũng không ít người tại tiếp tục hướng về phía trước, Diệp Đình Mộ là không có đường lui, bởi vì mảnh vỡ còn tại bên trong, hắn chuyến này hàng đầu mục đích chính là thu hoạch mảnh vỡ, cho nên tự nhiên là không đường tối lui. Nhưng là càng đi vào trong, ngoại trừ càng phát ra hoang vu bên ngoài, nhiệt độ cũng tại tùy theo tăng cao. Dần dần, mang nước cũng uống đến 7-8 phần, có thể nói là lại đói vừa mệt. Đã có người bắt đầu theo không kịp. Diệp Đình Mộ cũng không thể không dừng bước lại, trải qua một phen lựa chọn, cuối cùng làm ra quyết định, hắn cùng Trọng Minh Ứng Trường Nhạc tiếp tục hướng phía trước, đi tìm kêu bị nạn cuối truyền thừa. Mà Bách Lý Kiếm Hàn bọn hắn thì được an bài đường cũ trở về, tại bảo đảm sinh mệnh an toàn điều kiện tiên quyết, tận khả năng thu hoạch bảo vật. Kỳ thật cũng đủ vốn, dọc theo con đường này đến bọn hắn cũng thu hoạch không ít pháp bảo. Mà lại thời gian còn sớm, nơi đây pháp bảo sẽ còn tiếp tục đổi mới. Căn dặn đám người vài câu, Diệp Đình Mộ cùng Ứng Trường Nhạc, Trọng Minh không có lại dừng lại tiếp tục hướng phía trước. Trên đường đi cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng người, nhưng là cả đám đều phá lệ chật vật. Kỳ thật ba người cũng không khá hơn chút nào. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, mặt đất nhiệt độ đã đạt đến 50 độ C, bốn phía chi địa khắp nơi đều là cháy đen vết tích, ba người bản chân đều bị bỏng phá động, nếu không phải thể chất cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị nướng chín. Bốn phía khô nóng càng phát ra nóng bức, khiến cho ba người giờ phút này cũng vô cùng táo bạo. Trước đường vẫn như cũ từ từ. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn thấy được trên mặt đất trần trụi bạch cốt. Nhìn xem phá lệ làm người ta sợ hãi, những người này hẳn là trước kia thí luyện giả, sau đó bị nóng chết, hoặc là chết đói tại nơi đây. Nhìn xem có thật lâu niên kỳ đầu. Lại lật qua một cái lưng núi, phía trước mắt chỗ cùng xuất hiện một đạo hồng quang, treo thật cao ở trên trời, sau đó rủ xuống bốn phía, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Kia là một tòa chạy xuôi nham tương núi lửa, nóng hổi vô cùng. Diệp Đình Mộ vặn lông mày, nhìn xem hệ thống bảng phương hướng, mảnh vỡ sở tại địa ngay tại nơi đây. Một màn như thế, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, bất quá ba người lại chưa từng dừng bước lại. Theo tới gần núi lửa, nhiệt độ càng phát cao. Mặt đất khe danh tương giao chỗ, khắp nơi có thể thấy được dòng nham thạch trôi. Bàn chân rơi xuống trong nháy mắt, càng là sẽ phát ra tư tư âm thanh động đất vang, liền như là đổ nướng vị. Ba người nhe răng trợn mắt, khuôn mặt vặn mèo. Mãi mãi, địa phương quỷ quái này, không cho dùng linh khí, đây là vào chỗ chết chơi chúng ta đây. Trọng Minh hùng hùng hổ hổ. Ứng Trường Nhạc tức giận, ngươi có thể đi trở về a, một câu đối Trọng Minh trực tiếp vào miệng. Quên đi quần lại ba người cuối cùng vẫn đi tới dưới núi lửa. Bọn hắn lúc này phía trước xuất hiện một cái thềm đá cổ phát, một mực hướng lên. Hai bên thì là chạy xuôi nóng hở nham tương, bốn phía khói mù lượn lờ, nhiệt độ cũng càng phát cao. Diệp Đình Mộ cảm giác hô hấp đều có chút dồn dập. Thuận thềm đá một mực đi lên, thềm đá cũng càng phát rộng lớn. Diệp Đình Mộ đến một chút, mỗi một đoạn thềm đá đều là 99 tầng. Đi qua 99 tầng, phía trước sẽ xuất hiện một cái bằng phẳng bệ đá. Sau đó lại là thềm đá. Cứ thế mà suy ra, tổng cộng có 9 tầng. Diệp Đình Mộ ở trong lòng nói thầm, khó đến là 90 cửu trọng thiên hàm nghĩa sao? Khi bọn hắn leo lên tầng cuối cùng bệ đá thời điểm, phía trước là một mảnh khoát trì đại đạo. Bốn phía đứng thẳng kỳ quái của đá. Trên trụ đá còn điêu khắc nhiều loại đồ án, có rồng, có phượng, có kỳ lân, có huyền vũ. Chờ một chút chờ. Phần lớn điêu khắc đều là mình thượng cổ trong thần thoại nhận biết các loại thần thú. Đặt vào nơi đây, nhiệt độ chợt hạ xuống, ba người cũng thở dài một hơi. Cả người trạng thái cũng khá một chút. Đi ở chỗ này, ba người thần sắc không hiểu ngưng trọng chút, cũng trang nghiêm chút, nếu là suy đoán không sai, đây cũng là kia màu lam hư ảnh trong miệng nói tới truyền thừa cuối cùng. Cũng là thần mộ sở tại địa, nơi này mới là toàn bộ tiên sơn cuối cùng bảo tàng địa. Giấu trong lòng kích động hướng tới tâm tình, Diệp Đình Mộ dưới chân động tác không khỏi tăng nhanh chút. Cuối cùng vượt qua cột đá, bọn hắn thấy được một tòa mộ bia dựa vào ngọn núi mà kiến tạo. Cao chừng 3 trượng có thừa, phía trên điêu khắc cái gì, lại là không nhìn thấy rõ ràng. Chỉ biết là toàn thân đen nhánh, trung quanh hắn buốc lên lấy từng đợt sương trắng. Bởi vì bia đá tiểu biên có một sợi thanh tuyền quần quần chảy ra, nói là thanh tuyền, kỳ thật chính là nóng hổi suối nước nóng. Nhìn thấy dòng nước, ba người hai mắt tỏa ánh sáng, đi một đường, đói bụng một đường, khát một đường, giờ phút này bọn hắn đều cảm giác cả người thân thể đều bị móc giống. Chật vật chạy vọt về phía trước chạy mà đi. Ô, thật nóng. Diệp Đình Mộ lại là không thèm để ý chút nào, nóng hổi nước hắn trực tiếp uống, quản hắn mọi việc, điểm ấy nhiệt độ, hoang cổ bất hủ thể, chịu được. A, hắn đứng dậy, hà ra từng hơi, cuộn cuộn khói trắng từ trong miệng thoát ra. Một màn như thế, thấy Ứng Trường Nhạc cùng Trọng Minh hoàn toàn phục. Cái gì là ngâm nhân, cái này mẹ nó mới là ngâm nhân. Hai người bọn họ tốt xấu tìm thứ gì chờ nước lạnh tại uống, hắn có thể trực tiếp đem đầu rỗi bên trong uống. Giờ phút này gương mặt kia bị nóng đầy dây đỏ bừng, tựa như kia quan công. Thoải mái a. Uống no bụng nước ba người, trực tiếp nằm trên mặt đất. Nhìn xem đỉnh đầu tinh hải, kia bị núi lửa chiếu đỏ thiên phát ốc. Hồi tưởng đoạn đường này đi tới, thật sự là quá khó khăn, uống nước uống no bụng bọn hắn hiện tại là một chút đều không muốn động, chỉ muốn nằm. Qua hồi lâu, nơi xa đột nhiên chạy tới hai người, trực tiếp hướng phía cố này thành tuyển mà đến, lập tức dọa ba người nhảy một cái. Ta đi dã nhân. Đây là ba người phản ứng đầu tiên. Bởi vì người tới đầu đầy loạn phát, quần áo trên người vỡ vụn, cả người khuôn mặt bên trên cũng đã làm khô dị thường, quần áo tả tơi, tràn đầy bùn suối không gì hơn cái này. Cái dám dã nhân, ngươi xem chúng ta ba là không phải cũng giống dã nhân. Cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện thật đúng là giống, bọn hắn ba cũng không khá hơn chút nào. Có thể đi đến nơi này đều không phải là người bình thường, trước mắt hai người, một cái là trời tiên bảng tổng bảng thứ 5, một cái là trời tiên bảng tổng bảng thứ 8, không có một cái đèn đã cạn dầu. Đều là nơi đây thí luyện giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nhìn xem hai người bộ dáng chật vật, ba người chật lưỡi, cũng không dễ dàng a, hai người uống xong nước, cũng như ba người trước đó, sinh không thể luyến nằm ở trên mặt đất, đối một bên ba người kia là một điểm địch ý đều không có. Có sao nói vậy, nếu không phải Diệp Đình Mộ con cô quan tài kia, bọn hắn đều nhận không ra trước mắt ba người ai là ai. Bất quá, xem bọn hắn ba người dáng vẻ so với bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có thể nói, lang thang ngàn dặm, thành tên ăn mày. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Diệp Đình Mộ không tại chậm trễ, mà là đứng dậy, hướng phía trước bia đá kia mà đi. Đi tới bia đá dưới chân, hắn thấy được 8 khối tiểu thạch địa, bọn chúng một mực gặt ra, bia đá ở giữa còn có hình dạng quy tắc không giống đồ hình. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, cẩn thận nghiên cứu, sau đó từ trong ngực móc ra một khối ngọc thạch. Chăm chú từng cái làm lấy so với. Ứng Trường Nhạc cùng Trọng Minh gặp đây, cũng tuần tự từ trong ngực móc ra một khối ngọc thạch, đây đều là bọn hắn tại cửa thứ nhất bên trong, tám môn sau cùng thú vương sau khi chết, lưu lại. Không nghĩ tới, bây giờ có đất dụng võ. Lúc này Diệp Đình Mộ cũng tới đến chi tấm bia đá trước, hai mắt tỏa sáng, hô một câu. Chính là ngươi. Chương 338. Tinh Hải Hạ Nữ Nhân chương 338, tinh hải hạ nữ nhân. 8 cái bia đá, ở giữa bộ vị đối ứng 8 khối ngọc thạch, khác biệt văn rơi. Diệp Đình Mộ dẫn đầu tìm được thuộc về mình cái kia đạo văn rơi, cùng hắn trong tay cửa đá tuyết long chết đi thời điểm rơi xuống ngọc thạch đồ hình hoàn toàn nhất trí. Ứng Trường Nhạc cùng Trọng Minh đồng dạng cũng là thú tiên vương cuối cùng đánh giết người, cũng tương tự có được sinh môn, cùng sửa cửa ngọc thạch. Ba người phân biệt tìm được riêng phần mình trong tay đối ứng ngọc thạch đồ án bia đá, sau đó lẫn nhau gật đầu. Diệp Đình Mộ nói, hai vị, bảo trọng. Nói xong hắn dẫn đầu đem ngọc thạch để vào tử môn đối ứng trong tấm bia đá. Đục. Theo ngọc thạch để vào bia đá, một đạo sóng năng lượng từ trong tấm bia đá khuấy động. Ngọc thạch nguyên bản chớp động lên làm quang như là nước chảy, thuận hắc sắc thạch bia văn rơi chảy xuôi, cuối cùng kết nối mặt đất. Toàn bộ bia đá cũng vào giờ phút này hiện ra màu lam nhạt bừng sáng. Ứng Trường Nhạc, Trọng Minh hai người cũng tương tự đem trong tay ngọc thạch để vào trong đó, trước mắt đối ứng bia đá cũng đồng dạng nổi lên màu lam ánh sáng. Ba đạo năng lượng sóng ánh sáng hướng bốn phía quyết tán, trong không khí tạo nên từng vòng gợn sóng. Quỷ dị, lại thần bí. Sau đó ba cái tiểu thạch bia sau tấm bia đá lớn cũng có động tĩnh. Nguyên bản đen nhánh bia đá, tại lúc này nở rộ lên ngũ sắc ánh sáng, vầng sáng chớp động, đem suối nước nóng kia dâng lên sương mù nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Như kia tiên hà chi quang, thần bí, lóa mắt. Thân ở trong đó, giống như đi vào biển mây tiên cung chi cảnh. Đột nhiên ba đạo quan trụ tại lúc này, từ trên tấm bia đá nổ bắn mà lên, bay thẳng thương cùng. Sau đó lại rơi xuống, cơ hồ tại trong chớp mắt, đồng thời đem ba người bao phủ. Diệp Đình Mộ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ban ngày, màn sáng lóa mắt, sau đó một giây sau, mình liền biến mất ở nơi đây. Ba người tuần tự biến mất vô tung vô ảnh, màn sáng cũng theo đó tiêu tán. Kia nguyên bản chớp động lên vầng sáng xanh lam tiểu thạch bia cùng ngũ sắc chi quang tấm bia đá lớn cũng trong cùng một lúc thời lấy hết nhan sắc, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Như vậy một màn, nhìn mới hai người một mặt một bức. Bọn hắn nhìn xem biến mất ba người, không lo được trên thân thể mọi mệnh, hướng về phía trước chạy tới, đi tới bia đá trước đó, nhìn trước mắt bia đá dừng lại chơi bừa, lại là từ đầu đến cuối không có kết quả. Lúc này một người trong đó cũng từ trong ngực móc ra một khối ngọc. Dù sao có thể đi đến nơi này, đều là ba ngày người nổi bật, không có người nào là đồ đần. Bây giờ một màn trước mắt lại rõ ràng cực kỳ. Trước mắt 8 cái cửa đá, đối ứng là cửa thứ nhất 8 môn, mà 8 môn bên trong cuối cùng thú vương rơi xuống ngọc thạch chính là nhập nơi đây chìa khóa. Về phần trong này là cái gì, càng là rõ ràng bất quá, chính là cuối cùng truyền thừa chi địa. Thần mộ chi chủ cuối cùng mai cốt chi địa. Ha ha ha, nguyên lai đây chính là chìa khóa, vậy ta liền. Một người trong đó cầm khối ngọc cùng điếu, lại là tiếng nói một nửa, đột nhiên ngừng lại. Sau đó một cái nắm đấm liền trùng điệp đánh vào mặt của hắn bên trên. Tay hắn lắc một cái, ngọc thạch khối cũng theo đó rơi xuống mặt đất. Ngươi, ngọc thạch này hiện tại là của ta. Hai người kéo lấy mỏi mệt thân thể, ra tay đánh nhau. Vì trước mắt truyền thừa, ngày xưa chiến hữu trở mặt thành thủ. Ngọc thạch chỉ có 8 khối, chỉ có 8 người có thể nhập nơi đây, nếu là không thể tiến vào nơi đây, như vậy trên đường đi cố gắng liền tất cả đều bổng phí, chịu tội cũng tương tự bổng phí. Không người nào nguyện ý tay không mà về, bọn hắn dạng này đỉnh tiêm thiên kiêu càng không nguyện ý, mà lúc này Diệp Đình Mộ tại bị bạch quang lắc mở mắt không ra thời điểm, cả người giống như xuất hiện ở một mảnh khác thế giới, nơi này vẫn như cũng là một mảnh ban ngày. Hắn thân ở trong đó không nhìn thấy bất kỳ vật gì, có chỉ là chướng mắt bạch quang, khắp nơi đều là. Hắn cảm giác toàn bộ thân thể rất nặng, tại tiếp tục hạ xuống, bên tai là lang liệt phong thanh. Không biết qua bao lâu, có lẽ mấy phút, có lẽ là mấy canh giờ. Hắn không biết, bởi vì hắn thủy chung là có chút sốc xếp. Bất quá cuối cùng, hắn cảm giác rơi đình chỉ. Dưới chân của hắn cũng từ hư vô trở nên có cước đạp thực địa cảm giác. Trước mắt bạch mang dần dần tiêu tán, ánh mắt tùy theo càng ngày càng mở, nhưng cũng càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến cuối cùng, hắn xuất hiện ở một mảnh địa phương xa lạ. Hắn bốn phía dò xét, trong mắt là vẻ kinh hãi. Hắn mắt chỗ cùng, có khả năng nhìn thấy, cùng hắn tưởng tượng đến cũng không giống nhau. Nơi này cũng không phải là mộ địa, mà là một mảnh rộng lớn vô ngần tinh hải. Cái này khó tránh khỏi để hắn sinh ra kinh ngạc cùng không hiểu. Đỉnh đầu của hắn là vô ngần tinh hà, quần tinh sáng chói, 3 năm thành tuyến, mấy ngàn thành đàn. Thỉnh thoảng có thể thấy được từng cái lưu tinh kéo lấy màu lam quang vĩ xẹt qua trời cao, lộng lẫy vô cùng. Mà dưới chân lại là một vũng thanh tuyển, như là mặt hồ. Hắn nếm thử hướng phía trước bước ra một bước, liền cảm giác bên tai vang lên một tiếng đông, địa giọt nước rơi xuống nước thanh âm. Sau đó từng vòng gợn sóng liền sẽ hướng ra phía ngoài đang đi, để cái bóng của hắn cùng trên trời tinh hải giấu ở thủy văn nếp vốn bên trong. Diệp Đình Mộ nhìn chằm chằm dưới chân, sững sờ phát thần. Tinh hải, hắn từng gặp vô số, Đông Hải ngôi sao trên trời, luân hồi trên đường tinh hà. Lại đến bây giờ, tấm bia đá này về sau, vô ngần tinh hải. Bọn chúng tồn tại, đại biểu cho không biết, đại biểu cho thần bí, đồng dạng để cho người ta hướng tới. Vũ trụ rất lớn, cũng có thể đem nó so sánh một vùng biển sao. Thì như trước mắt tinh hải, thần mộ chi chủ mai cốt chi địa cũng không phải là chỉ là một tòa mộ, mà là cái này trong mộ cất giấu một mảnh sao trời, hay là nói, cái này hết thảy trước mắt đều là huyễn tưởng, chỉ là hắn Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối không cách nào đi xem phá thôi. Hắn lúc này đã phát hiện khóa lại tiên đan kia cỗ thần bí lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng khôi phục tu vi. Hắn gỡ xuống quan tài, dùng linh khí đem trên thân thể nước bùn đặng sạch sẽ, lại đổi một kiện sạch sẽ y phục. Sau đó đi thẳng về phía trước. Hắn muốn đi thăm dò mảnh này tinh hải, bởi vì thiên thư mảnh vỡ liền dấu ở mảnh này tinh hải bên trong. Hắn mới đi về phía trước mấy bước, bốn phía lại phiêu tán lên vô số tinh quang. Bọn hắn như hồ điệp mỹ lệ, động lòng người. Vây quanh Diệp Đình Mộ bắt đầu nhẹ nhàng mà múa. Diệp Đình Mộ cũng không khỏi vươn bàn tay mặc cho hồ điệp quanh quần đầu ngón tay. Cuối cùng, màu lam huyền điệp hội tụ. Tại trước người của nó, cuối cùng ngưng tụ ra một hình bóng. Cái bóng kia từ dưới chân trên mặt nước chậm rãi dâng lên, cuối cùng tại Diệp Đình Mộ nhìn chăm chú, biến thành một người hình. Bất quá nhưng như cũng còn tại biến hóa. Diệp Đình Mộ có chút bộ dạng phục tùng, thần sắc trang nghiêm mấy phần. Cuối cùng trước mắt của nước, triệt để ngưng tụ thành một nữ tử. Nữ tử người mặc lụa mỏng, tóc dài rủ xuống, thắt eo làm mang. Dáng người cân xứng, xem như thượng thừa. Ngũ quan bộ dáng hắn nhìn không ra, bởi vì nữ tử trước mắt thành trong suốt chi sắc, như là nước, ngươi biết nàng ngay tại trước mắt ngươi, thế nhưng là ngươi vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua nàng nhìn thấy phía trước, giống như cũng có thể xuyên qua nàng. Còn tại Diệp Đình Mộ chưa triệt để hoàn hồn thời khắc, nữ tử xuề năm ngón tay, ly chim thanh âm tùy theo mà lên. Hai ước năm, ta rốt cục chờ được ngươi, hoang cổ bất hủ thể. Diệp Đình Mộ bản năng giật mình, chờ ta. Chương 339. Tổ thần đạo lữ chương 339, tổ thần đạo lữ. Nữ tử như nước răng môi thân khải. Đúng vậy, chờ ngươi. Nói bàn tay nàng lần nữa rung động, sau đó nơi xa tinh hải chi địa, ba bó bạch quang kích xả mà tới. Đi tới nữ tử trước người, treo ở hai ở giữa. Diệp Đình Mộ nhìn xem trước người ba khối ngọc giản, lần nữa giật mình. Ngươi thế nhưng là vì thế mà đến. Nữ tử tiếng nói tiếp tục vang lên. Diệp Đình Mộ ánh mắt nhìn chòng chọc vào ba cái ngọc giản, không nói tiếng nào. Trong lòng dĩ nhiên đã rời sông lấp biển, ngọc giản làm dẫn ta nhập tiên sơn, lại đang làm gì vậy? Cái này thân mộ hẳn là chính là tổ thần chi mộ. Mình vẫn như cũ sống ở quỹ tích bên trong sao? Đã tiên sơn là vì cho ta, kia vì sao lại muốn cho thế nhân đều có thể tiến vào đâu? Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Mà lúc này kia sóng nước nữ tử cũng lặng lẽ đứng đấy, cũng chưa từng ngôn ngữ, song phương giống như tại thời khắc này đều đang đợi lấy đối phương mở miệng trước. Ta xác thực vì thế vật mà đến, bất quá làm sao ngươi biết, các ngươi người chính là ta. Hắn lạnh nhạt hỏi, đợi hai năm, đây là một cái như thế nào khái niệm, liền như là tiệm vô thư, gia tộc của hắn đã từng tại táng địa bên trong đợi hơn 200 triệu năm. Trận cục này đã vượt qua thời gian trường hà, trăm vạn năm càng thượng cổ thời đại, ước vạn năm khái niệm từ đầu đến cuối quá lớn chút. Nữ tử không chút hoang mang, không từ không chậm, lần nữa xuề bàn tay ra, chỉ hướng Diệp Đình Mộ phía sau quan tài bên trên. Côn Luân thần quan, hoang cổ bất hủ thể, thiên thư mảnh vỡ, ba hiện thứ nhất chính là ta muốn chờ người, mà bây giờ ba đều đến, cho nên ngươi chính là ta một mực chờ người kia. Nghe vậy Diệp Đình Mộ theo bản năng sờ lên chữ vật giới chỉ, người này thậm chí ngay cả nhẫn chữ vật của mình không gian bên trong đồ vật đều có thể dò xét đến, xem ra hắn thực lực tại tiên đế phía trên, hay là nàng có được đặc thù nào đó năng lực. Bất quá hắn lại cũng có một chuyện không hiểu, vì sao thiên thư mảnh vỡ tại ở trong đó? Nếu là theo mình nắm giữ thời gian tuyến, trường hà giới linh chia ra làm ba kiên là thượng cổ chư thần chi chiến sự tình, thiên thư mảnh vỡ tại bọn hắn nhận biết bên trong, hẳn là cùng giới linh vì đồng thời tồn tại, cho nên ở trong đó rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng là hắn cũng không hỏi ra miệng, mà là hỏi một cái trực tiếp nhất sảng khoái vấn đề. Xin hỏi, nơi đây thế nhưng là tổ thần chi mộ? Đây là hắn rất muốn nhất biết đến, bởi vì hắn hiện tại chỗ đi quy tích, cùng hắn biết, đều nói với mình, hắn quy tích, ngàn năm lên trời cũng tốt, tương lai vạn năm ứng kiếp cũng được, đều là tổ thần âm thầm an bài đây hết thảy. Bao quát bộ thân thể này, Côn Luân quan tài. Hắn cũng vẫn cho rằng, hắn hệ thống cũng là bắt nguồn từ tổ thần, hoặc là nói cùng tổ thần có một loại nào đó tất nhiên liên quan. Đoạn Kiếm Sơn thủ cũng tốt, trên Hoàng Tuyền lộ trải qua cũng tốt, vẫn là nữ tử trước mắt cũng được. Mình gặp được, tất cả không phù hợp bình thường lẽ thường sự tình của người, đều chỉ hướng một người, đó chính là tổ thần. Ngoại trừ kia Tinh Hải Hạ lão đầu, hắn chưa từng đề cập tới tổ thần, bất quá người kia nhưng cũng hỏi qua mình, nhập này trong cục, sợ không? Cho nên hắn là nhìn thấu chính mình sợ tại thế cuộc. Hắn vẫn cho rằng vậy lão tử mới là mạnh nhất, hẳn là có thể cùng tổ thần sánh ngang tồn tại. Bất quá đây đều là nói sau, hiện tại hắn chỉ muốn biết, dưới mắt địa phương đến cùng phải hay không tổ thần mộ. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt làm bằng nước nữ tử, chờ mong đáp án của nàng. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, nữ tử này thế mà lắc lắc, biểu thị ra phủ định. Sau đó nói, đây là ta mộ, hoặc là nói là ta mất đi về sau lấy thân thể tàn phế luyện hóa ra thế giới. Một câu đơn giản lời nói, lại làm cho Diệp Đình Mộ chẳng biết tại sao, lông mi không nhịn được hình ảnh. Thân thể tàn phế vậy mà có thể luyện hóa ra như thế một phen thế giới sao? Không chỉ có vẫn là một mảnh thế giới, còn có pháp tắc khác nhau, khác biệt tiểu thế giới, cùng bí độ, càng là có thể diễn hóa xuất như thế một phen tinh hải, quả nhiên thực lực không tầm thường. Hắn lại hỏi, vậy ngươi là ai? Ta gọi Khương Thiệt Dư, bất quá danh tự này đã rất lâu không từng có người kêu. Nữ tử tại đáp. Diệp Đình Mộ hỏi ra thứ ba hỏi, ngươi vì cái gì đang chờ ta? Là ai để ngươi đang chờ ta? Đối mặt vấn đề này, trước mắt từ đầu đến cuối không có chút nào gợn sóng nữ tử, tại thời khắc này có chút dương đầu lên, mặc dù không biết trong mắt của nàng bên trong là loại nào thần sắc, nhưng là giờ khắc này ngữ khí của nàng lại là trong lúc vô hình nặng hơn mấy phần, càng là có thể nghe ra kính trọng, sùng bái, quyến luyến, khổ sở bất bị, vạn thần chi tổ, đã từng vĩnh hằng chi vương, cũng là phu quân của ta. Tóm lại câu này đối với Diệp Đình Mộ tới nói là phức tạp, không giới hạn ở trước mắt tiếng người ngữ phức tạp, cũng đồng dạng có trong lòng mình phức tạp. Vạn thần chi tổ, vĩnh hằng chi vương, phương thế giới này, sợ cũng chỉ có mọi người trong miệng cái kia siêu việt thiên đạo tồn tại tổ thần. Tại không cái khác, mà người trước mắt lại là tổ thần thế tử, mới nữ tử nói, nàng đã chết, như vậy tổ thần là cũng đã chết sao? Không biết, nhưng là có một chút có thể xác định, tổ thần đối mặt địch nhân rất cường đại đến vô tiền khoáng hậu, không phải kia trong thần thoại tổ thần thế, nhưng là không gì làm không được, đạo lữ của hắn thế mà bị người chém. Nhớ tới Hắc Bạch trong miệng đề cập chân linh, hắn càng phát ra khẳng định, tổ thần năm đó đối mặt khả năng chính là chân linh. Như vậy tổ thần bày ra đây hết thảy là vì báo thù a hắn trước khi chết, an bài tốt hết thảy, để cho mình tại thời gian này điểm chính xác xuyên qua tới, sau đó để cho mình án lấy phương hướng của hắn trưởng thành tiếp, sau đó cuối cùng quyết chiến chân linh sao? Nghĩ đến cái này hắn không khỏi lắc lắc đầu, ý nghĩ này quá mức đáng sợ, hắn không hy vọng dạng này. Hắn chỉ là khẽ cười một tiếng, mang theo một chút chua xót. Vì sao lại là ta? Ai? Nữ tử tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói ra, vấn đề này ta không cách nào vì ngươi giải đáp, bất quá ta phu quân lưu lại cho ngươi cuối cùng một đạo khảo nghiệm, chỉ thuộc về khảo nghiệm của ngươi, ngươi chỉ cần thông qua được, liền có thể nhìn thấy hắn, hắn một sợi tổn thần hồn, hắn có lẽ sẽ nói cho ngươi, ngươi muốn đáp án. Diệp Đình Mộ kinh ngạc, khó hiểu nói, ta tiến vào nơi này không phải hẳn là phải thừa kế truyền thừa của ngươi sao? Vẫn là vốn là không có cái gọi là truyền thừa. Hắn không rõ, nếu là sau cùng thí luyện là tổ thần chuyên môn vì chính mình lưu, kia trước đó thí luyện lại có gì ý nghĩa đâu, những cái kia sàng chọn ra người, chẳng phải là lại thế nào cố gắng đều chú định phí công không có kết quả. Nữ tử ngẩng đầu, không rõ ràng cho lắm trả lời, truyền thừa từ nhưng là có, đó là của ta truyền thừa, sàng chọn ta người thừa kế, hắn sẽ ở tương lai vì ngươi công kích, vì ngươi mà chiến, đương nhiên nếu như có thể tuyển ra tới, thế nhưng là ngươi biết, việc này không cưỡng cầu được. Nghe vậy, Diệp Đình Mộ đuôi lông mày lần nữa run run, tình cảm còn có thể chơi như vậy. Vậy nếu như là như thế này, để cho ta vào làm chi đâu? Nếu là như vậy, thật giống như ta nhập tiên sơn vẽ vời thêm chuyện. Hắn quệt miệng, lầm bầm một câu. Nữ tử lại nói, không giống, phía ngoài khảo nghiệm đồng dạng cũng là phu quân ta bày, vũ khí, nghị lực, tâm tính, ba thiếu một thứ cũng không được. Còn có vật khí, nếu ngươi đi không phải tử môn, vậy ngươi cho dù là đến nơi này, cũng vô pháp nhìn thấy ta, càng không cách nào mở ra phu quân ta lưu lại cho ngươi cuối cùng một đạo khảo nghiệm, may mắn như ước nguyện của hắn, cũng không hưởng công chúng ta chờ ngươi lúc năm. Chương 340. Đẹp mắt thiếu niên đánh cờ một ván. Chương 340. Đẹp mắt thiếu niên đánh cờ một ván. Diệp Đình Mộ cũng không muốn lại hỏi thăm cái gì, đã nhất định đi con đường này, vậy liền đi xuống, mà lại nữ tử trước mắt mới cũng đã nói, hắn muốn đáp án ngay tại phía trước, thông qua tổ thần lưu lại cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Hết thể đều có thể chân tướng rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, nói, bắt đầu đi. Nữ tử khẽ gật đầu, cũng không làm ngôn ngữ sau đó giống bên cạnh rời mấy bước, làm ra một cái tư thế xin mời. Diệp Đình Mộ lật bàn tay một cái, trên ngón tay chữ vật giới chỉ bạch mang lóe lên, ba khối thiên thư mảnh vỡ không có vào trong giới chỉ. Hắn làm tập chắp tay. Đa tạ. Nói xong trực tiếp lướt qua nữ tử hướng phía trước mà đi. Cùng với từng vòng như nước gợn gợn sóng, bóng lưng của hắn dần dần từng bước đi đến. Kia như mặt nước nữ tử cũng tại lúc này thình thịch tiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh, tựa như hết thảy chưa hề xuất hiện qua. Thuận đầu này từ nơi sâu xa đã chú định con đường, Diệp Đình Mộ không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Trong đầu của hắn lóe lên là từ quan kỳ nhập đế sau khi phi thăng từng màn. Giới linh, tiệm bô thư, luân hồi đường, rủ xuống rơi tinh hải lão giả, táng địa, hắc bạch, tiên sơn, còn có mới nữ tử. Hết thảy nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng lại chặt chẽ tương liên. Đường không dài, hắn lại đem cuộc đời của mình từ đầu gỡ một lần. Ngoài ý muốn xuyên qua, gặp được bốn em bé, tôn tử binh pháp kích hoạt hệ thống, lại gặp Đông Phương Khánh Trúc, sau đó gặp được thiên thư mảnh mỡ. Nhìn như hết thảy vào cuộc đều bởi vì Đông Phương Khánh Trúc mà lên, kỳ thực nguyên nhân gây ra không ai qua được khối kia mảnh mỡ thôi. Thiên thư mảnh mỡ, chú định sẽ để cho hắn nhập này trong cục. Hay là đây hết thảy, từ hắn xuất hiện tại mảnh thế giới này một khắc này, liền đã chú định. Hắn đối tổ thần cảm giác là vi diệu. Tổ thần trong lúc vô hình che chở lấy hắn, mỗi một bước có lẽ đều bị hắn coi là tốt, thượng tam thiên cũng tốt, ở nhân gian cũng được, hoặc là vào tiên sơn, cho nên hắn hẳn là đi cảm kích cái này chưa từng gặp mặt người. Bởi vì chính mình hiện tại có hết thể giống như đều là bởi vì hắn mà đạt được. Bất quá hắn nhưng lại có chút phản nghịch, dạng này phản nghịch liền như là không nghe lời hài tử, tuổi dậy thì muốn đi thoát khỏi hắn, thoát ly hắn trường khống. Không người nào nguyện ý nhân sinh của mình một mực bị người chúa tể, cũng không người nào nguyện ý bị người khác khống chế, hay là dựa theo người khác chế định quỹ tích đi xuống. Thế nhưng là hậu chi hậu giác, mình quả thật đã theo tổ thần quy hoạch đi tới bây giờ một bước này. Hắn là như thế nào làm được, Diệp Đình Mộ không muốn biết, hắn chỉ muốn biết, hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì. Hắn nghĩ đáp án nhất định không chỉ cực hạn tại ba ngày, hay là Trường Hà. Có lẽ cái này Trường Hà đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là điểm xuất phát thôi, giới biển cũng không phải điểm cuối cùng. Hắn từng nghĩ tới dừng lại, đi mẹ nó, yêu ai ai, đại đoán không ra, kia dứt khoát không chơi tốt, ta theo ý nghĩ của mình đi xuống không phải tốt, ngươi để cho ta thượng tiền, ta lại không, ngươi để ngươi làm ta lại không làm. Thế nhưng là cái này từ đầu đến cuối chỉ là phàn nàn thôi. Bởi vì ván này bên trong không chỉ có mình, của hắn đệ đệ muội muội cũng tại tổ thần trong cục, hay là các bằng hữu của hắn đều bị tính kế tại bên trong. Cho dù hắn hiện tại lui bước, có lẽ có thể bảo vệ toàn thân mình trở ra, thế nhưng là các đệ đệ muội muội lại có thể không thể lui ra ngoài đâu. Những thứ không nói khác, Quan Kỳ, Đông Phương Khánh Trúc, còn có Thất Thất, ba người làm giới linh ba đạo phân thân, bọn hắn nhất định là trốn không thoát. Cho nên hắn cần một đáp án, một cái đây hết thảy cuối cùng là vì cái gì đáp án? Mà đáp án này chỉ có tổ thần biết, bởi vì hắn là bố của người. Bởi vì chỉ có biết đáp án này, tiếp xuống, hắn mới có thể biết mình như thế nào đi làm, lại hoặc là đáp án này có lẽ có thể nhìn trộm đến đệ đệ muội muội tương lai sẽ là bộ dạng gì. Bất chi bất giác, hắn đã đi tới đầu này tinh lộ cuối cùng, trước mắt xuất hiện một cánh cửa, phát ra cái này màu hỗn độn quang mang. Hắn đưa tay, trong mắt hiện ra một vòng thâm thúy, tới đi, để cho ta nhìn xem, đây hết thảy, bởi vì từ lâu lên. Trong tay hắn cũng không dùng sức, trước mắt cửa liền mở ra tới. Hắn không có chút gì do dự, một bước đạp đi vào. Bốn phía tinh quang cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Thiên địa quay về lờ mờ, hắn khu động linh khí, trước người hết thảy không chỗ đột hành, dưới chân là phiến đá lát mặt đất, bốn phía là vách đá, hắn giống như đi tới một cái trong thạch thất. Một cái trống rỗng, bốn phía không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí vách đá. Mà tại cái này không lớn không nhỏ trong thạch thất, lại là ngồi một người. Đắc. Một tiếng, không biết nơi nào truyền đến động tĩnh. Nghe tiếng trong thạch thất, trên thân thể người kia nổi lên một trận yếu ớt u quang. Trước người hắn trên mặt đất, đột nhiên sáng lên một chiếc đèn. Không sai, chính là một chiếc đèn, không phải ánh đến, cũng không phải lúc, đó chính là một chiếc đèn, một chiếc tản ra bạch mang ánh trăng đèn, chỉ là hắn tạo hình lại càng thêm cổ phát một chút, sự xuất hiện của nó chiếu sáng cả gian thạch thất. Diệp Đình Mộ cũng thấy rõ ràng người này bộ dáng. Đây là một thiếu niên, hoặc là nói hắn nhìn xem đúng là một thiếu niên. Hắn người khoác hắc giáp, trên đầu tóc dài cao cao treo lên, dùng một đầu màu đỏ dây cột tóc trói chặt, dây cột tóc hai đầu rủ xuống trước ngực. Hắn làn da bạch chỉ, ngũ quan lạnh thấu xương, nói là mày kiếm mắt sáng cũng không đủ. Hắn rất xuất khí, nhưng lại không phải loại kia nho nhã xuất khí, mà là toàn thân cao thấp đều lộ ra một cô anh hùng khí. Hắn một đôi tròng mắt thâm thúy sáng tỏ, chớp động lên ánh sáng. Hắn giờ phút này khỏe miệng khẽ nhếch, chính cười nhẹ nhàng nhìn xem Diệp Đình Mộ, cười toe toét hai hàm răng trắng, bắt mắt dị thường. Thanh âm đồng dạng tràn đầy tư tính, nghe chi để cho người ta không nhịn được muốn đi tới gần. Ngươi cuối cùng là tới, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Thời khắc này Diệp Đình Mộ vẫn như cũ chưa từng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn nói khiếp sợ không phải hoàn cảnh nơi này, mà là hắn bạn không nghĩ tới chờ ở chỗ này lại là một thiếu niên. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. A, hắn lung lay đầu, tiết hầu lăn lăn, nói, ngươi là ai? Hắn vẫn là càng muốn tin tưởng, đây cũng là tổ thần an bài người. Nếu là thiếu niên này là tổ thần bản tôn, vậy cũng quá bất hợp lý. Dù sao tại hắn trong tiềm thức, hắn cho rằng tổ thần coi như không phải cái râu tóc bạc trắng đồng bền lao thần tiên, tối thiểu nhất cũng là một cái bình tĩnh ổn trọng đại thúc không phải, kém nhất cũng phải so với mình thành thủ ca. Thế nhưng là trước mắt cái này, gọi mình cả đời ca, chính mình cũng không mang theo phản cảm. Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, thiếu niên cười đến càng thêm sán lạn chút. Chỉ vào trước mắt mặt đất nói, ngươi qua đây theo giúp ta ván kế tiếp cờ, thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Lại là đánh cờ, Diệp Đình Mộ nhăn nhăn trong mũi, bất quá vẫn là đi tới. Nhập ra tùy tục, trước thông quan lại nói. Xem ra chính mình đoán không sai, lúc trước khảo nghiệm, sức chịu đựng, nghị lực, dũng khí, năng lực, thiên phú. Bây giờ cửa ải cuối cùng, khảo nghiệm chính là đầu óc. Nếu là lúc trước hắn khả năng sẽ còn hư một chút, bây giờ có được nội chữ quyết, hắn vẫn còn có chút lòng tin. Hắn đi tới thiếu niên trước người, lại là sửng sốt một chút, nhìn trên mặt đất dấu vết, nhíu mày hỏi, không, cờ không cục, như thế nào hạ? Chương 341. Thế cuộc đã mở tổ thần cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Chương 341. Thế cuộc đã mở tổ thần cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Thiếu niên cười khẽ, tay trụ cái cằm, một đôi thâm thúy mắt có chút nheo lại, tràn đầy từ tính thanh âm vang lên lần nữa. Hôm nay chi thế cuộc quyền sinh sát trong tay, nhất niệm sơn hải, nhất niệm tinh hà, đưa tay thành minh, phất tay tụ tướng, quân cùng ta vì đẹp trai. Diệp Đình Mộ không hiểu, hoang mang chi tình càng sâu. Mà thiếu niên ở trước mắt lại đứng lên đến, hắn thư triển tứ chi, vặn eo bẻ cổ. A, dễ chịu. Thở dài một tiếng, thần sắc hắn đột biến, ý cười thu hết. Trong mắt trở nên hết sức chăm chú, giờ khắc này, thiếu niên ở trước mắt giống như biến thành người khác, tấm kia tuấn tiếu gương mặt bên trên không hiểu hiện lên trận trận uy nghiêm. Tay phải hắn xoay chuyển, một cái màu đen mũ giáp hiện hiện trong tay. Sau đó hai tay nắm chi, mang cách đỉnh đầu. Chỉ là một sát na, tiên nhiên hóa thân một hắc giáp võ tướng. Uy phong lẫm liệt, sát ý lạnh thấu xương. Thế cuộc bắt đầu. Tiếng nói trầm thấp, như trung, như trống trầu. Cặp mắt của hắn nổi lên bạch mang, hoảng hốt một sát. Diệp Đình Mộ cả người liền như bị hắn như vậy xem xét, toàn bộ ý thức thể bị rút ra. Tại như vậy nhoáng một cái, hai người đã xuất hiện ở một mảnh xa lạ địa vực. Vô tận trắng xóa, như kia mây bao phủ hai người nhưng lại không ngăn cản ánh mắt. Hai người san sát trời cao, Diệp Đình Mộ đến tận đây còn không có hiểu rõ, đối phương đây là muốn làm gì. Đã nói xong đánh cờ, bây giờ không thấy quân cờ, thế cuộc, hắn nói một trận về sau, hai người lại xuất hiện ở nơi này, hết thảy phát sinh quá nhanh, cũng không cho hắn điểm tiêu hóa thời gian, để cả người hắn vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Bất quá hắn vẫn là vội vàng điều chỉnh suy nghĩ, bắt đầu quan sát bốn phía chi địa. Lúc này, hắc giáp thiếu niên tiếng nói lại lên. Nơi này là không gian nào? Tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới mấy chục vạn lần, ngoại giới một ngày, nơi này ngàn năm, cách tiên sơn quan bế còn có ngày 15, một vạn năm ngàn năm, ngươi chỉ cần đánh bại ta, liền coi như ngươi thông quan. Diệp Đình Mộ khóa lông mày, đối phương nói đánh bại tất nhiên sẽ không như là mặt chữ bên trên ý tứ, hai người đánh một trận, coi như xong, hắn cũng không có phần thắng, trong miệng hắn quyết đấu nhất định cũng có chỗ chỉ. Như thế nào so? Hắn hỏi. Thiếu niên nghe vậy, quanh thân linh lực phun trào, sau lưng đột nhiên hiện ra 11 tiên hoàn, vậy mà cùng Diệp Đình Mộ giống nhau như lúc. 11 tiên hoàn lóa mắt dị thường. Diệp Đình Mộ lông mi vặn đến sâu hơn một chút, nguyên lai thật sự có người cũng có thể mở ra 11 tiên hoàn, cũng không phải là mình một người. Người ta đều có thể khu động giữa tiên địa 11 thuộc tính, cũng có thể sang thế, này cục so với, chính là từ không sinh có, tạo vũ khí bản vật. Nói, hắn đại thủ phất một cái, bắt khai vân vụ. Phía sau hắn chân trời, một tòa hùng thành sừng sững đứng vững, hắn tiếp tục nói, ngươi chỉ cần công phá tòa thành này, chính là ngươi thắng, mà. Hắn lại chỉ hướng sau lưng, nơi đó cũng tương tự có một tòa thành, đồng dạng uy vũ ba khí, không thể phá bỡ. Nếu là ta công phá ngươi chi thành, liền coi như ngươi thua, hết thể dừng ở đây, ngươi liền bị loại, ta tiếp tục chờ kế tiếp thay ngươi người. Diệp Đình Mộ trong mắt tinh mang nhoáng một cái, nguyên lai cái gọi là thế cuộc là như vậy thế cuộc, hay là nói, đây là một trận công phòng chiến. Nói đơn giản điểm, chính là tạo binh đẩy đối phương thủy tinh. Nói phức tạp điểm, giống như đất võ cổ cờ giặc, tạo binh đối kháng. ngươi nhưng còn có vấn đề? Gặp Diệp Đình Mộ không nói lời nào, thiếu niên hỏi nói. Diệp Đình Mộ gật đầu. Có thể. Vậy liền bắt đầu. Nói xong hắc giáp thiếu niên hướng phía nơi xa thuộc về mình thành trì mà đi. Diệp Đình Mộ cũng tương tự hướng phía thuộc về mình tòa thành kia mà đi. Đi tới trước thành, đưa mắt nhìn chi, thành cao trăm trượng, cự thạch đắp lên, rất là to lớn, đáng tiếc chính là không có mưa hay. Hắn nhìn xem trống không tường thành chính diện, trong tay lặng yên xuất hiện một thanh kiếm, sau đó trường kiếm hoành không bung ra mấy chục lần. Thành tường kia chi bên cạnh nhất thời hoành mình, hòn đá chốc ra, bụi mù cuộn cuộn, đợi cho hết thảy tiêu tán, một cái to lớn kiếm chữ xuất hiện ở trên tường thành. Diệp Đình Mộ đạp không tiến lên, đến đầu tường, trường kiếm quan tài song song rơi xuống đất. Sau đó ngồi xếp bằng, sau lưng 11 tiên hoàn mở rộng, linh lực bắt đầu khu động. Trước đó mình đã từng tạo ra một mảnh thế giới, hôm nay lần nữa tạo vật vật cũng không đáng kể. Bọn hắn bắt đầu khu động quanh thân linh khí, ngưng tụ ra người, thú các loại nhưng trưởng khống sinh linh. So đấu bắt đầu, ngay từ đầu Diệp Đình Mộ cũng không xuất ruột, đây là một trận sách lược cùng mưu lược so đấu, cũng là một trận tâm lý đánh cờ. Có được kiên thành, thứ nhất thuận vị cần có cũng không phải là có được chiến trường công kích quân đội, mà là muốn trước vận doanh, chậm đợi thời cơ. Lôi tường cao, rộng tích lương. Hắc giáp thiếu niên cũng đồng dạng có đồng dạng ý nghĩ. Bọn hắn bắt đầu riêng phần mình vận chuyển, tại tạo ra mình vận vật. Rất nhanh một con heo ra đời, sau đó một đầu dê, một con trâu, một tất chiến mã, sau đó chính là nhân loại. Tại cuối cùng, hắn càng là ngưng tụ chế tạo ra cự thú. Thời gian dần trôi qua hai người trong thành, náo nhiệt. Thời gian như cũ đang chậm rãi trôi qua, đảo mắt trăm năm lấy qua. Quân đội thành hình, chiến đấu bắt đầu. Một vạn năm ngàn năm, hai người cảnh giới đều bị áp chế tại thiên tiên chi cảnh, có khả năng sáng tạo vạn vật cũng không có tu luyện thuộc tính. Cho nên đi phàm là bụi cổ đại vương triều lộ tuyến. Hắc giáp thiếu niên toàn lực chế tạo công sự phòng ngự, hắn muốn làm là đem hết toàn lực để Diệp Đình Mộ thua. Mà phong khẳng định do công càng ổn thỏa, lại càng dễ chút. Bởi vì chỉ cần đã đến giờ, cho dù là thế hỏa, thua cũng là Diệp Đình Mộ. Mặc dù đây cũng không phải là hắn bản nguyện, nhưng là đây cũng là số mạng của hắn, hắn phải đi hoàn thành sự tình. Cửa này kiểm nghiệm chính là Diệp Đình Mộ có thể hay không trong tương lai bố cục giữa thiên địa, quyết thắng tinh không chi đỉnh. Có lẽ tại tuyệt đối cường giả trước mặt, đây hết thể lộ ra là như vậy không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì một người có thể diệt thế, thì sợ gì thiên hạ địch, thế nhưng là thiếu niên ở trước mắt, tương lai muốn đi đường là một đầu rất dài, lại chưa từng có người đi thông qua đường. Lão đại của hắn đi một nửa, vẹn vẹn chỉ là mang theo bọn hắn đi một nửa, liền toàn bộ ngã xuống, hóa thành một mịn, cho nên tiếp tục đi con đường kia người, nhất định phải gần như hoàn mỹ, vô luận là thiên phú, tâm tính, vẫn là dũng khí, quyết tâm, chính là khí vận. Chờ một chút các loại, thiếu một thứ cũng không được. Chọn chúng ngươi thời điểm, ngươi có thể không hoàn mỹ, thế nhưng là đi đến một bước này, ngươi nhất định phải gần như hoàn mỹ, nếu không liền không thích hợp tại tiếp tục xuống dưới. Bởi vì đến tận đây về sau, đại ca của hắn, cũng chính là tổ thần Trô bố trí chi cục biến sẽ triệt để trải rộng ra. Khi đó liền không cách nào tại đi kết thúc, càng không cách nào tại bị tả hưu chờ đợi bọn hắn không chỉ là Diệp Đình Mộ một người sinh tử, mà là trong cục tất cả quân cờ sinh tử. Bọn hắn phải đối mặt địch nhân chưa từng có cường đại, dù không được nửa điểm sai lầm, nếu không hết thể liền sẽ hóa thành hư vô. Mấy trăm triệu năm chờ đợi cũng sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào, thậm chí tín ngưỡng của bọn họ cũng sẽ bị mất diệt. Hắc giáp thiếu niên nhìn trên mặt đất trùng sát mà đến kiếm thành giáp sĩ, đôi mắt buông xuống. Hy vọng ngươi có thể thắng, cũng hy vọng ngươi có còn nhớ rõ ngươi từng con qua sách. Diệp Đình Mộ đồng dạng đứng ở đầu tường, dùng ý niệm chỉ huy quân đội. Hắn không biết trận chiến tranh này muốn tiếp tục bao lâu, cũng không biết có thể hay không thắng. Hắn là lần đầu tiên mang binh, lại cũng không cảm thấy lạ lắm. Tôn Tử binh pháp 13 thiên, 10 vị trí đầu tiên, hắn đã lưng thuộc đầu, sau tam thiên cũng sinh sinh khắc xuống tại trong tứ hải, cho nên hắn có lòng tin. Nơi đây như thật có vạn năm, vậy ta nhất định có thể thắng ngươi. DS, dạng sáng không có chương mới, ngày mai chương tiết ban đêm phía trước chuyển, không có tổn cảo. Cho nên mọi người không cần chờ, ngày mai cùng một chỗ nhìn chương 6 tốt. Do đó nhắc nhở. Chương 342. Vạn năm phân tranh chương 342. Vạn năm phân tranh, công thành chiếm đất, chiến trường chém giết. Hai tòa thành trì đản sinh ra hai cái khác biệt văn minh. Chủ thành bên ngoài, thành nhỏ thành lập. Hai cái thần minh đản sinh tại thế giới này, khu động vạn vật chém giết chính phạt. Bọn hắn sánh vai thiên đạo, hay là nói, tại phương thế giới này bên trong, Hắc Giáp tiểu tướng cũng tốt, Diệp Đình Mộ cũng được, bọn hắn chính là vạn vật trong mắt thiên đạo, cũng là vạn vật tín ngưỡng. Trăm năm chi chiến hậu, chính là ngàn năm chi chiến. Văn minh diễn hóa, đến tận đây sinh ra hai thái cực. Một cái chủ phòng, xây trường thành vạn dặm. Một cái chủ chiến, cả nước chi dân đều là binh, mang giáp ngàn vạn mà tính. Một nhóm trung thực người sinh ra, cái này đến cái khác nhỏ lãnh tụ xuất hiện, bọn hắn vì hai người cùng nhiệt, vì hai người công kích, vì hai người cựu tử không hối hận. Mà giờ khắc này Diệp Đình Mộ, vì thắng lợi, hóa thân thành một cái lạnh chỗ vô tình thông soái, hắn sáng tạo hết thảy, với mình mà nói đều là có giá trị, đều là kế hoạch của mình. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, đối với mình tới nói, chính là vì chiến đấu, vì chiến thắng Hắc Giáp tiểu tướng. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn từng vô số lần khu động quân đội giết tới đối phương dưới thành. Vũng máu ngàn dặm, chiến đấu chưa hề đình chỉ. Hai đại trận doanh thành mặt đối lập, tuyệt đối mặt đối lập. Ngươi không chết, chính là ta sống. Mặc dù đây chỉ là một mảnh giả lập thế giới, thế nhưng là hết thảy nhưng lại là như vậy chân thực. Diệp Đình Mộ phát hiện sáng tạo vạn vật ở giữa, đồng dạng sẽ sinh ra tình cảm. Gia quốc tình hoài cũng tốt, yêu hận tình cũ cũng được. Giờ khắc này để hắn có một loại cảm giác, dù là hắn đột nhiên biến mất, kiếm của hắn thành người, vẫn như cũ sẽ có thuộc về hắn ý chí kế thừa thể tiếp tục công kích Hắc Giáp tiểu tướng chi thành. Hắn có khi nhìn xem kia thây ngang khắp đồng chiến trường, cũng tương tự sẽ lo lắng, cũng tương tự sẽ cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng là đây chính là chiến tranh hạ thế giới, không có một ngọn cây cọng cỏ là vô tội. Tử vong không thể tránh né, nhưng là đồng dạng làm kẻ thống trị, khởi xướng chiến tranh người, loại kia tội ác cảm giác, mỗi thời mỗi khác, cũng không từng rời hắn mà đi. Dần dần hắn chết lặng, cũng đã quen. 2000 năm, văn minh kế hoạch đại nhảy vọt, súng đạn xuất hiện. 3000 năm, nóng võ hoành hành. 3500 năm, cơ giáp xuất hiện. Thành trì thời gian dần trôi qua đã mất đi hắn nguyên bản nên có ưu thế. Chiến đấu từ mặt đất kéo dài đến bầu trời. Hắc giáp tiểu tướng cũng bắt đầu phát động tiến công, hắn không nghĩ tới, Diệp Đình Mộ sẽ một đầu con đường như vậy, đây là hắn không thể lý giải. Thân ở 3 ngày chi địa, cường đại định nghĩa, vốn là trở thành người tu hành. Khi hắn tại cao võ thế giới bên trong càng chạy càng xa thời điểm, lại phát hiện mình muốn đi đối mặt Diệp Đình Mộ vũ khí nóng. Ngay từ đầu còn tốt, hắn có thể ứng đối, thế nhưng là chậm rãi hắn liền phát hiện lực bất tòng tâm. Bởi vì tự thân tu vi hạn chế, hắn có khả năng chế tạo ra văn minh, cuối cùng vẫn như cũ không cách nào phá mở tiến cảnh. Mà lại cao võ thế giới chú định một cái điểm, tài nguyên nghiêng, đưa đến không phải tất cả mọi người có thể rất mạnh. Mà Diệp Đình Mộ lại là không giống, theo sự phát triển của hắn, hắn vung xuống nhân loại, mỗi người đều có thể khu động năng lượng rất cường đại. Bọn hắn có thể dùng vô số bình thường sinh mệnh, tươi sống đi để chết một cái đỉnh phong thánh nhân. Hắn là tại hoang cổ kỷ nguyên trung kỳ đi theo đại ca từng cùng mình nói qua, giữa thiên địa tồn tại hai loại văn minh. Một loại là thần học, một loại là khoa học. Một cái đột phá tự thân chất hạo, một cái đột phá pháp tắc chất hạo. Hai nếu muốn không an phận ra một cái mạnh yếu, hắn cũng vô pháp đi định nghĩa. Dùng đại ca hắn khoác lác nói, thần học sẽ xuất hiện một cái rất mạnh người, mà khoa học sẽ xuất hiện một cái rất mạnh chủng tộc. Mà hết thảy bản chất nhưng lại thoát ly không được đối với giữa thiên địa năng lượng trường khống. Mà đại ca của hắn cũng chính là tổ thần, chính là một cái, cả hai cùng tu tồn tại, hắn có thể lợi dụng một viên nho nhỏ nguyên tinh, chế tạo ra một cái tiên đế cấp cường giả vật phẩm. Đương nhiên hắn cũng đồng dạng có thể đại thủ một nhóm, từ Thuế Nguyệt Trường Hà bên trong sẽ mở một vết nứt. Hắc giáp tiểu tướng tiếp xúc thủy chung là cuối cùng khoa học, vì vậy dẫn đến hắn chăm chú bên trong, cho rằng một vạn năm 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 thời gian, Diệp Đình Mộ không có khả năng đản sinh ra khoa học đỉnh phong. Thế nhưng lại không để ý đến trung kỳ hoặc là giai đoạn trước khoa học trình độ nào đó mạnh hơn cao võ. Đây cũng là Diệp Đình Mộ trước kia liền quyết định sách lược, hắn sẽ không đi chế tạo những vật này, nhưng là hắn có thể để hắn người dân bên trong thông minh nhất nhập giấc mơ của mình, đem mình tiếp trước nhìn thấy chiếu khắc vào trong đầu của hắn, cho hắn gieo xuống một viên hạt giống. Sau đó hết thảy tự nhiên mà vậy liền bắt đầu diễn hóa, hắn chỉ cần nhẹ nhàng thôi động, hết thảy thuận lý thành chương thực hiện. Đương nhiên quá trình này là dài dằng dặc, cũng kinh lịch vô số lần thất bại, nhưng là kết quả tóm lại là tốt. Thời gian đi vào vạn năm tiết điểm, toàn bộ thế giới biến thành một cái biển lửa. Vô số nhân dân lái từng chiếc chiến thuyền, cơ giáp xông về hắc giáp tiểu tướng thành trì. Trung thiên liệt diễm bốc lên mà đi, cuồn cuộn khói đặc, che khuất bầu trời. Mặt đất oanh minh, màn trời chấn động. Một tòa thành thị hóa thành một mịn, biến mất tại giữa thiên địa. Vi thương kêu rên tại một bên khác, nhảy cẫng hoan hô tại bên này. Thắng bại đã phân. Diệp Đình Mộ lặng yên biến mất tại nơi đây, liền như là hắn chưa từng tới bao giờ. Hắn thời điểm ra đi cấp cho toàn bộ sinh linh một cái chúc phúc. Mặc dù hắn biết, đây hết thể sẽ theo hắn rời đi, cuối cùng tan thành mây khói. Hình tượng nhất chuyển, hai người về tới băng lãnh lại mở tối trong thạch thất. Diệp Đình Mộ chậm rãi mở mắt ra, hắn đôi tròng mắt kia bên trong, tại thời khắc này, tựa như so với trước đó thâm thúy rất nhiều. Vạn năm thời gian, tuy là trong ngộng, cũng bất quá 10 ngày quan cảnh, thế nhưng lại vẫn như cũ san bằng hắn góc cạnh. Mặc dù từ vẻ ngoài trông được không ra bao lớn khác nhau, thế nhưng là cặp con mắt kia lại là từ đầu đến cuối thay đổi, trở nên như những cái kia vạn cổ tuế nguyệt đại đế nhóm thâm thúy. Giờ khắc này hắn nhìn thế giới này cũng có không giống định nghĩa, mà trước mắt của hắn, Hắc Giáp tiểu tướng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hắn chậm rãi thao xuống đỉnh đầu nó trụ, tấm kia khuôn mặt thành tú lại xuất hiện tại Diệp Đình Mộ trước mắt. Chỉ là giờ khắc này, kia xóa ý cười lại là không tại, treo chính là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Diệp Đình Mộ trước tiên mở miệng, "Ta thắng." Hắc Giáp tiểu tướng thấp giọng nói, "Đúng vậy, ngươi thắng, thế nhưng là ngươi từ đầu đến cuối chỉ là tại cái nào đó giai đoạn đi đường tắt thôi, nếu không phải tu vi hạn chế, ngươi không có khả năng thắng." Mặc dù hắn thua, thế nhưng là nghe được, hắn lại có chút không phục. Diệp Đình Mộ nói, kết quả thắng chính là thắng, về phần cái khác, không ánh sáng cần yếu. Hắc Giáp tiểu tướng khẽ cười một tiếng, trong mắt là bất đắc dĩ, khỏe miệng là chua xót. Ngươi nói không sai, kết quả thắng chính là thắng, chúc mừng ngươi, thông qua được. Cho nên, ngươi muốn đi rồi. Ừm ân, chủ soái quý vị, ta ở chỗ này sứ mệnh đã hoàn thành. Hắc Giáp tiểu tử lại nói, cho nên sẽ còn gặp lại sao? Hắc Giáp tiểu tướng ngửa đầu nhìn về phía thương khung, có thể, chỉ cần ngươi không chết, ta sẽ ở trên đường, vì ngươi lấp đầy một đạo khe rẽ. Chương 343. Mới gặp tổ thần chương 343. Mới gặp tổ thần Diệp Đình Mộ có chút vặn lông mày, đuôi lông mày run rẩy một chút. Có thể biết đến tên của ngươi sao? Sở Nguyên. Nói xong Hắc Giáp tiểu tử hướng bên cạnh lui một bước, có chút cúi đầu xuống một chút. Tiếp tục nói, đi thôi, đại ca đang chờ ngươi. Bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không cách nào đi phủ nhận, Diệp Đình Mộ đã trở thành lãnh tụ của bọn họ, mặc dù bây giờ còn không phải, nhưng là tương lai nhất định là. Mà sứ mạng của hắn cũng hoàn thành, hắn cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán tại nơi đây, liền như là bản thân hắn chính là giả lập ra. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, nhìn về phía trước, cái này một vạn năm địch nhân. Hai người đánh một vạn năm, mình thắng, mà hắn cũng đi, hắn nhưng lại nói, trong tương lai còn có thể gặp nhau. Tại trên con đường kia. Sở Nguyên sao? Ngươi nói đường đến cùng là đường gì đâu? Giấu trong lòng đối với không biết khát vọng, hắn đi về phía trước. rốt cục đợi đến giờ khắc này, hắn có thể cùng bố cục người gặp nhau, như vậy trong lòng hết thảy hoang mang liền có thể giải khai. Hắn đi tới thạch thất cuối cùng, nhưng lại chưa dừng bước lại, trước mắt vách đá đối với hắn mà nói, giống như liền căn bản không tồn tại, hắn tiến lên một bước, liền như vậy chui vào trong đó. Bước vào nơi đây, một hơi về sau, hắn lần nữa từ một bên khác đi ra. Chạm mặt tới chính là một trận gió, cùng với chút hứa thanh lạnh. Đây là một trận gió núi đập vào mặt, không hiểu sảng khoái. Ngóng nhìn chân trời, một vòng sầu hoàng dần dần rơi, nhiễm ngàn dặm mây. Một gốc cổ tùng lập đỉnh núi, phát ra sàn sạt thanh âm. Mà tại dưới tán cây, một bóng người đứng ở nơi đó. Hắn giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc một thân màu đen đồ trắng, thẳng tắp thân thể thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, chỉ cấp Diệp Đỉnh Mộ lưu lại một cái bóng lưng. Hắn tâm tại lúc này rung động một sát. Nhìn xem đạo này bóng lưng, một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Giống như đã từng quen biết, ở nơi nào gặp qua, nhưng thủy chung lại nghĩ không ra. Tới. Ngắn ngủi hai chữ, vang lên thời điểm, gió tựa như đều lớn hơn chút. Âm thanh trầm thấp, lộ ra vô tận tăng thương, nếu như thanh âm có cố sự, như vậy thuộc về hắn, cố sự rất ngắn, chỉ là hai chữ, lại đủ để cho Diệp Đỉnh Mộ cảm nhận được trầm đồng chập trùng. Hắn hít sâu một hơi, bình phục suy nghĩ của mình. Quỷ thần xui khiến trả lời một câu, "Ừm ân, tới." Dứt lời, không âm thanh lên, nơi đây yên tĩnh, duy tập tục còn sót lại âm thanh. Hai người một trước một sau, đứng ở đỉnh núi, thưởng lấy phía trước dần dần rơi trời chiều. Giờ khắc này, là an tĩnh. Chỉ ít tại Diệp Đỉnh Mộ mà nói, là như vậy, hắn đi về phía trước mấy bước, thẳng đến đi tới bên người này, cũng không có đi xem nam tử bộ dáng, mà là đứng xa xa nhìn kia xóa trời chiều, cảm thán một câu, rất lâu không nhìn thấy đẹp như vậy trời chiều. Phồn hoa kết thúc, đẹp thê lương, để cho người ta nương tới. Một bên nam tử trả lời một câu. Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn về phía hắn, tấm kia bên mặt, sinh thường thường không có gì lạ, phổ thông bộ dáng, phổ thông ngũ quan, phổ thông màu da, thậm chí còn mang theo có chút hoàng, không biết vốn là hoàng, vẫn là bị kia trời chiều không cẩn thận lượm. Tóm lại nam tử trước mắt rất phổ thông, bất quá khi nam tử đồng dạng quay đầu nhìn về phía hắn một khắc này, nhưng lại không bình thường, bởi vì cặp mắt kia thơm thúy sáng tỏ, tựa như có thể nhìn hết thế gian này hết thảy, nhìn thấu hắn hết thảy. Hình dạng của hắn cũng tại cái này một cái trước mắt, đương theo lấy này đôi đặc biệt hai con người, triệt để ánh vào Diệp Đỉnh Mộ trong óc. Nam tử trung niên, tại thời khắc này, với hắn mà nói, mỗi một cái lỗ chân lông tựa như đều có cố sự. Hắn cũng không khỏi giật mình. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, biết gì nói nấy. Nam tử trung niên mang theo cười, thản nhiên nói. Diệp Đỉnh Mộ bình phục suy nghĩ, đem quan tài buông xuống, mà giật đi lên. Tại nhìn thấy ngươi trước đó, xác thực có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi, thế nhưng là nhìn thấy ngươi về sau, ngược lại là không biết nên từ đâu hỏi tới. Hắn thực sự nói thật, giờ khắc này hắn có một loại cảm giác nói không ra lời, cảm giác cùng người trước mắt giống như đã từng quen biết. Nam tử trung niên cười cười, bố vô Diệp Đỉnh Mộ dưới thân quan tài, cười nói, lao hòa kế, lại gặp mặt. Côn Luân quan tài tại thời khắc này, tựa như xuống lại, chớp động mấy cái quan mang, làm ra thuộc về nó đáp lại. Diệp Đỉnh Mộ nhíu mày lại, đây là ngươi lúc đầu vũ khí sao? Hắn hỏi vấn đề thứ nhất. Nam tử cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, rất tùy ý nói ra, không tính là vũ khí đi, bất quá ta dùng hắn phục sinh qua ta người yêu. Diệp Đỉnh Mộ, nha. Thứ này có thể khởi tử hồi sinh. Trên lý luận nói, là có thể, bất quá cũng không phải tuyệt đối. Diệp Đỉnh Mộ lại nói, người yêu của ngươi chính là cái này mộ chủ nhân Khương Thiện Dư đi, ta gặp qua, chính là không thấy rõ ràng mặt, bất quá nhìn xem thật đẹp mắt, chính là ánh mắt không phải rất tốt. Nam tử sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Thế mà coi trọng ngươi, chẳng lẽ không phải ánh mắt không tốt sao? Ta cảm thấy ta giống như so ngươi đẹp trai hơn một chút, ha ha. Hắn điều khiển một câu, làm dịu lấy xấu hổ. Nam tử cũng không tức giận, ngược lại trở nên tùy ý hơn chút, đem một chân khoác lên quan tài bên trên, tựa như là một cái đường phố máng, còn thỉnh thoảng đều run một chút chân. Nếu để cho người nhìn thấy một màn như thế, tất nhiên sẽ cảm thấy rất khiếp sợ, đường đường vạn thần chi tổ, vô thượng tồn tại, lại có dạng này một mặt. Hắn cười nói, ha ha ha, ngươi nói như vậy xác thực, bất quá ta nói không phải nàng. Diệp Đỉnh Mộ sững sờ, quay đầu đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Hỏi một câu, ngươi không phải tổ thần? Ta đúng a. Nam tử trung niên đồng dạng nhìn xem hắn kiên định trả lời. Vậy ngươi yêu không phải nàng? Nàng quản ngươi gọi phu quân tốt ta. Nam tử không hiểu, mang theo một vòng hồ nghi, kinh ngạc hỏi, không phải đâu, ngươi sẽ không cảm thấy giống ta đàn ông ưu tú như vậy, chỉ có một cái đạo lữ à? Diệp Đỉnh Mộ ngậm, trong lòng thầm mắng một câu, ta đi. Lời này hắn giống như xác thực không cách nào phản bác, đúng à, hắn đều là tổ thần, làm sao có thể chỉ có một cái lao bà đâu, chỉ có thể nói mình cách cục nhỏ. Ngươi trâu. Hắn so với một cái ngón tay cái, sau đó lại bổ sung một câu, vậy ngươi có mấy cái lao bà? Không, có ý tứ gì khác, chính là hiếu kỳ. Nam tử nghe vậy, chống cái cằm, suy tư hồi lâu. Ngươi đợi ta tính toán a. Cái này còn muốn tính? Diệp Đỉnh Mộ trực tiếp lộn xộn, như thế xem xét, con hàng này nữ nhân không ít ta, chẳng biết tại sao, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy con hàng này có chút đẹp trai. Đại khái là 20 đến cái đi, con người của ta không thế nào kén ăn, đẹp mắt ta đều thích, không có cách, chính là muốn cho tất cả một nữ nhân một ngôi nhà, đáng tiếc quá bận rộn, cực hạn cứ như vậy nhiều. Hắn nói xong ai đoán một tiếng. Thật giống như cái này cách hắn trong lòng mục tiêu chênh lệch vẫn còn rất lớn. Diệp Đỉnh Mộ khỏe miệng cũng không khỏi kéo ra. Ngươi là thật hung ác. Lời nói này, cái kia nam nhân thành công sau lưng không có mấy nữ nhân. Diệp Đỉnh Mộ đương nhiên bày nói, ha ha, vậy ngươi 20 cái, vì sao còn thất bại? Ngạch. Cái này không đề cập tới cũng được. Chương 344. Tổ thần lai lịch chương 344, tổ thần lai lịch. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện, tựa như một đôi thất lạc nhiều năm lão hữu, giống như có nói không hết chủ đề. Mà lại dạng này nói chuyện phiếm người ở bên ngoài xem ra có lẽ rất giới, thế nhưng là đối với hai người tới nói, lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Đối với nam tử tới nói, Diệp Đình Mộ vốn là hắn từng chọn chúng người, cuộc đời của hắn, hắn từng nhìn qua, cho nên hắn hiểu rất rõ Diệp Đình Mộ, cũng đồng dạng không xa lạ gì. Mà đối với Diệp Đình Mộ tới nói, nam tử trước mắt cũng hầu như là quen thuộc như vậy. Mà lại hắn vốn chính là cái lắm lời, chỉ cần hắn muốn cùng ai cũng có thể trò chuyện hai câu. Mà lại hắn trong tiềm thức, một mực nhận định tổ thần chính là đến từ Lam Tinh, giống như hắn, cho nên cũng coi là hắn gặp qua một cái duy nhất đồng hương. Vô luận là từ cái nào vĩ độ đi phân tích, hắn đều nhận định, nam tử trước mắt khẳng định cùng Lam Tinh có quan hệ. Đặc biệt cái này một đầu tóc ngắn, càng làm cho hắn có không hiểu cảm giác thân thiết. Mà lại đối phương nói chuyện cũng rất dễ chịu, cho nên hai người liền hàn huyên, trò chuyện một chút, hai người tựa hồ đem chính sự đều quên hết. Mà nữ nhân chủ đề, đối với nam nhân mà nói vốn là rất có lực hấp dẫn. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Trường Ca, đến từ Lam Tinh đại hạ. Diệp Đình Mộ gật đầu, trả lời, Diệp Đình Mộ, truyền nhân của rồng. Đối với Tô Trường Ca đến từ đại hạ, Diệp Đình Mộ cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đoạn đường này đi tới, Tô Trường Ca lưu lại quá nhiều liên quan tới Lam Tinh đặc hữu dấu chân. Táng địa trên tấm bia đá, khắc lấy rất nhiều thơ cổ tử, hắn đều nhận ra, còn có cái khác các loại. Tô Trường Ca nhíu lại lông mày, nói một câu, ngươi thật giống như cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chuyện trong dữ liệu. Diệp Đình Mộ nhún vai, sau đó hỏi một câu, ngươi cũng là xuyên qua tới sao? Tô Trường Ca nhìn về phía trước, kia xóa trời chiều vẫn là tại vị trí cũ, nơi này hết thảy đều là dừng lại, cho nên trời chiều vẻ đẹp, tự nhiên cũng sẽ không biến mất. Nào có cái gì xuyên qua, chẳng qua là sẽ mở không gian khe hở, lén qua một người thôi, bất quá ta trải qua càng thần kỳ sự tình. Cái gì? Trùng sinh. Diệp Đình Mộ sững sờ, ngay một tiếng, giống như đối với hắn mà nói, trùng sinh cùng xuyên qua không sai biệt lắm, đều là trong tiểu thuyết thường dùng xáo lộ. Chỉ bất quá bây giờ lại là tại trên thân hai người phân biệt diễn ra thôi. Tô Trường Ca đem mình ngồi thẳng chút, cũng không còn như trước đó bình thường mang theo ngoạn vị tiểu dung, mà là chăm chú nói ra, tốt, nên nói chuyện chính. Diệp Đình Mộ cũng tương tự thu hồi lời nhác, thần sắc cũng biến thành đồng dạng chăm chú. Đã ngươi đi tới nơi này, vậy liền có tư cách quyết định phải chăng muốn tiếp tục đi xuống, bởi vì tương lai đường, ta không cách nào lại đi tả hữu, cũng không thể trong bóng tối để ngươi như trước đó, nhiều lần đều có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Cho nên trước lúc này, ta sẽ nói cho ngươi biết, chuyện xưa của ta, cũng sẽ nói cho ngươi, ngươi đi xuống, đối mặt chính là cái gì. Ngươi lại chăm chú nghe kỹ. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu. Tốt. Giờ khắc này, hắn đối với cái này một mực thao túng hắn người, cũng không cảm thấy phản cảm, bởi vì hắn cho mình lựa chọn quyền lợi, cũng giao phó tự mình biết chân tướng quyền lợi. Cho nên, người trước mắt, trên bản chất là tôn trọng hắn. Được người tôn trọng, bản thân liền là một cái đáng giá cao hứng sự tình, huống chi người này vẫn là vạn thần chi tổ. Tô Trường Ca tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Ta đến từ Lam Tinh, lại là lấy ngươi kiếp trước làm cơ sở điểm sau 23 năm sau, thời điểm đó Lam Tinh kinh lịch hủy diệt tính thiên hay. Mới đầu chúng ta căn bản không biết, ta chỉ biết là tại quỷ dị giáng lâm một năm rưỡi bên trong ta chết đi, toàn cầu tất cả nhân loại đều bị thiết lập lại. Lúc này, ta lại trùng sinh về tới tận thế trước đó, trong cơ thể của ta lại nhiều một đài đến từ lạ lẫm văn minh cấp cho có thể khu động năng lượng động cơ, lúc kia ta đã biết hết thể chân tướng. Nhân loại sở dĩ bị xóa bỏ, là bởi vì chúng ta tinh hệ ra đời tình cầu chi linh, đương nhiên Trường Hà quản nó gọi giới linh, nó là vũ trụ ý chí, nguyên diễn sinh thể, mà nguyên, chư thiên quản nó nghiêm túc linh. Tô Trường Ca chăm chú giảng, Diệp Đình Mộ chăm chú nghe. Cố sự rất dài, trong đó quan hệ cũng rất phức tạp. Tô Trường Ca nói với mình, đã biết trong vũ trụ tồn tại hai cái vị diện, bị một đầu vô tận quỷ dị một phân thành hai. Nguyên, cũng chính là chân linh liền tồn tại ở chỗ nào? Vũ trụ bị chân linh chia làm hai nửa, quỷ dị lấy đông, được xưng là vật lý vũ trụ. Nơi đó sinh linh tồn tại ngũ đẳng văn minh, người ở đó không có đủ tu hành năng lực, bọn hắn nắm giữ lấy khoa học, có được che khuất bầu trời chiến hạm, cũng có được hủy thiên diệt địa đạn tháo. Hết thể trung tâm bắt nguồn từ đối với vật lý học trường khống, mà Lam Tinh chính là tồn tại ở vật lý trong vũ trụ. Mà Trường Hà chỗ bị diện, được xưng là dáng vẻ trụ, nơi này không có hủy thiên diệt địa vũ khí nóng, nhưng cũng có đồng dạng có thể hủy thiên diệt địa bất hủ cường giả, cùng giam cầm hết thể chư thiên chi thần. Hai cái vũ trụ ở giữa trên bản chất không hề có quen biết gì, bởi vì bọn chúng bị chân linh ngăn lại cách. Nhưng là Tô Trường Ca lại là phá vỡ chân linh cách trở, mang theo vật lý vũ trụ người dáng lâm dáng vẻ trụ. Tại Tô Trường Ca cố sự bên trong, Lam Tinh tại không biết văn minh trợ giúp dưới, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chiến thắng tinh cầu chi linh, tinh hệ chi linh, tinh hà chi linh, từng bước một từ thứ đẳng văn minh, bước vào nhất đẳng văn minh, nhị đẳng văn minh, cuối cùng đạt đến tứ đẳng văn minh. Đồng thời tại duy nhất vật lý vũ trụ ngũ đẳng văn minh đánh giết dưới, thành công chôn vùi đối phương, trở thành vật lý vũ trụ tuyệt đối bá chủ. Nhưng cũng là không nhận chân linh trưởng khống duy nhất ngũ đẳng văn minh. Tô Trường Ca nói, ngũ đẳng văn minh chiến lực, sánh vai giới hải chi bên ngoài vĩnh hằng tiên vực. Hai người này tồn tại, là phục vụ tại chân linh, coi là thật linh diễn sinh thể, tinh linh cũng tốt, giới linh cũng được, không cách nào triệt để xóa bỏ sinh mệnh có trí tuệ thể lúc, hai cái này mạnh nhất tổ chức liền sẽ áp chế bọn hắn. Đồng thời tại bọn hắn đến trở về không giới điểm thời điểm, thay chân linh xuất thủ, đem bọn hắn triệt để xóa bỏ. Thế nhưng là Tô Trường Ca lại là phá vỡ đây hết thảy, hắn xóa bỏ ngũ đẳng văn minh, thống nhất vật lý vũ trụ. Thế nhưng là thành công hắn lại không chịu thụ chân linh chi phối. Dạng này cũng làm cho hắn tiếp nhận đến từ chân linh lửa giận. Trận chiến kia, chân linh tự mình xuất thủ, minh diệt vật sở hữu lý vũ trụ tất cả sinh mệnh có trí tuệ thể, mở ra vũ trụ thiết lập lại. Mà Tô Trường Ca tinh nhuệ sống tiếp được, bị thiết lập lại vật lý vũ trụ, biến thành một vùng tăm tối, hết thảy đều đang đợi lấy tân sinh thai nghén. Mà Tô Trường Ca cũng là vào lúc đó, dẫn theo quân đội của hắn, hướng chân linh phát động công kích. Kết quả có thể nghĩ, hắn bại. Mà tại dưới cơ duyên xảo hợp, hắn nhưng cũng xuất hiện ở dáng vẻ trụ. Đồng thời tại chư tiên truy sát dưới, chạy trốn tới 3 ngày, cũng chính là Trường Hà giới. Hắn mang theo còn lại các minh đệ, bắt đầu dáng vẻ trụ tu hành, dĩ hằng tinh nguyên tái tạo thân thể, chế tạo hoang cổ kỷ nguyên thời kỳ. Bất quá chân linh lần nữa dò xét đến hắn tồn tại, chư thiên xuất thủ, trực tiếp muốn đem Trường Hà hết thảy thiết lập lại, đem hắn triệt để xóa bỏ. Chương 345. Chân linh chương 345, chân linh. Hắn dẫn đầu hoang cổ chư vương cùng giới linh chiến, chiến đến bất hủ, càn quét vĩnh hằng chi vực, đánh lên chư thiên, cuối cùng không địch lại, thân tử đạo tiêu, còn lại thần hồn tán mát giữa thiên địa. Bất quá tại chiến đấu trước đó, hắn liền coi như đến mình sẽ bại, bởi vì hắn từ đầu đến cuối còn chưa từng chuẩn bị hoàn tất, vì vậy bày ra này cục. Trong cục giới linh hoạt là hắn cuối cùng chôn xuống hạt giống. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, Trường Hà thiết lập lại, thượng cổ thời đại mở ra. Từ vĩnh hằng tiên vực tiếp quản Trường Hà, lại đản sinh ra giới linh, xóa bỏ chư thần chôn xương giới biển. Đến tận đây Trường Hà thoát ly chân linh trường khống, làm dáng vẻ trụ chân linh sứ đồ, vĩnh hằng tiên vực bất hủ chi vương xung giết Trường Hà, giới linh vẫn lạc, chia ra làm ba, nhưng cũng tại vẫn lạc thời điểm, kích hoạt lên giới biển kết giới, đến tận đây chư thiên không thể vượt nửa bước. Đây hết thể đã kéo dài 2 năm, Tô Trường Ca nói rất nhanh, rất nhiều chuyện hắn đều là đơn giản mà qua. Bất quá Diệp Đình Mộ nhưng cũng minh bạch hắn biểu đạt ý tứ, chính là đã biết vũ trụ khởi nguyên là bắt nguồn từ một trận nổ lớn, bạo tạc về sau, vũ trụ ra đời cái thứ nhất trí tuệ ý thức thể, tên là chân linh. Chân linh chế định pháp tắc, năng lượng vận chuyển pháp tắc, đem toàn bộ vũ trụ chia làm hai bộ phận. Một bộ phận người có thể tu hành, một bộ phận các người không thể tu hành, nhưng là bọn hắn có thể khu động nguồn năng lượng. Cũng có thể thông qua khu động nguồn năng lượng, nắm giữ hủy thiên diệt địa năng lượng, cũng tương tự có thể chi phối thời gian tốc độ chạy, không gian trở. Nhưng là cũng như Hắc Bạch nói, hết thảy là cân bằng, lúc có người phá vỡ cân bằng, chân linh ý chí thể liền sẽ sinh ra, tiến hành trực tiếp xóa bỏ. Bởi vì tại chân linh trong mắt, vạn vật vốn là nên bình đẳng, trong khi bên trong một loại nào đó giống loài phá vỡ cân bằng, hắn liền sẽ bị xóa bỏ, để hết thể thiết lập lại. Lại trải qua dài dằng dặc diễn hóa, đản sinh ra mới sinh mệnh. Nhưng sinh mệnh một khi thai nghén, bọn hắn bản năng chính là vì sống sót, ở trong quá trình này, tự nhiên sẽ sinh ra khôn sống nông chết. Nắm giữ năng lượng là tất nhiên, cho nên đây chính là một cái vòng lặp vô hạn. Về sau thật linh giác đến đây hết thể nếu là tất nhiên, như vậy nó có thể cảm giác được, ở vào tình thế như vậy, cuối cùng rồi sẽ sinh ra một cái sinh mạng thể, hoặc là ta ý thức thể, uy hiếp được nó tồn tại, phá vỡ nó phát tác. Dù sao thế gian vạn vật tồn tại đều là đối lập, không có cái gì là tuyệt đối, một loại đồ vật tồn tại, tất nhiên sẽ diễn hóa xuất một loại có thể hủy diệt nó đồ vật. Mà có thể hủy diệt nó chính là nó cường đại nhất năng lượng, hủy diệt cũng chính là ý chí của nó thể. Ý chí thể một khi sinh ra, rất có thể sẽ bị người chô đi tà hữu, hết thể đều sẽ xuất hiện. Cho nên vì phòng ngừa đây hết thảy, nó suy yếu ý chí thể năng lực, nhưng là cứ như vậy liền sẽ dẫn đến có văn minh, hoặc là sinh mệnh có trí tuệ thể đản sinh ra cường đại sinh mệnh nguyên, có thể xóa bỏ ý chí của mình thể. Mặc dù đây là số ít, nhưng lại cũng không phải là không thể được. Thế là nó liền cho phép hai cái trong vũ trụ, riêng phần mình tồn tại một cái đỉnh cấp văn minh, mà cái văn minh này tụ nó chi phối, lại phân biệt ngăn chặn lấy riêng phần mình trong vũ trụ văn minh khác. Trong khi trí tuệ của hắn sinh mạng thể uy hiếp được bọn chúng tồn tại thời điểm, bọn chúng liền sẽ triển khai chém giết. Nếu là cái sau bị diệt, hết thể cũng theo nó nguyện, nếu là cái trước bị diệt, như vậy cái sau thừa bị, nhưng là cái sau nhất định phải phục tùng vô điều kiện tại vũ trụ ý chí, cũng chính là chân linh chuẩn tắc. Sau đó tiếp tục ngăn chặn chỗ vũ trụ văn minh khác. Lúc trước Tô Trường Ca dẫn đầu làm tinh văn minh, cuối cùng tại vật lý trong vũ trụ mùa màng là mạnh nhất tồn tại. Lại cự tuyệt trở thành chân linh ao, vì vậy chân linh giận dữ, mẫn diệt toàn bộ vật lý vũ trụ. Sau đó Tô Trường Ca lại suýt nữa cũng lật đổ dáng vẻ trụ cao nhất văn minh, vĩnh hằng tiên vực. Chư thiên nhóm vì không cho dáng vẻ trụ dẫm vào vật lý vũ trụ vết xe đổ, mới nhao nhao xuất thủ, đánh giết Tô Trường Ca, nhưng là hắn hay là thắng, cũng liền tại lúc này, chân linh xuất thủ xóa bỏ hắn. Có lẽ là bởi vì vật lý vũ trụ vừa bị triệt để bao phủ, ngay tại thiết lập lại, quá trình này chú định dài đằng đẵng, có lẽ là 1 tỷ năm, hoặc là chục tỷ năm không được biết. Cho nên tại lần này dáng vẻ trụ trong phản loạn, hắn chỉ xuất tay xóa bỏ Tô Trường Ca, về phần cái khác, nó cũng không có thiết lập lại. Hạt giống đã gieo xuống, hết thảy đều không thể triệt để trừ tận gốc, cho nên chân linh dứt khoát liền mặc kệ, để dáng vẻ trụ tối cao văn minh, vĩnh hằng tiên vực phong tỏa toàn bộ Trường Hà giới. Để Trường Hà giới người không cách nào vượt qua giới biển, đồng dạng, tại Tô Trường Ca bố cục dưới, bọn hắn cũng tương tự đồng dạng không cách nào vượt qua giới biển. Thế là liền có cái này dài dằng dặc đối kháng. Có bây giờ thế đạo, mà hết thảy này cuối cùng rồi sẽ muốn đi cải biến, không thể, nhưng vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi. Diệp Đình Mộ lông mày vẫn rất sâu, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Không nghĩ tới, địch nhân kia thật sự chính là chân linh, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Chân linh, cái này khái niệm quá lớn, trong vũ trụ cái thứ nhất sinh mạng thể. Cái vũ trụ này lớn bao nhiêu, trời mới biết, nhưng là Tô Trường Ca nói, đã biết vũ trụ lại là hai cái, đây là lật đổ hắn bản năng nhận biết. Rất nhiều tin tức, một mạch tràn vào trong đầu, hắn cần tốn thời gian đi tiêu hóa. Hắn cũng đem hắn ghi tạc trong lòng, cũng sửa sang lại một chút trọng yếu tin tức. Tô Trường Ca nói xong thở dài một hơi. Đây chính là chuyện xưa của ta, cả đời đều tại cùng vũ trụ ý chí thể quyết chiến, bất quá cuối cùng vẫn bại, chân linh minh diệt quê hương của ta, nơi nào có bằng hữu của ta, người nhà của ta, ta không quan tâm nó làm như vậy đúng hay không đúng, ta chỉ biết là, nếu như sinh mệnh sinh ra chú định thụ người khác trường khống, muốn ngươi sinh, ngươi liền sinh, để ngươi chết ngươi liền chết, bản này chất bên trên chính là không công bằng. Cho nên, ta muốn đánh vỡ nó, đánh vỡ đây hết thảy, nhược quả không ai đi qua con đường này, kia từ ta tới trước đi. Nói xong, chân trời trời chiều vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Trong mắt của hắn hiện ra kiên định ánh sáng. Diệp Đình Mộ bình phục suy nghĩ, đứng lên. Cho nên ngươi cho rằng, ngươi nói cho ta hết thảy, ta sẽ còn đi giúp ngươi làm chuyện ngươi muốn làm sao? Không phải đâu. A, đại ca, đây chính là vũ trụ ý chí à, ngươi để cho ta lấy cái gì đánh, ngươi nhìn ta có thể làm sao? Tô Trường Ca không phủ nhận Diệp Đình Mộ nói lời, xác thực đánh không lại, năm đó hắn đánh 2 lần bại 2 lần, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hắn nhẹ giọng cười cười, ta biết, thế nhưng là ngươi không có đến tuyển. Diệp Đình Mộ không hiểu, ta vì sao không được chọn, chân ở ta nơi này, ta không cùng nó đánh không lâu đi. Tô Trường Ca nhẹ nhàng lắc đầu. Không lâu sau đó, ta đã từng bày ra đại trận sẽ biến mất, Trường Hà sẽ bị vĩnh hằng chi điệu thiết lập lại, ngươi hết thảy tất cả đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, bằng hữu, người nhà chờ một chút các loại, ngươi chỗ quý trọng hết thảy, những này ngươi bỏ được sao? Hoặc là nói, ngươi nhận tâm không quan tâm sao? Diệp Đình Mộ cúi thấp xuống lông mày, tình cảm là ở chỗ này chờ ta đây. Ta vì sao nhất định phải chờ bọn hắn tiêu diệt ta đây, ta mang theo bọn hắn rời đi Trường Hà chẳng phải có thể? Chân Linh tổng sẽ không cố ý truy sát ta đi. Đánh không lại, ta không đánh, chạy được đi. Chân Linh không phải muốn xóa bỏ một cái phá hư cân bằng văn minh sao? Ta không phá hư không phải tốt, bình định 3 ngày sau đó, ta mang theo đệ đệ muội muội, tìm nơi hẻo lánh, trốn đi, ngồi xem nhân thế chìm nổi. Chương 346. Chúng ta đều không được chọn chương 346, chúng ta đều không được chọn. Ha ha, ngươi sẽ không chạy. Vì sao sẽ không? Mảnh thế giới này đối ta địch ý vốn là rất lớn, ta cũng không quan tâm sống chết của bọn hắn, lại nói, ngươi cảm thấy giống ta dạng này người, sẽ để ý sinh mệnh mình gì sao? Tại ngươi an bài cho ta trên con đường này, ta giết người cũng không ý ta. Hắn nhẹ nhàng trả lời, cho thấy thái độ của mình. Việc này ta có thể không làm, hoặc là nói ta tại sao muốn làm chuyện này, phong hiểm quá lớn, hắn không dám đánh cược. Đối mặt Diệp Đình Mộ vấn đề này, Tô Trường Ca chỉ dùng câu nói, liền đem nó miệng ngăn chặn. Hắn nói, ngươi có thể lựa chọn tránh, nhưng là cái thứ nhất chết sẽ là giới linh 3 cái ý thức thể, một cái Đông Phương Cánh Trúc, một cái Quan Kỳ, còn có một cái Thất Thất, sau đó thì sao chính là giới linh 6 phách, một cái Diệp Phong Hỏa, một cái Diệp Kinh Hồng, một cái Diệp Thanh Phong. Nói ở đây, hắn dừng một chút, suy tư một lát sau, nói, còn lại không biết, mấy người kia hẳn phải chết, còn có ngươi cũng không sống nổi, bởi vì ngươi hệ thống là ta đưa cho ngươi, phía trên còn sót lại khí tức của ta, chân linh sẽ không bỏ qua ta cái này đã từng duy nhất thấy nó người, cũng sẽ không bỏ qua cái thứ nhất đạn sinh ra độc lập tư tưởng ý thức thể, ngươi là người thông minh, liền không cần ta nói lại trực bạch đi. Nói xong hắn trực tiếp nằm ở trên mặt đất, dĩ nhiên tự đắc nhắm hai mắt lại. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nghĩ thông suốt, cũng hiểu, ngươi cùng ta đều không được chọn. Diệp Đình Mộ trầm mặc, sau đó lắc đầu, cười khổ một tiếng, khóe miệng mang theo một vòng bất đắc dĩ. Từ ta lựa chọn thu dưỡng bọn hắn bắt đầu, ngươi liền kết luận ta, không được chọn đi. Đệ đệ của mình muội muội cũng tốt, Đông Phương Khánh Trúc cũng được, bọn hắn đều là giới linh một bộ phận. Mà Trường Hà giới linh tại chân linh mà nói là phản linh, một cái duy nhất phản linh, chân linh có lẽ có thể buông tha Trường Hà giới, nhưng là giới linh nhất định phải chôn bụi, triệt để chôn bụi. Đây là không thể nghi ngờ, mà hắn há có thể ngồi nhìn đâu, liền ngay cả chính hắn đều gánh chịu Tô Trường Ca khí tức, cho nên hắn cái này toàn ra, chú định không có đường khác có thể đi, chỉ có thể đi chiến đấu, đi đọ sức một sợi sinh cơ. Thế nhưng là đây chính là chân linh a, hắn lại thế nào tại dạng này địch nhân trước mặt, hộ hạ đệ đệ của mình bọn muội muội đâu? Nguyên bản hắn tràn đầy tự tin, ngàn năm lên trời, nhất thống tam giới, lại đến giới biển, tiếp về Quan Kỳ. Người một nhà đoàn viên, dù ai cũng không cách nào uy hiếp được mình, bây giờ thế mà cho mình cứ vậy mà làm một màn như thế. Con đường phía trước từ từ, tràn đầy gian nan vất vả. Trên con đường này, lại sẽ có bao nhiêu thây ngang khắp đồng đâu, con đường này mình còn muốn đi bao lâu đâu. Tô Trường Ca không phủ nhận, trực tiếp nói ra, không sai, chỉ cần ngươi có thể đi đến nơi này, ta liền biết ngươi không được chọn, cho dù nói cho ngươi, địch nhân là chân linh, vũ trụ chúa tể, ngươi vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố, vì người nhà. Cựu tử không hối hận, đây chính là ngươi Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ tiếp tục cười khẽ, hiểu rõ nhất mình người, lại là lần đầu gặp mặt người. Giờ khắc này, hết thảy đối với hắn mà nói, đều đã không có ý nghĩa, tổ thần là ai cũng tốt, đến từ nơi nào cũng được. Vì sao vậy này cục, vì sao là mình vào cuộc, tương lai muốn đối mặt cái gì, địch nhân rốt cục mạnh đến mức nào? Những vấn đề này, tại Tô Trường Ca nói ra câu nói kia về sau, liền đã đều không trọng yếu. Các đệ đệ muội muội, vô luận như thế nào, đều là đệ đệ của mình muội muội. Là hắn trên thế giới này, quan tâm nhất tồn tại. Bọn hắn so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn, vì bọn hắn liền xem như cùng toàn vũ trụ là địch, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn đối với mấy cái tể tể yêu cao hơn hết thảy, hoàn toàn không phải ca ca đối với đệ đệ muội muội yêu, mà là càng có khuynh hướng tình thương của cha. Tình thương của cha như núi, nặng nề lại chìm, hắn vốn là muốn cản ở trước mặt bọn họ, vì bọn họ ngăn lại tất cả mưa gió. Cho dù là bọn họ trưởng thành, dù là mình già, ý nghĩ này cũng vĩnh viễn không cách nào cải biến. Đã không được chọn, kia sao lại cần xoắn xuýt, đã không được chọn, vậy cũng liền không còn mê mang. Lúc trước hắn đủ loại hoang mang, tại thời khắc này tan thành mây khói. Hắn hiện tại không cần suy nghĩ cái khác, chỉ cần nghĩ đến như thế nào mạnh lên, như thế nào trở nên càng mạnh. Sau đó đi thẳng xuống dưới, giết tiếp. Mặc dù có một ngày đối mặt chân linh, mình vẫn muốn chết, như vậy hắn cũng muốn chết tại bọn hắn phía trước. Đây là hắn muốn đi làm, vì là hắn duy nhất có thể làm. Bất quá hắn nhưng cũng đồng dạng hiếu kỳ, trước mắt Tô Trường Ca tại sao muốn đi làm chuyện như vậy, là vì báo thù sao? Cho nên hắn liền hỏi, ngươi làm nhiều như vậy, bố cục ước và năm, là vì báo thủ, vẫn là vì trong lòng ngươi chính nghĩa hoặc là tín ngưỡng, đi trọng tân định nghĩa vũ trụ phát tác. Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, hắn đầu tiên là lắc đầu, phủ định hắn trong lời nói hai loại đáp án. Sau đó mở hai mắt ra, xuề bàn tay ra, cầm kia xóa tà dương. Ta giống như ngươi, cũng là vì người nhà. Diệp Đình Mộ trong mắt hiện hiện một tia không hiểu, không che giấu chút nào nói ra, người nhà của ngươi không phải đều đã chết sao? Bao quát ngươi. Đúng à, cho nên ta muốn phục sinh bọn hắn, chỉ cần đánh bại chân linh, sửa chữa pháp tắc, ta liền có thể từ tuế nguyện cùng thời gian trường hà bên trong, đem bọn hắn một lần nữa tạo nên ra, để những cái kia ta mất đi người nhà bằng hữu, một lần nữa phục sinh, đương nhiên cũng tiện thể lấy đem chính ta phục sinh, sau đó tìm một mảnh thế giới, không buồn không lo sống sót, há không đẹp quá thay. Diệp Đình Mộ không có nói tiếp, trầm mặc hồi lâu, lại hỏi, kia vì sao lúc trước ngươi không cho bọn hắn chuyển thế trùng sinh đâu, ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi, không khó lắm làm được à? Hắn có thể để cho mình xuyên qua, có thể an bài quan kỳ bọn hắn trùng sinh. Hắn tin tưởng lấy năng lực của hắn, phục sinh bọn hắn không khó lắm, thế nhưng là hắn lựa chọn cứng rắn chân linh, là nhất không sáng suốt, chí ít hắn thì cho là như vậy. Nhưng là ở trong đó tất nhiên có hắn không biết tận tình, hoặc là khó khăn, cho nên hắn muốn biết. Nào có đơn giản như vậy, trùng sinh, phục sinh, chuyển thế, đều muốn đường tắt tam đại dòng sông, hoặc là tuế nguyệt, hoặc là thời gian, hoặc là luân hồi, ngươi đi qua luân hồi đường, ngươi lại há không biết đến, chân linh cũng tồn tại ba đầu đại lộ bên trong, phàm từ cái này ba con đường đi qua người, chỉ cần không có theo chân linh pháp tắc đi, như vậy thì sẽ bị tiêu ký ân ký, sớm muộn cũng có một ngày, cũng đồng dạng sẽ bị chôn bụi. Cho nên cho dù ta hiện tại hao phí tinh lực, đem bọn hắn cứu sống, thì tính sao, đơn giản chính là tại chết một lần sợ. Huống chi năm đó đi theo các huynh đệ của ta, chiến đấu đến cuối cùng, tự bạo thần hồn, không có cái gì lưu lại, muốn phục sinh bọn hắn, ta chỉ có thể đi thời gian trường hà bên trong tìm kiếm tiết điểm kia, cải biến tiết điểm kia, chân linh không có khả năng cho phép ta làm như vậy. Được rồi, những này quá phức tạp đi, về sau ngươi đến cấp bậc kia, ngươi tự nhiên cũng liền có thể tìm hiểu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta và ngươi dạng cũng là vì người nhà. Như thế nói đến, người ta đều là người đáng thương, chỉ là ngươi trời sinh đáng thương, ta là bị gài bẫy. Diệp Đình Mộ trêu chọc nói, cho nên ngươi hối hận rồi. Diệp Đình Mộ kiên định lắc đầu, không hối hận, đặc sắc như vậy một đời, còn có nhiều như vậy đáng yêu các đệ đệ muội muội, cho dù là thời gian đảo lưu, ta cũng sẽ đang chọn một lần. Chương 347. Đối phun chương 347, đối phun. Tổ thân một núi bay, kia không phải, cho nên tiểu hòa tử, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Hắn vô Diệp Đình Mộ bà bay, tán thưởng nói. Diệp Đình Mộ lườm hắn một cái, hai người đã từng đều tồn tại qua tại hiện đại, lẫn nhau ở giữa lý niệm cũng không có trên bản chất xung đột. Nói cho cùng, hai người từ đầu đến cuối đều là người ích kỷ, sở dĩ sẽ đi làm đây hết thảy, đều chỉ là vì mình người nhà. Hai người trò chuyện từ đầu đến cuối cũng chưa từng như vậy câu nệ, Tô Trường Ca cũng không có quá lớn giá đỡ. Tô Trường Ca đứng dậy, nói, được rồi, đã không có vấn đề, vậy ngươi liền đi đi thôi, chờ ngươi kiếm chỉ chân linh ngày đó, ngươi ta tự có thể gặp lại lần nữa. Diệp Đình Mộ im lặng, cái này không có. Hắn trực tiếp xuề bàn tay ra, đối Tô Trường Ca vẫy vẫy, ý tứ rất là rõ ràng. Bất quá Tô Trường Ca lại là một mặt không hiểu hỏi, ngươi làm gì? Diệp Đình Mộ đương nhiên trả lời, đồ bà ta, ngươi cũng không thể để con ngựa chạy, không cho con ngựa ăn cỏ à? Ta người này không chọn, cái gì giới binh a đến cái mấy trăm thanh là được, còn có tiên đế tinh huyết, làm cái một vạn nhỏ đi, về phần cái khác thần công gì bí tịch a, ngươi nhìn xem cho là được, ai đến cũng không có cự tuyệt. Làm sao biết Tô Trường Ca trực tiếp móc ra mình túi quần, quên miệng, cũng đồng dạng đương nhiên nói ra, thứ gì, ngươi nhìn ta bộ dạng này giống có cái gì dáng vẻ sao? Xin nhờ, ta thế nhưng là bị chân linh anh không còn sót lại một chút cặn được không? Diệp Đình Mộ ngậm, chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, ngốc lăng một câu cũng nói không nên lời. Nhìn xem ngẩn người Diệp Đình Mộ, Tô Trường Ca nghiêng đầu giống như cười mà không phải cười nói ra, không thể nào, ngươi sẽ không cho là ta có thể cho ngươi một đống đồ vật đi, xin nhờ, kia là trong tiểu thuyết mới có tình tiết ta, ngươi thật đúng là tin à, phục, đều sống lâu như vậy, còn như thế ngây thơ, chật chật, ngươi là thế nào đi đến nơi này à? Diệp Đình Mộ nghe vậy, con mắt chừng một cái, gần như gầm thét lên, vậy ngươi để cho ta tiến đến làm điều à, trực tiếp cho ta nắm giấc mộng không được sao, dù sao ta cũng không được tuyển, tới ngươi lại cái gì cũng không cho, không phải lãng phí thời gian sao? Ngày. Quá trình vẫn là phải đi một chút. Tô Trường Ca xấu hổ cười cười, bất quá lại bổ sung, lại nói, cái gì gọi là cái gì cũng không cho, ngươi hệ thống là ta đưa cho ngươi đi, còn có bộ thân thể này, như bức không giúp đỡ đi, còn có cái này côn luân quan tài, liền cái này ba kiện đồ vật bất kỳ cái gì một kiện, liền xem như đặt ở vĩnh hằng tiên vực vậy cũng là tương đương bắn nổ, ngươi biết à? Thao, ngươi điên rồi. Tô Trường Ca không vui, chỉ vào lục sắc quan tài lớn bắt đầu giả biện. Không phải, ngươi làm sao còn mắng chửi người đâu, chẳng lẽ không đúng sao? Cái này quan tài thế nhưng là côn luân quan tài, ngươi biết từ đâu tới sao? Đây chính là ta từ chân linh nơi đó thuận tới chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ về sau, hắn nhưng là so giới binh còn muốn châu phê tồn tại. Nói xong lại chọc chọc Diệp Đình Mộ cơ ngực, còn có cái này. Bất quá lại bị Diệp Đình Mộ một bàn tay vô tình đập ra, cũng giận dữ nói một câu. Đừng đụng ta. Nơi này là ngươi có thể sở. Lời nói bị đánh gãy, Tô Trường Ca nhếch miệng, tiếp tục nói, hoang cổ bất hủ thể, ngươi biết mạnh bao nhiêu sao, bất tử bất diệt ta, ta phí hết bao lớn kình mới tạo ra, ngươi biết không? Đương nhiên lợi hại nhất vẫn là ngươi kia hệ thống, ngươi vốn là một phế nhân, không như thường đem ngươi nuôi đến mạnh một nhóm sao? Ngươi liền nói, ta là loại kia bạch chơi người sao, đối ngươi thật tốt. Hắn cái này không đề cập tới hệ thống còn tốt, nhắc lên hệ thống, Diệp Đình Mộ lửa liền không đánh một chỗ tới. Trực tiếp về đôi nói, ngươi còn có mặt mũi nói hệ thống, ngươi ngó ngó ngươi kia câm điếc hệ thống đều làm cái gì, ta dùng hắn mấy năm, bị đánh mấy năm, ngươi ngó ngó người ta kia hệ thống, động một chút thì là hỗn độn chí bảo, ký cái đạo trực tiếp vô địch, quét ngang nhân gian nhất thiết địch, ta đây, tốn sức ngay, 3 năm một cảnh hết lần này tới lần khác ngươi lại an bài cho ta mạnh như vậy đối thủ, ngươi biết giai đoạn trước ta là thế nào qua sao? Có ngươi chơi như vậy sao? Ta 3 cảnh, ngươi để cho ta đánh siêu phàm, ta 4 cảnh ngươi thánh nhân liền an bài cho ta lên, ta siêu phàm, ngươi mẹ nó tiên nhân hạ phàm, ngươi đừng nói với ta những này ngươi không biết, ngươi lắc lư quỷ đầu, ngươi đây là thập sợ không chỉnh chết ta à, có ngươi làm như vậy chuyện sao? Hắn 333 đối Tô Trường Ca chính là một trận chuyển vận, đem mình tại hạ giới ủy khuất một mạch, toàn dội đến Tô Trường Ca trên trán. Tô Trường Ca gương mặt cũng run lên, đúng là làm có chút tuyệt. Hắn chỉ có thể lúng túng gãi đầu một cái. Không thể nói như thế, ta có chừng mực, đây cũng là vì tốt cho ngươi, chủ yếu muốn rèn luyện ngươi sức chịu đòn, cái này không ngươi vẫn còn sống hảo hảo sao? Mà lại càng ngày càng lưu tú. Nhìn xem hắn như vậy ra mặt dày dáng vẻ, Diệp Đình Mộ thật không biết nên nói cái gì, hắn cái này tư thái chính là đánh ngươi dừng lại, còn mỹ danh nói là vì ngươi tốt, thế nhưng là ngươi còn tìm không thấy lý do chính đáng phản bác hắn, đương nhiên cho dù là phản bác, đoan chừng đối với hắn cũng không có hiệu quả. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta cảm ơn ngươi a, cái này đến không cần. Không phải ngươi. Tô Trường Ca tiếp tục đánh gây hắn, chương trạc đàng hoàng mà nói, ngươi đừng nói trước, chúng ta đang nói một chút hệ thống này, ngươi tại sao có thể ghét bỏ nó đâu, nó ưu tú như vậy, ngươi thật sự cho rằng những cái kia tiểu thuyết viết đều là thật, nói nhảm, đây chính là hiện thực là tàn khốc biết không. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, nói nhiều rồi tức giận đến hoàng. Diệp Đình Mộ trừng trong mắt, hắn này lại là thật một câu đều không mang theo muốn cùng hắn nói. Cái này ngược lại là thành lỗi của mình. Cuối cùng, trận này giữa hai người biện luận, cuối cùng lấy Diệp Đình Mộ trầm mặc, tuyên cáo Tô Trường Ca chiến thắng. Nhưng là rõ ràng Diệp Đình Mộ không phục lắm. Trực tiếp ngồi dưới đất, ôm cánh tay nói, "Được, đã ngươi không keo kiệt, cũng đừng trách ta phản nghịch, ta hôm nay còn liền không đi, dù sao liền ta hiện tại cái này tài sản, đoán chừng còn không có gặp được chân linh liền bị người cho cắt, dù sao đều là chết, ta làm gì còn phí sức, dứt khoát không bằng cùng nhau chờ chết được rồi." Lần này đến phiên Tô Trường Ca trợn tròn mắt. Không phải đâu, tất cả mọi người không phải tiểu hài, không cần đến như thế chăm chỉ đi. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Đối mặt dạng này Diệp Đình Mộ, Tô Trường Ca cũng không khỏi lắc đầu, bất quá hắn xác thực chuẩn bị vài thứ cho Diệp Đình Mộ, mình dù sao cũng là tổ thần a, buôn liếng vẫn phải có. Chỉ bất quá nghĩ đến lưu cho về sau tại cho rút, bất quá giống như xác thực hiện tại liền cho hắn hiệu quả sẽ tốt một chút, dù sao tương lai con đường của hắn còn rất dài a, nếu là bỏ dở nửa chừng, thật bị người khô chết rồi, vậy thì phiền toái. Được rồi, phụ ngươi, ta cho, có thể chứ? Nói hắn chỉ vào viên kia dưới tán cây. Tiếp tục nói, đem gốc cây kia rút lên đến, đồ vật liền tại bên trong, bất quá ta có thể nói tốt chờ đánh xong chân linh, ngươi đến đưa ta. Diệp Đình Mộ trong lòng vui mừng, lại là cố giả bộ chấn định nói, a, ta xem trước một chút cái gì phá loạn ý, đến lúc đó lại nói. Chương 348, kiếm tên phong trần chương 348, kiếm tên phong trần. Diệp Đình Mộ đứng dậy hướng phía cây kia cô lỏng mà đi, Tô Trường Ca cũng tại lúc này lặng lẽ ẩn nấp nơi này ở giữa, cái này xóa thần hồn lặng yên tan hết, như gió lặng lẽ biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại một thanh âm từ đỉnh núi quanh quẩn, quanh quẩn. Hy vọng hết thể như ngươi ta mong muốn, chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp nhau, sơn thủy đoạn đường, sau này còn gặp lại. Diệp Đình Mộ dừng bước, quay đầu nhìn lại, sau lưng đã là trống trơn, bốn cũng yên tĩnh, kia xóa tà dương, đem cái bóng nắm đến phá lệ dài rằng rằng. Nơi đây chi đỉnh, chỉ có một người, cô độc, thế mỹ. Diệp Đình Mộ cười khẽ, khoe miệng nâng lên kia xóa đường cong nhìn xem ôn nhu. Chỉ mong đi. Hắn đi vào cô lòng trước, dùng bàn tay vỗ vỗ, sau đó, nhẹ nhàng dùng sức, cô lòng bị một cỗ năng lượng bao khỏa liên đới lấy rễ cây cùng dưới đáy bùn đất cùng một chỗ, chậm rãi thăng nhập không trung. Cuối cùng dưới cây xuất hiện một cái tảng đá hộp, hắn đưa tay vung lên, hộp đá hiện lên, cô rơi xuống địa, trở về hình dáng ban đầu. Hắn đánh giá hộp đá dài 5 thước, rộng 1 thước rưỡi có thừa, nhìn xem càng giống là một cái hộp kiếm. Hắn vội vàng mở ra, một thanh màu đen trọng kiếm hiện hiện trước mắt, trọng kiếm không vỏ cũng không phòng, dài 5 thước, thân kiếm dày mà khoát. Như vậy xem xét, toàn bộ kiếm có kiếm gãy 3 từng cái đầu như vậy lớn. Hắn đưa tay vớt ve, một cỗ xa lạ khí tức tràn vào thân thể của hắn. Hắn cũng không khỏi tại lúc này sửng sốt một chút, kiếm này là sống. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà có thể cảm nhận được kiếm này hô hấp, hắn có dự cảm kiếm này phẩm chất tuyệt đối tại đế thần binh phía trên, chính là nhân binh. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên dùng sức, kiếm liền bị hắn cầm lên. Hắn vung bảy mấy cái, sắc gió lớn làm, tiếng kiếm reo âm thanh, sau đó nhìn chằm chằm kiếm này, chăm chú quan sát. Màu đen mũi kiếm giống như huyền thiết, ở dưới ánh tà dương lóe khác qua mang. Cũng liền ở thời điểm này, trên thân kiếm, một đạo kiếm khí hiện hiện, tiếp lấy màu ngà sữa khí thể thoát ly thân kiếm, sau đó hóa thành khói trắng, tại trước người cuối cùng ngưng tụ ra một cái hư ảnh. Hư ảnh dần dần ngưng tụ, chưa từng đến thực. Hắn đi thành thời điểm, liền một tay nắm tay tại trước ngực, vì một chân trên đất. Kiếm linh hạn bạc gặp qua tân chủ. Đây là cả người quấn xích sắt, đầu có hai sừng hình người sinh vật, tuy là hình người, lại giống như quỷ quái, sinh hung ác các sát. Toàn thân cao thấp, tràn ngập vô tận sát khí, có thể khiến người ta huyết dịch theo cố này sát khí, sao động bất an. Diệp Đình Mộ có chút nhíu mày. Người là kiếm linh? Đúng thế. Xem ra kiếm này thật sự là giới binh, trước đó Bách Lý Tầm từng cùng mình nói qua, phàm giới binh người nhưng cố binh linh, mà kiếm binh linh lại gọi kiếm linh người, có thể là kiếm tự chủ ngưng tụ. Diễn hóa, sinh ra, cũng có thể là ngoại vật hiến tế, trước mắt kiếm linh hẳn là giết người ngưng tụ mà thành, liền sông cỗ này sát khí ngất trời, không biết nhiễm nhiều ít máu. Dạng này kiếm bình thường người căn bản khống chế không được. Diệp Đình Mộ lần nữa đánh giá số mắt, trước mắt trường kiếm, hỏi một câu: "Kiếm này tên gì?" "Tên là Phong Trần." "Được, ngươi có thể lui xuống." "Tôn chủ chi lệnh." Dứt lời, kiếm linh hạn bạt liền hóa thành một vòng sương mù chui vào kiếm bên trong. Diệp Đình Mộ cũng thu hồi kiếm này, kiếm linh sở dĩ mạnh, bản chất chính là kiếm linh có thể phụ trợ chủ nhân tác chiến. Huyễn hóa ra mỗi một cái kiếm linh đều có lực chiến đấu mạnh mẽ, giới binh chi linh có thể nhẹ nhõm chém giết tiên cảnh cường giả. Cương đại kiếm linh đối chiến kiếm vương cường giả cũng có thể không rơi vào thế hạ phong, mà lại kiếm linh cũng sẽ theo chủ nhân cường đại mà liền đến cường đại. Diệp Đình Mộ nhíu mày, nói thế nào, cái này Tô Trường Ca vẫn được, cuối cùng là cho mình một điểm hữu dụng đồ vật. Hắn lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến hộp đá bên trong, ngoại trừ trọng kiếm, bên trong còn có một cái túi đựng đồ, phía trên có màu hỗn độn đồ án. Hắn đem túi chứa vật giữ trong tay, túi chứa vật tin tức cũng ánh vào trong thức hải. Túi Càn Khôn, đế thần binh cấp bậc túi chứa vật, ẩn chứa một cái tiểu thế giới, có thể đem vật sống chứa vào trong đó, có thể dung nạp vật. Diệp Đình Mộ nếm thử khu động, tùy ý niệm khẽ động, trong túi chứa vật hết thảy cũng theo đó hiện hiện trước mắt. Không gian bên trong rất lớn, có thể dung nạp rất nhiều thứ. Dù sao chứa được vài tòa núi cũng không chỉ, mà lại cái này túi chứa vật là có thể giả vật sống, cái này nhưng so sánh hắn bây giờ có được chứa vật giới chỉ mạnh hơn nhiều lắm. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Côn Luân quan tài, nếm thử đem vật này để vào trong đó. Một giây sau, Côn Luân quan tài liền biến mất, Diệp Đình Mộ đại hỉ, trong lòng sợ hai tháng cùng. Yêu tu a, không nghĩ tới cái đồ chơi này ngay cả Côn Luân quan tài đều có thể giả. Vậy sau này mình cũng không cần có một cái quan tài lớn, khắp nơi lăn lư. Nói thật, cái này quan tài mỗi ngày có lên người, vốn là điểm xấu a, hắn thấy được Côn Luân trong quan mục, còn có một bộ áo giáp thành màu đen, cùng hắn một đường đến gặp phải hư ảnh mặc áo giáp, cùng hắc giáp tiểu tướng mặc áo giáp vì cùng khoản. Hắn đại khái nhìn một chút, này giáp mặc dù không phải giới binh, nhưng cũng là nửa bước giới binh tiêu chuẩn, cùng mình đoạn kiếm sơn kiếm gãy không sai biệt lắm phẩm chất. Xem ra, cho dù là tại hoang cổ thời kỳ, giới binh cũng là vô cùng ít ỏi dưới tình huống bình thường, một cái giao diện cũng liền có thể sinh ra một thanh giới binh. Cho nên giới binh hy hữu chiều sâu, xa xa cao hơn thần mục, cao hơn tiên đế tinh huyết. Vẫn được, nửa bước giới binh cũng coi như giới binh không phải. Hắn lại thấy được một quyển sách, đây là một bản công pháp, mà lại còn là thông dụng công pháp bách khoa toàn thư. Hắn từ trong túi trữ vật đem nó lấy ra, ngồi dưới đất trực tiếp điều nghiên. Dáng vẻ trụ tu luyện thông dụng sổ tay gặp được vật này, hắn liền hai mắt tỏa sáng, trong này ghi chép dáng vẻ trụ tất cả hệ thống tu luyện cùng phương pháp tu luyện, từ phàm nhân đến tiên đế cảnh đều có minh xác chỉ đạo cùng chú giải, mà lại từ một loại nào đó trình độ đi lên phân tích, nó chỗ ghi lại phương thức phương pháp càng thêm đơn giản, lại càng dễ để cho người ta lý giải. Đây mới là tinh hoa à, giá trị theo Diệp Đình Mộ, so với Phong Trần kiếm còn muốn đáng tin cậy. Loại vật này, đối với mình khẳng định là không nhiều lắm tác dụng, dù sao mình tấn thăng tiên đế cảnh vốn là tất nhiên. Mà lại trong thời gian này chính hắn có phương thức của mình đi tấn thăng, cũng tự chế đã thuộc về công pháp của mình, cùng nói, chỉ là những này dù sao chỉ là thích hợp với mình, cho người khác cũng không dùng đến. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, sách này bên trong tổng cộng tiêu chú 1000 loại con đường khác nhau, mà lại phía trên này công pháp đều là bắt nguồn từ hoàng cổ kỷ nguyên. Mỗi một loại đặt ở trước mắt Trường Hà, kia đều có thể nói là đỉnh cấp tu luyện công pháp. Có thứ này, hắn liền có thể khai tông lập phái. Đến lúc đó, liền có thể dẫn đầu hạ giới người đều cùng một chỗ tu luyện. Lúc trước hắn là ưa thích ôm bắp đùi, cho nên hắn người này cũng thích để người khác ôm yêu chi bắp đùi của mình, chỉ cần là phía bên mình người, như vậy mình liền sẽ không quan tâm. Cho nên quyển công pháp này tới rất kịp thời. Tương lai mình đối mặt đầu tiên là 3 ngày thập đại tiên môn, thiên đình, còn có ma giới trời. Những này cố gắng bằng vào lực lượng một người nhưng bình định. Thế nhưng là tương lai cuối cùng rồi sẽ là muốn binh lâm giới biển, đánh lên vĩnh hằng tiên vực. Lúc này liền cần một con thuộc về mình thế lực. Cho nên thứ này có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tới phi thường kịp thời. Chương 349. Tam hồn lục phát hiện, này cục lấy mở chương 349, Tam hồn lục phát hiện, này cục lấy mở. Cũng liền tại thời khắc này, hắn đối Tô Trường Ca ấn tượng phi thường tốt, gọi thẳng đáng tin cậy, biết mình cần nhất là cái gì. Mà lại trong sách tờ thứ nhất, còn tiêu chú thiên địa 13 cảnh bên ngoài cảnh giới. Dáng vẻ trụ cảnh giới hệ thống là phàm chi 9 cảnh, thiên chi 4 cảnh. Sau đó chính là vũ trụ ba đại cảnh giới. Theo thứ tự là tiên đế chi cảnh bên trên tiên tôn cảnh, bất hủ cảnh, chư thiên cảnh. Mà tại chư thiên phía trên còn có một cảnh, chính là vĩnh hằng. Nay cảnh trong thiên hạ, toàn vũ trụ không người có thể phá, chỉ có chân linh một người. Vĩnh hằng chi cảnh mạnh cũng không phân tích, nhưng là Diệp Đình Mộ rõ ràng, vậy sẽ là dạng gì tồn tại. Nếu là muốn chiến thắng chân linh, tối thiểu nhất cũng muốn tu luyện tới chư thiên chi cảnh, sau đó phá vỡ vĩnh hằng. Bằng không hắn cũng sẽ như là Tô Trường Ca, thần hồn đều tán, bị oanh không còn sót lại một chút cả. Theo trong sách Tô Trường Ca lời mở đầu đề cập, hắn ở kiếp trước cũng bất quá là chỉ là bất hủ chi cảnh, nửa bước chư thiên, chưa từng phá vỡ chư thiên. Bất quá hắn nương tựa theo vật lý vũ trụ đỉnh cấp nguồn năng lượng năng lực trường khống, đã từng chiến bại qua chư thiên cường giả. Có thể thấy được hắn thực lực mạnh, nhưng là cũng từ khía cạnh phản ứng, chư thiên cảnh chi nạn. Dù sao ngay cả Tô Trường Ca dạng này người, cũng không từng phá vỡ chư thiên, có thể nghĩ, bất hủ trên cơ bản chính là thế gian vạn vật có khả năng đạt tới cực hạn. Mà đã biết bên trong chư thiên cường giả chỉ có 10 người, bọn hắn cũng là chân linh thập đại hộ pháp. Bọn hắn cũng không phải là vật vật, mà là chân linh ý thức diễn sinh thể, trên bản chất nói, bọn hắn chính là tinh linh một bộ phận. Là dáng vẻ trụ đàn sinh ra cường đại nhất 10 cái giới linh. Như thế, vậy liền cho mình định vị nhỏ mục tiêu đi, trước tu luyện đạo tiên đế cảnh, sau đó bản thể thăng tiên, hợp hai là một, sau đó lợi dụng mảnh vỡ phá vỡ tiên tôn cảnh, lại xung kích bất hủ, về sau kiếm chỉ giới biển, một kiếm tận diệt vĩnh hằng tiên vực. Tái chiến chư thiên, cùng chân linh quyết chiến vũ trụ chi đỉnh. Hắn khép lại sách vở, thu hồi tất cả mọi thứ, trở lại nhìn một cái trời chiều. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Đi. Hắn đối không khí nhỉ non một câu, sau đó hướng về nơi đến con đường, đi về. Cùng lúc đó, tại một mảnh khác nơi tập luyện, Ứng Trường Nhạc tóc hai bù xù, toàn thân đẫm máu, cũng đi lên cuối cùng thí luyện đài. Một cái nước hư ảnh hiện hiện trước người của nàng. "Chúc mừng ngươi, cô đương, ngươi thông quan." Ứng Trường Nhạc tóc rối bù, hỏi một câu, "Ngươi là tổ thần sao?" Nước hư ảnh lắc đầu, "Cái này không trọng yếu, ngươi nguyện ý kế thừa truyền thừa của ta sao? Tương lai vì hắn, cầm kiếm mà chiến, đến chết mới thôi." "Hắn là ai?" Không biết rõ tình hình, Ứng Trường Nhạc kinh ngạc hỏi. Thủy Ngưng tụ thành nữ tử phất tay áo vung lên, một đạo hình chiếu ngưng tụ trời cao. Hình chiếu bên trong, một thiếu niên lang đứng ở nơi đó, hình dạng của hắn cũng tại lúc này ánh vào Ứng Trường Nhạc trong mắt. Ứng Trường Nhạc bản năng sững sờ. Vì sao là hắn? Ứng Trường Nhạc sinh tại hỗn độn, từng tại kia vô tận tuế nguyệt bên trong, một mực có một thanh âm đang kêu gọi lấy mình, để nàng tỉnh lại, đi tìm một người. Hắn không biết, người kia là ai, cũng không biết nơi nào đi tìm. Hắn chỉ biết là, từng có qua như vậy một thanh âm. Ta tìm người, là hắn sao? Thủy ảnh nữ tử cười cười. Hết thảy đã được quyết định từ lâu, ngươi lại nhìn cái này. Nói xong hắn lần nữa múa bàn tay, hình chiếu bên trong hình tượng chuyển hóa, không ngừng có hình tượng hiện lên. Thời khắc đánh thẳng vào Ứng Trường Nhạc thức hải. Nghi ngờ của nàng, tại thời khắc này, cũng triệt để bị giải mở. Hắn không nghĩ tới, táng thế mà chính là Diệp Đình Mộ. Côn Bằng đã từng cùng nàng nói qua, táng là Ứng Trời Tuyết cũng chính là tỷ tỷ nàng ca ca, tương lai ngàn năm sẽ mang tỷ tỷ lên trời. Chưa từng nghĩ hắn đã lên ba ngày, đây là ngoài ý liệu sự tình, nàng vẫn như cũng nhìn xem vậy cái kia hình chiếu, một chút không thuộc về mình ký ức, lạ lẫm ký ức cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Ứng Trường Nhạc cũng rơi vào trầm tư. Thời gian đi vào ngay cả sau 2 canh giờ. Thủy Ngưng tụ ra bóng người hỏi, "Nói cho ta, lựa chọn của ngươi?" Ứng Trường Nhạc cúi thấp xuống lông mày. Nếu là số mệnh, lại không cách nào trốn tránh, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Giới linh chết thời điểm, ba hồn sáu phá vậy hướng 3 ngày. Ba hồn người, thay chỉ riêng Đông Phương Khánh Trúc. Thoải mái linh diệp quan kỳ. U tinh diệp thất thất. Sáu phách người, nhất phách thiên trùng, diệp phong hòa, nhị phách linh tuệ, diệp thanh phong, tam phách vi khí, diệp kinh hồng, tứ phách vi lực, diệp niệm, ngũ phách trung su, Ứng Trường Nhạc, sáu phách vi kinh, hòa chi lộc. Bây giờ tam hồn lục phách lấy toàn bộ giáng lâm, chủ soái quý vị, này cục lấy mở, không thể thu hồi. Đưa Ứng Trường Nhạc tiếp nhận truyền thừa về sau, toàn bộ tiên sơn ngoại giới bắt đầu mãnh liệt đung đưa. Mặt đất bầu trời bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Lúc này Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu mấy người vẫn tại tìm kiếm lấy thất lạc bảo vật. Thấy như thế một màn, cũng không khỏi vặn lông mày. Chuyện gì xảy ra? Trời muốn sập sao? Hết thảy mọi người tại thời khắc này bản năng e ngại. Bọn hắn lúc này đã trong này ngây người gần một tháng, từng cái đã sớm người không ra người quỷ không ra quỷ. Tu vi bị khóa, còn không có ăn, cái này đổi ai, ai cũng chịu không được không phải. Mỗi ngày ăn rau dại, lá cây, sợi cỏ. Thật vất vả kéo dài hơi tàn, kiên trì tới bây giờ, tại qua không được bao lâu, liền có thể rời đi nơi đây, lại đột nhiên tao ngộ như vậy biến cố. Tự nhiên để bọn hắn sinh lòng e ngại. Đám người bắt đầu bối rối, tiếp lấy bắt đầu chạy trốn từ phía. Ta không muốn chết a. Chuyện gì xảy ra a, ai có thể mau cứu ta? Phụ thân, mẫu thân, ta nhớ nhà. Ô ô. Cũng liền ở thời điểm này, một đạo cổ lão lại tang thương thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Truyền thừa đã bị kế thừa, thân mộ sắp quan bế, vĩnh viễn không mở ra. Thoại âm rơi xuống, còn không đợi đám người lấy lại tinh thần, màn trời bên trên vô số cổ sáng hạ xuống. Bao phủ đám người, sau đó hết thảy mọi người đột nhiên liền biến mất tại nơi đây. Sau đó phương thế giới này bắt đầu sụp đổ. Vừa đi ra thần mộ Diệp Đình Mộ còn vẫn không kịp cảm khái, cũng đồng dạng bị bạch quang bao phủ, một giây biến mất tại nơi đây. Một giây sau hắn xuất hiện lần nữa tại trước kia địa phương xa lạ. Hắn không khỏi lắc đầu, một ngày này trời, siêu siêu làm à, một hồi xuyên qua đến nơi đây, một hồi xuyên qua ở đâu, các loại tràng cảnh lặp đi lặp lại hồi ngày, hắn là thất phụ. Bất quá đây cũng là sau cùng địa phương, cũng là trọng mình cùng Ứng Trường Nhạc trong miệng xóa đi ký ức địa phương. Hắn bốn phía dò xét, dưới chân là một cái cự đại bệ đá, toàn bộ bệ đá bị một cô năng lượng cách trở ra. Hắn ngay phía trước xuất hiện một cánh cửa. Cửa cao chừng 10 trượng có tại, không có nhập môn lúc ba khí, nhưng cũng cùng nhập tiên sơn thời điểm cửa không sai biệt lắm. Càng giống là phiên bản thu nhỏ đồng dạng, không cần suy nghĩ đây tuyệt đối là lối ra. Nhìn xem bốn phía thỉnh thoảng nương theo lấy bạch quang rơi xuống mà xuất hiện biển người. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, liệt ra một vòng đường cong, nếu là cuối cùng, đó cũng là thời điểm động thủ. San giết thời khắc, hắn nhìn trước mắt những người này, cả đám đều giống như là di động túi tiền. Ngắm lại đều vui vẻ. Chương 350. Phân tranh bắt đầu chương 350, phân tranh bắt đầu lúc này toàn bộ bình đài một mảnh huyên náo. Rất nhanh liền đứng đầy mấy chục vạn người, cũng may bình đài đủ lớn, cho nên cho dù lập tức xuất hiện nhiều người như vậy, vẫn như cũ sẽ không cảm thấy chán chút. Khi bọn hắn xuất hiện một nháy mắt, bị giam cầm tu vi trong nháy mắt khôi phục, bọn hắn cũng bắt đầu tham lam hấp thu linh khí trong thiên địa, trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực linh khí đang nhanh chóng trôi qua. Phải biết, những người này thế nhưng là đói bụng một tháng, bây giờ cần đại lượng linh lực khôi phục thân thể của mình. Nguyên bản vừa mới bắt đầu xuất hiện, phóng tầm mắt nhìn tới, không biết còn tưởng rằng mình tiến vào tên ăn mày đống. Thế nhưng là bây giờ phóng nhãn nhìn lại, từng cái quần áo hoa lệ đều khôi phục nguyên bản hào quang chói mắt dáng vẻ. Đầu bù dơ bẩn không tại, có là xuất khí, cùng mỹ lệ. Những cái kia cụt tay cụt chân cũng vào lúc này nhanh chóng chữa trị. dù sao tất cả mọi người là tiên nhân tu vi, chỉ là tay cụt mọc lại đều là cơ bản nhất kiến thức cơ bản. Bách Lý Thiên Thu cũng lần nữa mọc ra mười cánh tay. Toét miệng, cười đến phá lệ đắc ý quá tốt rồi, rốt cục không cần đương người tàn tật. Khôi phục trạng thái đám người, rất là hưng phấn, tiếng huyên náo tràn ngập nơi đây. Cuối cùng là kết thúc. Con tốt, kém chút không cho ta chết đói. Nếu là thật bị chết đói, chuyến đi, không phải cho tổ tiên mất mặt sao, tiên nhân bị chết đói, chật chật. Vẫn được, cũng không hưởng công ta đói một tháng, thu hoạch cũng không tệ lắm. Có người vui vẻ tự nhiên cũng liền có người buồn sầu. Hạ Lăng không cảm xúc liền rất đê mê, hắn không chỉ có bị người đuổi theo chặt, dẫn đến không có cái gì đạt được, vào sau cùng thí luyện, còn thất bại, không có cái gì đạt được. Lúc này siết quả đấm, nhìn xem bốn phía đắc ý đám người, hắn trực tiếp xuất thủ. Các ngươi đều chết cho ta. Cách khác tướng mở rộng, đột nhiên ở trong đám người tung bay mấy người. Mà đổi thành một bên đồng dạng Trọng Minh cũng động thủ, đương nhiên hắn không phải biết khuất, mặc dù hắn cũng thất bại, thế nhưng là đây cũng chỉ là năng lực chính mình không được không phải. Nhưng là hắn kế hoạch ban đầu bên trong, chính là ở chỗ này tiến hành cướp bóc. Cho nên này lại động thủ, vốn là trong kế hoạch sự tình. Ha ha ha, đồ đạc của các ngươi, lão tử đều muốn, không phục cùng tiến lên. Hắn như phát điên, bắt đầu cướp đoạt người khác tài vật. Về phần ứng trường nhạc lại là cũng không hề động, mà là lăng không mà lên, trong đám người thỉnh thoảng đảo qua, giống như đang tìm kiếm người nào. Có Trọng Minh cùng Hạ Lăng không cái này hai tôn thiên tiêu xuất thủ, toàn bộ đài thi đấu lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Mà nó, bọn hắn giành được, lão tử cũng giành được. Lấy tới cho ta. Vá, liều mạng, các minh đệ cùng tiến lên, giết chết hắn. Bên kia có cửa, mau bỏ đi. Có người bắt đầu chạy trốn, có người lựa chọn chiến đấu. Trong lúc nhất thời hỗn loạn mở rộng, gió hô lôi rít đảo, kiếm minh đao chấn, các loại thuật pháp ở trong sân gào thét, các loại tiên hoàn chiếu sáng rạng rỡ, càng có vô số pháp tướng chống rông mà lên, biến hóa thành hình, lẫn nhau trùng sát, gào thét âm thanh, tiếng ồn ào, tiếng kiếm reo, tiếng nổ nối thành một mảnh, huyên áo tràn ngập mà nghĩ. Bách Lý Kiếm Hàn Đỗ Thiên bọn người hướng phía đại môn mà đi, bọn hắn thực lực trong lòng mình rõ ràng, mà lại trên người bọn họ bảo bối cũng không ít. Lúc này không chạy chờ đến khi nào? Ngay tại đại đa số cùng bọn hắn ý tưởng giống nhau người hướng phía đại môn chi địa mà đi lúc. Môn kia trước địa phương đột nhiên tạo nên một đạo kiếm quang. Kiếm quang trùng thiên khí, kiếm khí tiến lên, tối khô là hủ. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Vô số người bị một kiếm này chạm trọng thương rơi xuống đất, một kiếm như vậy chi uy, sánh vai tiên vương, đám người yên lặng, nhao nhao quay đầu nhìn chi. Chỉ gặp trước cửa một bóng người thăng nhập trời cao, cầm trong tay trọng kiếm, uy phong lạnh thấu xương. Người kia là ai? Là Táng, hắn là Táng. Quá tốt rồi, là kiếm chủ, đi. Táng ngăn chặn đại môn, làm sao làm? Hạ Lăng không đồng dạng lãnh mâu, hắn hận chết trước mắt Diệp Đình Mộ. Nếu không phải chính hắn cũng sẽ không bị bày công. Hắn từ bỏ công sát người khác, mở ra pháp tướng hướng phía Diệp Đỉnh Mộ sông lên mà đi. Trong miệng hô to, "Táng, để mạng lại." Cả người như là trường hồng sâu không, thẳng tắp tiến lên. Diệp Đỉnh Mộ sững sờ, sau đó đuôi lông mày treo lên một vòng không vui, "Mẹ nó lao tử còn không có trang bước đầu, ngươi liền đến chơi ta mấy cái ý tứ. Đây không phải tinh khiết không để mặt ta sao? Vậy liền bắt ngươi khai đao, giết gà dọa khỉ." Lúc này Hạ Lăng không tự nhiên cũng trùng sát đến hắn trước mặt. Trên thân liệt diễm trùng thiên, đột nhiên rơi đập, Diệp Đỉnh Mộ không chút hoang mang, chỉ nói bốn chữ, không biết tự lượng sức mình. Sau đó trường kiếm giơ cao, đột nhiên rơi xuống, kiếm tên thí thần, kiếm ra nổ tung, kiếm khí lan lộn. Quay một tiếng, Hạ Lăng không trực tiếp bị kiếm khí này thôn phệ, hất bay ra ngoài. Pháp tướng một giây bị phá. Hạ Lăng không ngộ, mình tiên tiên hậu kỳ, đối chiến tiên cảnh thập phẩm, thế mà không tiếp nổi một kiếm của đối phương, hơn nữa còn là đối phương chưa mở tiên hoàn một kiếm. Kém như vậy cách, thật sự là quá lớn. Cái này sao có thể? Liền chút năng lực ấy, còn dám cuồng, nhận lấy cái chết. Rơi thời điểm, Diệp Đình Mộ tại quát một tiếng. Sau đó tay phải lắc một cái, hắc kiếm biến mất. Nắm giữ thành quyền, trùng sát mà đi, hắn không muốn giết Hạ Lăng Không, bởi vì giữ lại hắn còn hữu dụng. Hạ Lăng Không lúc này nơi nào còn dám kinh thường, nhìn xem hướng mình trùng sát mà đến Táng, móc ra một trương lá bửa, liền muốn chạy trốn. Vốn cho là, Táng tại mạnh cũng liền cùng mình chia 5 năm, thế nhưng là ai có thể nghĩ, đối phương nhẹ nhõm một kiếm, liền có thể chém vỡ mình pháp tướng. Như thế chiến lệnh, còn đánh cái rắm, đi đường quan trọng. Đầu hắn cũng không trở về trực tiếp trốn xa. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ há có thể cho hắn cơ hội này. Vọt thẳng đi lên, đối hắn chính là dừng lại đánh mạnh. Ta để ngươi cùng ta giả. Một quyền rơi xuống, có thể nghe gió hô. Phanh, phanh. Hốt hoảng dùng kiếm ngăn cản Hạ Lăng Không, bị Diệp Đình Mộ một quyền liên đối lấy kiếm của người, trực tiếp từ trên trời đánh xuống tới. Trung điệp rơi xuống đất. Ầm ầm. Lại là một tiếng oanh minh, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Thổ mảnh bay lên, bốn phía đám người nhao nhao nhượng bộ lui bình. Rất sợ sơ ý một chút, cũng sẽ bị Diệp Đình Mộ nội thương, trực tiếp quy thiên. Vừa mới một quyền kia lực đạo, thật không đơn giản, liền ngay cả không gian đều kém chút cho khô nước. Diệp Đình Mộ tự nhiên không thể thu tay lại, vọt thẳng xuống mặt đất. Đối Hạ Lăng không chính là một trận mãnh nện, nắm đấm như mưa rơi xuống. Mỗi một lần cùng với đều là một tiếng oanh minh, cùng mặt đất run rẩy. Tiếng oanh minh liên tiếp, giữa sân bụi mù đại tác. Giờ khắc này, hết thảy mọi người đều trầm mặc, ba ngày tất cả mọi người trầm mặc không nói. Ai dám tin a, trời tiên bảng bên trên hạ trời cao, nhân tộc thế hệ này thứ nhất thiên tiêu. Lấy thiên tiên cảnh tu vi, tại Diệp Đình Mộ trong tay, qua không được một chiêu. Trực tiếp bị hắn như là bóp gà con, án lấy nện. Đây là bọn hắn không thể lý giải, cũng là bọn hắn nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Là Hạ Lăng không quá yếu sao? Hiển nhiên không phải, vậy chỉ có một loại khả năng, là Táng quá mạnh. mạnh đến làm cho người giận sôi tình trạng. Bọn hắn nhao nhao nuốt nước bọt, cùng với mỗi một lần trọng quyền rơi xuống, đuôi lông mày của bọn họ đều sẽ đi theo run run một chút. Nghe thấy động tĩnh này, bọn hắn không khó tưởng tượng, Hạ Lăng không có bao nhiêu thảm. Chương 351. Cản đường ăn cướp trắng trợn nhưng từng gặp 11 tiên hoàn. Chương 351. Cản đường ăn cướp trắng trợn nhưng từng gặp 11 tiên hoàn. Mấy phút sau, sân thi đấu trên bệ đá, khe danh tung hành, bị vanh ra từng đạo thật sâu khe hở. Lúc này vanh minh thỉnh thoảng, tiếng kêu thảm thiết cũng thật lâu chưa từng truyền ra, kia bụi mù quần quận chi địa, một bóng người cách sạn, không có vào trời cao, sau đó hướng phía cổng phương hướng mà đi. Cuối cùng dừng lại tại môn kia trước, đứng lơ lửng giữa không trung. Đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Đình Mộ trong tay còn mang theo một người. Người này tóc thai bù xù, toàn thân quần áo nhiều chỗ rách dưới, trên trán càng là máu tươi chảy ròng, cả người đã ngất đi. Người này chính là Hạ Lăng Không. Đám người yên lặng, chớ lên tiếng không nói, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Mà lúc này Diệp Đình Mộ quanh thân năng lượng vận chuyển, sau lưng tiên hoàn đột nhiên hiện hiện. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, 11 vòng. 11 cái tiên hoàn lập vu trường không, bắt mắt lóa mắt. Kia 11 loại nhan sắc càng là chiếu sáng rạng rỡ, thời khắc đánh thẳng vào ở đây mỗi người thị giác hệ thống. Ánh mắt của bọn hắn trừng đến lớn hơn chút, giờ phút này thậm chí cảm giác bên tai đều vang lên tiếng oanh minh. Ông ngong. 11 tiên hoàn, cổ kim chưa từng nghe thấy, hôm nay nhìn thấy, nghe rợn cả người. Ngoại trừ lúc trước tử môn chi địa, một số người gặp qua một màn này, giữa sân người, phần lớn là chưa từng thấy qua. Cho nên giờ này khắc này, trong mắt của bọn hắn là rung động, biểu lộ là hoảng sợ. Trọng Minh Ngộng hung hăng cho mình một chút, đau đến nghe răng trợn mắt. Cái này táng điên rồi, 11 vòng. Ứng Trường Nhạc lộn xộn, một đôi mắt trâu trừng căng tròn, chắc không được là ngươi. Đỗ Thiên nhiệt huyết sôi trào. Kiếm chủ, ngưu bức. Đám người xôn xao. 11 vòng, xác định không có lầm chứ? Điên rồi, thế giới này điên rồi. Làm sao có thể, 11 tiên hoàn, đời này chưa từng nghe. Đến người đem ta thức tỉnh có thể chứ? Táng đến từ thượng cổ, hắn là thần minh hậu duệ, cho nên hắn tiên hoàn có thể so với chúng ta thêm một cái sao? Bọn hắn bắt đầu kinh hô, sau đó khe khẽ bàn luận, tìm được các loại lý do, ý đồ thuyết phục chính mình. Giải thích trước mắt giải thích không thông hết thảy. Nghe đám người kinh hô, còn có nhìn xem bọn hắn khuôn mặt bên trên hoảng hốt. Diệp Đình Mộ khỏe miệng có chút nghiêng lên. Cao giọng mà nói, cửa này là ta giả, đường này là ta mở, muốn đánh cửa này qua, lưu lại tiền qua đường. Sáng sủa thanh âm phá không mà lên, xa xa phiêu truyền. Mọi người tại một bước. Ta đi, có ý tứ gì? Đây là muốn ăn cướp a, quan minh chính đại cướp bóc. Làm sao bây giờ, muốn đánh hắn sao? Đánh như thế nào? Trước đó Trọng Minh cùng Hạ Lăng Không mặc dù cũng muốn đoạt bọn hắn, nhưng là bọn hắn vẫn còn có chỗ dục vọng. Thời khắc này táng hướng chỗ nào vừa đứng, tiên hoàn vừa mở, bọn hắn trực tiếp nguyên điệu mở bước, không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ. Thật sự là cái kia 11 vòng tiên hoàn quá mức để cho người ta rung động, còn có mới hắn đánh Hạ Lăng Không liền như là từ nhỏ gà. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn cùng táng hoàn toàn không tại một cái lượng cấp bên trên. Lúc này Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu mang theo Đỗ Thiên mấy người đã đi tới cửa này trước đó. Nhao nhao bài kiến. Kiếm qua kiếm chủ. Diệp Đình Mộ nhìn bọn hắn một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó trực tiếp đem Hạ Lăng Không hướng trên mặt đất ném đi. Cũng dặn dò, đem hắn lột sạch, sau đó trông coi. Lúc này Hạ Lăng Không tiên đan đã bị hắn dùng mật pháp khóa lại, cho nên đã không có bất cứ uy hiếp gì. Đây chính là từ Hắc Bạch chỗ nào, quấy giày đòi hỏi mới làm tới bí pháp. Lúc trước hắn nhập tiên sơn trước liền muốn tốt đường lui, đó chính là thời điểm ra đi, đem thập đại tiên môn kêu cho hết hắn trói lại. Sau đó làm con tin, thay mình hấp dẫn hỏa lực, mình đi đường. Hiện tại ý nghĩ này vẫn không có cải biến, mà lại hắn muốn làm phiêu lớn, định đem những người này đều đoạt một lần, dù sao đoạt một cái cũng là đoạt, đoạt một đám cũng là đoạt, không niệm ai không đoạt. Lúc này trong đám người Hạ chậm chạp Lăng Không mà đến, túi đầu, yếu ớt mà hỏi, táng, ngươi có thể thả anh ta sao? Ta đem đồ vật đều cho ngươi. Nhìn trước mắt tiểu La Lệ, Diệp Đình Mộ phi thường quả quyết cự tuyệt nói, ta cự tuyệt, bởi vì ngươi cũng muốn lưu lại. Hạ chậm chạp nháy mắt, không phải nói cho tiền liền có thể đi sao? Diệp Đình Mộ háng giọng một cái, tiếp tục nói, bổ sung một chút à, thập đại tiên môn cùng thiên đình, tiền lưu lại, người cũng lưu lại, về phần cái khác tam tộc, ta người này cũng không đem sự tình làm tuyệt, đồ vật lưu lại, người đi, tuyệt không ngăn trở. Lời vừa nói ra, đám người xôi trào. Đặc biệt thập đại tiên môn trực tiếp mang lên. Dựa vào cái gì? Thật đề cao bản thân. Thật ngông cuồng. Những người còn lại tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, từng cái vô cùng bầu không khí. Bọn hắn tân tân khổ khổ đi một chuyến tiên sơn, nói là chết cả đời, cũng không đủ. Thế nhưng là bây giờ lại vì người khác áo cưới. Người trước mắt thế mà công khai đoạn, cái này khiến bọn hắn không cách nào đi tiếp thu. Táng, ngươi dựa vào cái gì? Chúng ta nếu là không cho, ngươi có thể thế nào? Lúc này đạo môn thứ nhất thiên tiêu, một tiểu đạo sĩ, mở miệng nói ra. Những người còn lại nhao nhao phụ họa. Diệp Đình Mộ nghe vậy cười lạnh một tiếng. Dựa vào cái gì? Hắn vũ động nắm đấm, bằng lao tử nắm đấm đủ cứng. Các ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, cho đồ vật, người đi. Thứ hai, ta đem các ngươi đều giết, sau đó chính ta nhặt. Ta không có vấn đề, chính các ngươi tuyển. Giờ này khắc này Diệp Đình Mộ có thể nói là toàn thân trên dưới, tất cả lỗ chân lông đều tại thuyết minh lấy hai chữ. Phách lối. Chính là ta căn bản liền không đem các ngươi để vào mắt, các ngươi thích thế nào địa sao thế. Cái khác tam tộc người, có thể đi đến bước này, tự nhiên không có một cái nào đèn đã cạn dầu, đối mặt Diệp Đình Mộ dạng này vô lý yêu cầu, cùng bây giờ như vậy khinh thị, bọn hắn tự nhiên là không thể nhịn được nữa. Không thể nhịn được nữa, vậy liền không cần tại nhẫn. Trong đám người bắt đầu có người động, các huynh đệ, đừng sợ hắn, cùng tiến lên,
oanh sát hắn.
Nghe vậy thập đại tiên môn người bắt đầu hành động. Bọn hắn nhao nhao phóng xuất ra mình tiên hoàn, phát tướng. Bọn hắn là không có đường lui, dù sao Diệp Đình Mộ nói, bọn hắn không chỉ có tài lưu lại, người cũng muốn lưu lại. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, thập đại tiên môn cùng tiên đỉnh liền tụ tập gần như mấy vạn người, bọn hắn không hẹn mà cùng đi tới Diệp Đình Mộ trước người, cùng giằng co. Về phần hắn tam tộc người thì là lặng yên ở giữa lui về sau lui. Mặc dù táng là rất phế lối, nhưng là bọn hắn cũng rất kiên kỵ, táng thực lực là không thể nghi ngờ. Vô luận là trước mắt 11 tiên hoàn, vẫn là trước đó tại Tiên Sơn lúc một người đuổi theo mấy ngàn người chặt, hay là vừa mới thu thập Hạ Lăng Không, như vậy nhẹ nhõm. Những này đều tại nói cho bọn hắn, táng siêu cường. Cho nên lúc này cùng táng đánh, bọn hắn không có nắm chắc, nhưng là đồ vật khẳng định cũng không thể cho đúng hay không. Vì vậy lúc này thập đại tiên môn nhảy ra, là tốt nhất, bọn hắn vừa vặn có thể ngồi xem thành bại, đến lúc đó nói không chừng còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng không nhất định không phải. Theo chủng tộc khác cùng những tông môn khác lui lại, trước mắt trước cửa đá, chỉ có táng một người đứng ở chỗ nào. Chương 352. Theo ta công kích chương 352, theo ta công kích. Phía sau hắn cũng chỉ đứng đấy lẻ loi chơ chọi mười mấy người. Mà tại táng phía trước, lại là mấy vạn người đứng lơ lửng trên không, từng cái chiến ý dâng trào, nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong mắt tất cả đều là sát khí. Song phương dương cung bạc kiếm, chiến đấu vận sức chờ phát động. Kinh khủng cảm giác gáp bách quét sạch nơi đây. Đỗ Thiên theo bản năng rụt cổ một cái, cực kỳ không tự tin nói một câu, làm sao cảm giác kiếm chủ sẽ lật xe a. Những người khác giữ im lặng, đối với bọn hắn mà nói, trước mặt một màn là kinh khủng. Tiếp cận tiểu tam và người, tất cả đều là thập đại tiên môn cùng thiên đỉnh đỉnh cấp thiên tiêu. Phải biết, thập đại tiên môn cũng tốt, thiên đỉnh cũng được, bọn hắn đại biểu là nhân giới trời sức chiến đấu cao nhất, thiên tiêu số lượng cùng chất lượng cũng là nhân giới thiên trí nhất, so với yêu tộc, ma tộc không kém cõi chút nào tồn tại. Bây giờ bọn hắn liên hợp cùng một chỗ đối phó táng, bản thân cái này chính là một cái để cho người ta e ngại sự tình. Cho nên giờ phút này đáy lòng của bọn hắn, nhiều ít đều là có chút hư. Chỉ có thể nói Diệp Đình Mộ quá mức điên cuồng. Trọng Minh chẳng biết lúc nào đi tới ứng trường nhạc bên cạnh thân, nhìn chằm chằm táng phương hướng, nói ra, lao ứng, ngươi cảm thấy táng hắn có thể làm sao? Ứng trường nhạc rất là bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu đạt cùng phản ứng. Trọng Minh tiếp tục mở miệng, ngươi nói chúng ta muốn hay không giúp một chút hắn, dù sao cũng là cùng một chỗ chịu qua đánh huynh đệ. Hắn tự mình nói, thỉnh thoảng sờ sờ cái cằm. Nếu không vẫn là không động thủ đi chờ hắn bị đánh không sai biệt lắm lại nói, hắn tính cách này xác thực cũng nên bị người đả kích một chút, thế mà so ta còn cuồng, còn phách lối, chợt trưởng. Ứng trường nhạc lườm hắn một cái, sau đó hướng một bên mà đi. Hiển nhiên nàng không muốn cùng con hàng này nói chuyện, nhưng là nàng đồng dạng hiếu kỳ, cái này tương lai nàng muốn đuổi theo người sẽ có bao nhiêu mạnh. Lúc này đám người cũng tương tự đang nghị luận. Các ngươi nói, táng có thể đánh thắng sao? Khôi hài đâu, nhiều người như vậy, hắn táng lấy cái gì đánh? Cũng đừng quên hắn có 11 tiên hoàn a, làm sao lại không có khả năng? Không phải, ngươi nghĩ như thế nào, đây chính là ba bạn a, liền xem như ba bạn đầu heo, đều có thể cho táng mệt chết, huống chi trong này cao thủ cũng không ít. Ta cũng cảm thấy, song quyền nan địch tứ thủ, để bọn hắn đánh đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Cái này táng xác thực cũng không ra bộ dáng, một người vừa muốn đem chúng ta đều đoạn, điên rồi. Biển người bên trong không biết vì sao nguyên nhân, cũng không có cảm thấy táng có thể thắng, ngôn ngữ của bọn hắn phần lớn là chào phúng Diệp Đình Mộ. Có lẽ là bởi vì Diệp Đình Mộ muốn cướp bọn hắn, cho nên bọn hắn thiên nhiên sẽ đối với Diệp Đình Mộ rất phản cảm. Lại hoặc là cái khác, bất quá nhân số song phương chênh lệch đúng là quá lớn chút, số người này chênh lệch, đủ để đi san bằng giữa song phương thực lực sai biệt. Bất quá dù vậy, thập đại tiên môn dẫn đầu kia mấy tên tiên kiêu nhưng như cũng không có động thủ, nói thật, bọn hắn nhiều ít trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Dù sao bọn hắn đối mặt thế nhưng là táng a, cái này nam nhân tại trong lòng của bọn hắn chính là bóng ma, cũng là ác mộng, nhà mình lao tổ bị hố cũng không cần nói, mới vừa vào tiên môn bọn hắn thế nhưng là bị giết không ít đồng môn, vậy sẽ táng một cái đánh mười mấy cái, ngay cả tiên hoàn đều không mang theo mở. Sau đó tại cửa ải cuối cùng bị dị con đường cuối cùng, hắn càng là tay cầm hai thanh dưa hấu đao, đó chính là một trận chặt a, lại chém chết mấy ngàn người. Cho nên nếu là có thể không đánh, bọn hắn là thật tâm không muốn cùng thiếu niên ở trước mắt đánh. Trong đó một nam tử nói ra, táng, nghe ta một lời khuyên, người ta đều là nhân tộc. Làm gì lần nữa tự giết lẫn nhau đâu, ngươi cùng chúng ta thập đại tiên môn ân đoán, rời đi nơi đây tại, hiện tại chúng ta vì sao không đoàn kết, cùng một chỗ lừa giết yêu tộc đâu, ngươi phải biết, yêu tộc mới là chúng ta nhân tộc đại địch. Đúng, táng, ngã kính trọng ngươi là tên hán tử, không muốn ở chỗ này ra tay với ngươi, ngươi nếu là có thể nghĩ rõ ràng, liền thối lui đi. Đi đến một bước này không dễ dàng, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Mấy đại tiên môn nhân vật thủ lĩnh, nhao nhao bắt đầu đối chôn vào đi thuyết phục, bọn hắn ngựa khí nhu hòa, cũng không có vênh vang đắc ý, giờ khắc này bọn hắn tại trong lúc vô hình, hướng táng cúi đầu. Cũng hy vọng có chôn cái bậc thang liền dưới, phòng ngừa trận này không sợ tranh chấp. Đương nhiên đây cũng không phải là bởi vì bọn hắn thiện, mà là bọn hắn không nắm chắc được táng, nói đơn giản, chính là sợ hãi. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng biết bọn hắn nghĩ như thế nào, bất quá thả bọn hắn là không thể nào, mình bây giờ thiếu tiền, chỉ có thể từ thập đại tiên môn nơi này cầm, hắn nhưng là còn có một cái hạ giới chờ mình đi nuôi. Trong tay hắn lặng yên ở giữa, màu đen trọng kiếm xuất hiện trong tay. Hắn mui kiếm trước chỉ, ngẩng lên đầu, mái tóc dài màu đen đón gió cuốn vũ. Nhiều lời vô ích, liền hỏi các ngươi có đầu hàng hay không? Thập đại tiên môn chúng tiên kêu cắn răng. Táng, đã như vậy, thì nên trách không được chúng ta, các minh đệ cùng tiến lên, giết hắn. Cho dù là tại làm sao kiên kỵ táng, giờ này khắc này, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì đường lui, dù sao táng thái độ rất rõ ràng, ngươi không chết, chính là ta vong. Hòa giải không có khả năng.
giết,
xông, làm một trận hắn. Âm thanh tráng sợ người gan, giết tiếng la lên, gan lớn, nhát gan, đều xuất thủ. Trong tay bọn họ thuật pháp, phù lục, pháp bảo phóng thích. Đợt công kích phô thiên cái địa, từ tiền phương mà đến, tựa như kia khuynh thiên sóng biển, muốn nuốt hết hết thảy. Diệp Đình Mộ đứng tại nơi đây, lộ ra là nhỏ bé như vậy, lại không có ý nghĩa. Bách Lý Kiếm Hàn mấy người tim đều nhảy đến cổ rồi lên, nhao nhao lau một vệt mồ hôi. Mà Diệp Đình Mộ lại là không chút hoang mang, chợt quát một tiếng. Hạn Bạt ở đâu? Sau đó liền có một đạo hùng hậu cứng cắp thanh âm vang lên. Trong kiếm phía trên, một cái bóng mờ nổ bắn mà lên, che khuất bầu trời, ngăn tại Diệp Đình Mộ trước người. Sự xuất hiện của nó trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm, trên người hắn sát khí càng là tràn ngập ở chỗ này thiên địa. Kia kinh khủng sát khí tựa như từng trôi đao sắc bén, đứng xa xa nhìn, cũng làm người ta sinh lòng e ngại, càng là nghĩ quay người thoát đi. Đây là một cái cự nhân, toàn thân xích hồng sắc cự nhân, mặt mũi của hắn vặn vẹo dữ tợn, đều lộ ra hung ác, hắn một đôi sừng thú phóng lên tận trời, phía trên du đãng màu đỏ liệt diễm. Hạn Bạt tại. Diệp Đình Mộ trường kiếm trong tay rung động, trong mắt nổ bắn ra hàn mang. Lại nói một tiếng, theo ta công kích, dẹp yên nơi đây, tôn chủ chi lệnh. Một sát na, Hạn Bạt oanh sát ra ngoài. Diệp Đình Mộ cũng đồng dạng cầm kiếm xông tới. Đối mặt phô thiên cái địa công kích, Hạn Bạt hư ảnh không nhìn thẳng, đại thủ phất một cái, tan thành mây khói. Trọng quyền rơi xuống, oanh minh nổ tung, vô số người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Có miệng phun máu tươi, có hốt hoảng né tránh. Diệp Đình Mộ cẩn thận kiếm nhập đám người, lên tay đoạn không một kiếm, lại chưa từng sử dụng toàn lực. Thiên địa thập tam kiếm, từ thượng tam thiên cơ bản không cần, liền sợ bại lộ, thế nhưng là bây giờ lại là không quan trọng. Người nơi này hẳn là nhìn không ra, cho dù là đã nhìn ra, hắn cũng không sợ, dù sao mình bây giờ liền xem như không bại lộ đồng dạng cũng là nhân giới trời công địch. Một kiếm ra, đoạn không mời giảm địa. Nghe phong ngâm hát, oanh minh như sấm. Chương 353. Nơi đây thiên kiêu tận túi đầu. Chương 353. Nơi đây thiên kiêu tận túi đầu. Kiếm linh Hạn Bạt nhập đám người, tuyệt đối áp chế, thiên kiêu nhẹ nhõm đánh bay. Diệp Đình Mộ trọng kiếm chốc qua, cũng là người ngã ngựa đổ. Ba và người, như là hạt cát đắp lên, chạm vào tứ tán. Hắn giống như gió táp, kiếm xuất xứ qua, hết thể hóa thành một miệng. Phong quyển tàn vân, tựa như gió thu quét lá vàng. Kiếm lên, kiếm rơi. Tiếng gió hú, lôi giận. Ngàn vạn lôi đỉnh kích xạ. Toàn lực xuất thủ Diệp Đình Mộ giống như một tôn sát thần, những nơi đi qua, tất cả mọi người sẽ bị hắn chém xuống. Bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũ chưa sử dụng toàn lực. Hắn thiên địa thập tam kiếm cũng tốt, tứ tượng thuật cũng được, hoặc là thập đại cấm thuật, vậy cũng là càng nhiều người, hắn càng hung. Hắn một bước giết trăm người, ngàn dặm không lưu hành. Chiến đấu ngay từ đầu đến kết thúc, thập đại tiên môn người toàn thân làm động. Bọn hắn hoàn toàn cũng còn không có trái lại, chiến tuyến liền hỏng mất, sau đó chính là bị ngược sát, hoàn toàn ngược sát. Giờ khắc này, bọn hắn ngày xưa kiêu ngạo bị Diệp Đình Mộ giẫm tại dưới chân, bọn hắn từ đầu đến cuối chỗ dựa vào thiên phú, tại thời khắc này, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn liền như là sâu kiến, tùy ý Diệp Đình Mộ xâm lược. Thập đại tiên môn điên rồi, mà vây xem mấy chục vạn người ngộ. Là giới binh, kia là binh linh, trời ạ, hắn nhất định là thu được truyền thừa. Tăng thật là đáng sợ, hắn không phải người. Hoàn toàn không đủ hắn giết, tiên vương cường giả cũng không thể mạnh như vậy. Chiêu kiếm của hắn đều là đến từ thượng cổ, cũng có thể là đến từ hoang cổ, chúng ta đánh không lại. Xong, thập đại tiên môn hôm nay xem như cắm, thiên đình cũng cắm. Chiến đấu tiếp tục, Diệp Đình Mộ đuổi theo một đám người tại trận, nhưng là hắn ra tay nhưng cũng lưu lại chút phân tức, kiếm chiêu chưa sử xuất toàn lực. Nếu không bây giờ tất nhiên đã máu chảy thành sông. Trong mắt hắn, những người này, sống giá trị so chết cao. Mà lại hôm nay xuất kiếm, vì câu tài, sát sinh không tốt, không có ý nghĩa. Nếu là thật sự đem những này người đều giết, cũng không phải không được, chỉ là đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Hắn vốn cũng không phải là người hiếu sát, đương nhiên hắn cũng không phải người tốt lành gì. Trên mặt đất, thập đại tiên môn người, kêu cha gọi mẹ, gào khóc thanh âm đình thái nhức óc. Màn trời bên trên, vẫn như cũ thỉnh thoảng có người bị hắn cùng Hạn Bạt đánh vào mặt đất. Hiện trường diện mục vết thương, cái khác người quan chiến lần nữa lui về sau lui. Đỗ Thiên, Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu mấy người, thần sắc kích động, thấy nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao hô to. Kiếm chủ Châu Phê, bá khí, quá đẹp rồi. Cả ta đoạn kiếm sân người, một kiếm chu diệt. Lúc này Diệp Đình Mộ nhìn đối phương đã không có bất luận cái gì chiến ý, cũng không xuất hiện ở kiếm. Sau đó Lăng không tiếp tục canh giữ ở trước cửa, mà bên người của hắn Hạn Bạt hư ảnh thì an tĩnh ngốc tại đó. Sát khí trên người so với trước đó càng thêm nồng đậm. Giữa thiên địa, tiên tinh im mắng, chỉ có kia từng tiếng kêu thảm kêu rên vẫn như cũ tiếp tục. Hắn trường kiếm rung động, tái khởi gió một trận, sau đó cất cao giọng nói, người đầu hàng nhân sinh, kháng người chu, các ngươi tuyển sống vẫn là chết. Ngữ khí của hắn hùng hậu, băng lãnh, tràn đầy không thể nghi ngờ thái độ. Giờ khắc này, không có người nghĩ đến lại đi cùng hắn đứng lên một trận, dù là Trọng Minh, cũng không khỏi rụt đầu một cái. Bọn hắn từ đầu đến cuối đã cùng Diệp Đình Mộ không tại một cái cấp độ. Liên chớ có nói có thể hay không đánh qua Diệp Đình Mộ, chính là hắn bên cạnh thân tôn này kiếm linh, hắn đều chơi không lại. Ứng Giải Ca vẫn không có nói chuyện, bất quá khuôn mặt bên trên lại là treo mỉm cười. Như thế thiên tài, như thế người, mới đáng giá nàng đuổi theo. Thập đại tiên môn cùng người của Thiên Đình không có tại tiến công, ngược lại là lúc này vẫn không có đang chạy. Cửa ngay tại chỗ nào, muốn rời đi, bọn hắn từ đầu đến cuối muốn từ nơi nào đi, bọn hắn lại có thể chạy tới chỗ nào đâu? Bọn hắn không thể không thừa nhận, bọn hắn bại, cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn không muốn chết. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Một thiên thư viện thư sinh, dẫn đầu ném xuống trường kiếm trong tay. Không cam lòng nói ra, ta, hàng, có dẫn đầu. Những người khác cũng tại lúc này ném ra trong lòng bạo phục, nhao nhao thu hồi thần binh, hoặc là ném đi lưới đao, lựa chọn khuất phục. Cứ việc không cam tâm, cứ việc không tình nguyện, thế nhưng là kia lại có thể thế nào, dù sao cũng so chết mạnh. Còn sống hết thể đều có khả năng, chết liền không còn có cái gì nữa. Đã Diệp Đình Mộ không có đổi tận giết tuyệt, nguyện ý để bọn hắn hàng, như vậy cũng liền chứng minh bọn hắn còn có cơ hội sống. Chí ít Diệp Đình Mộ khẳng định không muốn mạng của bọn hắn là đúng. Cũng ta hàng, ta cũng không đánh. Từ Trần cũng hàng, Thiên Đình cũng hàng. Hạ Lăng không nằm trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến nhìn xem cái kia thiên không chiến trường, nhìn xem táng bóng lưng. Giờ khắc này, hắn cũng tương tự từ bỏ dãy rủa. Diệp Đình Mộ khỏe miệng khẽ nhếch, hiệu quả đã thành. Rất tốt, hắn không nói gì, mà là từ chữ vật giới chỉ bên trong, triệu hồi ra một viết đồ vật, sau đó ý niệm điều khiển, tại kia thông thiên trước cổng chính, tạo dựng ra 10 con đường. Hắn đối thập đại tiên môn đám người nói, đã hàng liền đến đầy đủ bên kia cho ta, một hồi đang nói chuyện các ngươi. Đám người không dám chút nào chống lại, dù là giờ phút này không biết Diệp Đình Mộ muốn làm gì, nhưng lại cũng không dám hỏi. Bọn hắn nhanh chóng hướng phía nơi hẻo lánh tới gần, từng cái sắc mặt chết lặng, chật vật đến cực điểm. Chiến bại người tư thái luôn luôn thấp, không có lựa chọn quyền lợi. Đợi cho thập đại tiên môn cùng người của Thiên Đình đi tới một bên, Diệp Đình Mộ mũi kiếm lại chỉ hướng mới xem náo nhiệt không chê sự tình lớn mọi người. Hỏi, các ngươi đâu, là cho tiền, vẫn là liều mạng? Đối mặt hắn cái này hỏi một chút, một đám người lạ thường yên tĩnh, đồng dạng đấy lòng chỉ chột dạ. Bọn hắn tại thời khắc này thế mà không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Trọng Minh cùng Ứng Trường Nhạc, giống như đang đợi phản ứng của bọn hắn. Bởi vì tại bọn hắn thị giác bên trong, nếu là có người có thể cùng Táng Tranh Hùng, cũng chỉ có hai người này, không phải hai người này không ai có thể hơn. Mà lại bọn hắn cảm thấy, là ma tộc cùng yêu tộc lãnh tụ hai người chắc là sẽ không cũng khuất phục tại Táng A, chỉ cần hai cái vị này dám chiến, như vậy bọn hắn cũng dám, nếu là hai cái vị này cũng không dám, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể bổ nhiệm. Cho nên bọn hắn giờ khắc này, đang đợi hai người tỏ thái độ. Trọng Minh cảm nhận được nhiều như vậy ánh mắt nhìn về phía mình, có chút hoảng hốt. Nghĩ thầm các ngươi nhìn ta làm gì? Ta mẹ nó cũng còn muốn cướp các ngươi đâu. Còn có chính hắn cũng trột dạ a, hắn nhìn về phía Ứng Trường Nhạc. Nói, Ứng huynh làm sao làm? Ba người nhiều ít là có chút giao tình, dù sao cùng một chỗ nếm qua lá cây, cùng một chỗ chúng qua độc. Mặc dù chưa nói tới quá mệnh, nhưng là trở mặt, lấy hắn Trọng Minh tính cách, vẫn còn có chút gánh nặng trong lòng. Đối mặt hỏi thăm, Ứng Trường Nhạc nhìn hắn một cái, sau đó ý vị thâm trường ta thở dài một cái. Không nói một lời. Trình Trọng Minh có chút không rõ. Sau đó Ứng Trường Nhạc liền ngay tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi hướng phía Diệp Đình Mộ bay đi. Diệp Đình Mộ cũng tò mò nhìn xem Ứng Trường Nhạc, nơi này nếu là nhất định phải nói tìm một cái không cấp người, chỉ có thể là Ứng Trường Nhạc, dù sao cũng là kinh hồng trên lý luận muội muội, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Cũng liền vào lúc này, Ứng Trường Nhạc đi tới Diệp Đình Mộ trước mặt. Sau đó đứng vững, hai bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí cũng tại lúc này trở nên khẩn trương lên, tất cả mọi người nắm ở hô hấp. Hai cái đỉnh cấp thiên kiêu có phải hay không lại bởi vì việc này đánh nhau đâu, bọn hắn rất chờ mong. Ai thắng ai thua, bọn hắn cũng rất chờ mong. Cũng liền tại lúc này, tại vạn chúng chú mục bên trong, Ứng Trường Nhạc lấy xuống bên hông túi chứa vật đẩy tới. Nhẹ nhàng nói ba chữ, ra đầu hàng. Chương 354. Khuất phục chương 354, khuất phục Diệp Đình Mộ sững sờ, trong mắt mang theo là hoảng hốt, Ứng Trường Nhạc như thế đột ngột, để hắn ít nhiều có chút sự trí không kịp đề phòng. Cái quỷ gì, mình cũng không nói đoạt ngươi, ngươi liền đầu hàng. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào cho phải, cũng không tiện đưa tay đón kia Ứng Trường Nhạc túi chứa vật, lập tức cứng tại nguyên địa. Cái này, Trọng Minh cũng tương tự há to miệng, sững sờ phát thần. Bách Lý Kiếm Hàn mấy người cũng ngộng. Đương nhiên nhất ngộng bất thuộc về những cái kia chờ lấy xem trò vui một đám người. Bọn hắn trông mong nhìn xem trời cao chi địa, một hồi nhìn xem Ứng Trường Nhạc, một hồi nhìn xem Táng. Giờ này khắc này, bọn hắn là sốt sét, Ứng Trường Nhạc câu kia ta đầu hàng. Ba chữ tiếp tục quanh quẩn bên hai. Ta không nghe lầm chứ? Ứng Trường Nhạc hàng. Không có, là thật. Đây không có khả năng, Ứng Trường Nhạc xưa nay sẽ không túi đầu trước người khác, hắn nhưng là tương lai yêu chủ. Cái này còn thể thống gì, đáng chết. Làm sao bây giờ? Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Có người kinh hô, có người xì xào bàn tán, thấp giọng nghị luận. Trước mắt một màn này, đối với nơi này ngoại trừ Ứng Trường Nhạc bên ngoài mỗi người đều là đột ngột. Gặp Diệp Đình Mộ chậm chạp không có phản ứng, Ứng Trường Nhạc thúc giục nói, tiếp lấy a. Diệp Đình Mộ hốt hoảng, liền nhận lấy Ứng Trường Nhạc trong tay túi chứa vật. Ứng Trường Nhạc cũng theo đó đứng ở Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, đưa tay đeo tại sau lưng, đứng được càng thêm thẳng tắp chút. Tiên nhiên hóa thân thành Táng tay chân. Trọng Minh gãi đầu một cái, lầm bầm một câu, thao, cái này hai hàng lúc nào làm ở cùng một chỗ. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn về sau, Diệp Đình Mộ khôi phục suy nghĩ, Ứng Trường Nhạc cái này một đợt trợ công, đối với mình tới nói là có tác dụng lớn. Chỉ ít hiện tại, chỉ có một cái Trọng Minh. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trọng Minh, khóe miệng hơi quạnh, cười nói, ngươi đây, Ma Tôn chi tử, là muốn đánh một trận, vẫn là. Hắn giống như cười mà không phải cười, mục đích không cần nói cũng biết. Trọng Minh nghe vậy, lại là vẻ mặt cầu xin. Không phải đâu, ngươi ngay cả ta cũng muốn đoạn, giao tình từ bỏ, đừng quên, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ chịu qua đói, cùng một chỗ đánh qua một trận, cùng một chỗ trồng qua được a. Hắn không đề cập tới con tốt, nhấc lên chúng độc, Ứng Trường Nhạc cùng Diệp Đình Mộ khỏe miệng đều tại trong lúc lơ đãng kéo ra. Ta đối chuyện không đối người, xem ở quen biết một trận phân thượng, ta bất cho ngươi. Trọng Minh đồng dạng giật giật khỏe miệng, một cái Diệp Đình Mộ hắn còn cũng không dám động, bây giờ Ứng Trường Nhạc còn phản bội, hai người bọn họ cường cường liên thủ, mình cầm cái dám đánh. Mà lại bên trong ngọn Tiên Sơn thần mộ truyền thừa, chỉ có thể là hai người này bên trong một người kế thừa. Mình cùng bọn hắn chiến lệnh, lần nữa kéo dài. Hắn mặc dù là ma tôn chi tử, trọng minh, mặc dù có một phần ngạo khí, thế nhưng là hắn cũng không ngốc không phải, có thể hay không đánh qua, hắn vẫn là lòng biết rõ. Người còn lại, vẫn tại nhìn chăm chú lên trọng minh, đối với bọn hắn tới nói, trọng minh chính là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Cũng coi là sau cùng ngưỡng trượng, nếu như ngay cả hắn cũng khuất phục, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tùy ý Diệp Đình Mộ làm thịt. Cứ việc không cam tâm, cũng không có biện pháp. Bất quá giờ phút này tâm tình của bọn hắn lại cũng không là rất tăng vọt, bởi vì từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn cảm giác Trọng Minh cũng sợ. Quả nhiên mọi người ở đây chờ mong cùng trong khi chờ đợi, Trọng Minh chậm ung dung hướng phía Diệp Đình Mộ cùng ứng trường nhạc phương hướng mà đi, mang theo một chút ưu oán hướng phía Diệp Đình Mộ ném đi một cái túi lượng đồ. Nặc, cầm đi, phục các ngươi hai cái, làm như thế đại nhất hiếu, thế mà không mang tới ta. Giờ này khắc này, hết thảy mọi người thần sắc đều sụ xuống. Theo Trọng Minh, ứng trường nhạc tuần tự khuất phục, Hạ Lang không cùng mười tiên môn thiên đình đầu hàng, hết thảy đã tuyên cáo kết thúc. Bọn hắn muốn đi, chỉ có một con đường, đưa tiền. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn chuyến này chú định muốn một chuyến tay không. Cũng chính là tân tân khổ khổ liều mạng, cựu tử nhất sinh lấy được bà bối, hôm nay liền muốn chắp tay đưa cho người khác. Không cam tâm là khẳng định, nhưng là cùng tính mệnh so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn cũng là tự hiểu rõ. Về phần phản kháng, coi như xong, kết cục sẽ còn là giống nhau, muốn sống, vẫn như cũng phải trả tiền, mà lại không chỉ có như thế, đại khái suất còn muốn bị đánh dừng lại. Bọn hắn bắt đầu thấp giọng cô. Quên đi thôi, cho đi. Ai, ứng trường nhặt cho, Trọng Minh cho đến. Chúng ta cho cũng không mất mặt. Thay cái góc độ nghĩ, kỳ thật chúng ta cũng là may mắn, ngươi nhìn, dù sao cũng so này nhân giới trời những người kia được không là, bọn hắn không chỉ có phải trả tiền, còn muốn bị đánh, người cũng muốn lưu lại. Xác thực, các ngươi nói như vậy, táng đúng chúng ta coi như không tệ. Vậy liền cho A Vĩ để cho mình nhìn xem chẳng phải xấu hổ, bọn hắn bắt đầu tìm cho mình bậc thăng dưới, dùng đủ loại lý do thuyết phục mình, lừa mình dối người. Chỉ cần mọi người đều bị đoạn, như vậy mình cũng liền chẳng phải khó chịu, đây là một loại điển hình nghịch phản tâm lý. Diệp Đình Mộ cũng không nghĩ tới, Trọng Minh sẽ như vậy phối hợp, lúc đầu hắn nghĩ đến cho Trọng Minh đến một chút, dù sao phụ thân hắn thế nhưng là ma tôn, bày ra ma đao sát kiếp kẻ cầm đầu. Lúc trước ma đao xuất thế, ma tộc thần cốt hiện thân, lại dẫn tới tiên nhân, suýt nữa dẫn đến Diệp gia bằng diệt. Đối với ma tộc hắn là một chút hảo cảm cũng không có, đối với ma tôn kia liền càng không cần nói, mấy bạn năm trước liền bày ra sát kiếp chờ đợi lấy phong hòa xuất hiện, tâm hắn đang chết. Mặc dù nói, ra hốn, hoa không tới vợ con, hắn tuyệt đến chính là nói nhảm. Hắn bận lông mày trầm tư, thần sắc âm tình biến hóa. Tại chật vật làm lấy lựa chọn. Trọng Minh thì là như không có gì trực tiếp lướt qua bên người của hắn hướng phía một bên đại môn mà đi. Được, coi như một chuyến tay không, những này phá loạn ý, ta cũng không thiếu, ta xem đi, chuyện này không liên quan đến ta. Diệp Đình Mộ sờ lên chóp mũi, nghĩ đến, trước được rồi, người ở đây nhiều, vẫn là không phức tạp, chỉ có thể ở tìm cơ hội. Tốt, các ngươi đều suy nghĩ kỹ chưa? Đã suy nghĩ kỹ xếp hàng theo thứ tự từ nơi này tiến vào, có thứ tự nộp lên tài sản, sau đó liền có thể rời đi. Đám người bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Bất quá cũng rất sắp có người trước đứng dậy. Diệp Đình Mộ thì an bài Bách Lý Kiếm Hàn bọn người canh giữ ở mỗi một cái cửa vào trước, phụ trách thu lấy những người này túi chứa vật. Đám người rất không tình nguyện đi vào giao lộ, đưa lên ngoại trừ túi. Bất quá Diệp Đình Mộ cũng không có đem sự tình làm tuyệt, chí ít đối với bọn hắn vũ khí, hắn cũng không có tịch thu. Cũng coi là lưu lại một chút xíu cuối cùng nhân tính, chuyện cũ kể tốt, không thể đem địch nhân bức quá chết, muốn lưu một điểm có thể quay về chỗ trống. Nếu không sẽ chỉ làm người cùng ngươi cá chết lưới rách, tử chiến đến cùng. Rất nhanh, trước mắt 10 đầu thông đạo liền sắp xếp lên thật dài trường long. Xuất hiện ở chỗ này người, nói ít 20 vạn là có, trừ bỏ thiên đỉnh cùng thập đại tiên môn, cũng còn có 15 vạn đi lên. Cho nên công việc này chú định nhất thời bán hội không kết thúc được. Trọng Minh ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, ngủ gật, nhìn xem mình người của ma tộc bị cướp, trong lòng cứ gọi là một cái thoải mái. Chương 355. Đánh lén chương 355, đánh lén đây cũng không phải hắn biến thái, mà là vừa nghĩ tới bên trong ngọn tiên sơn, bọn hắn đối với mình bị đánh làm như không thấy, trong lòng của hắn liền nén lên giận. Bây giờ bọn hắn bị cướp, mình cũng làm như không thấy, cũng coi là lấy đạo của người, trả lại cho người. Trong lòng vẫn là rất thoải mái. Về phần ứng trường nhạc thì vẫn như cũ lập vu trường không, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Đình Mộ thì là tại 10 đầu trên lối đi đi tới đi lui, thời khắc tuần tra. Về phần đại môn thì là bị kiếm linh hạn bạt chỗ chấn giữ. Cho túi chữ vật người, Diệp Đình Mộ sẽ để cho bọn hắn cho hắn một khối đặc thù vải. Cầm vải người, hạn bạt liền sẽ cho đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều người giao phí qua đường. Trước mắt đại thi đấu bên trên người cũng càng ngày càng ít. Ai, ngươi nói ta lần này kêu cái gì sự tình, cửu tử nhất sinh, thụ nhiều như vậy khổ. Cuối cùng cái gì cũng không có được coi như xong, ta nguyên bản tiểu kim khố cũng cắm đi bảo, khiến cho ai không phải đồng dạng. Ta nguyên bản liền có một giọt tiên đế tinh huyết, đó là của ta lễ thành nhân vật, hiện tại tốt, không có, trở về gia gia của ta khẳng định phải đánh chết ta. Được rồi, đừng oán trách, dù sao cũng so chết mạnh. Ngươi nói như vậy, cũng xác thực. Đều vui vẻ lên chút, các ngươi ngẫm lại ứng trường nhạc, Hạ Lăng không cùng Trọng Minh đều bị cướp, có phải hay không liền không như vậy khó qua. Đừng nói ha ha ha, ngươi khoan hãy nói thật đúng là. Đi thôi, nhanh đi ra ngoài, nói cho các lão tổ hắn táng hôm nay chỉ cần dám ra nơi đây, liền để hắn mọc cánh khó thoát. Ừm ân, rút lui. Theo thời gian trôi qua, đám người lúc này đã đi gần như 4/5, còn sót lại không bao lâu cũng đem có thể rời đi. Lúc này Bách Lý Tầm Kim mấy người đã trong bụng nở hoa, bọn hắn lấy được tài phú số lượng là to lớn. Vốn chỉ muốn ở bên trong đánh một trận, sờ soạn mấy ngàn người thi thể, liền đủ để bọn hắn giàu có, bây giờ mười mấy vạn đồ vật toàn cầm ở trong tay, bọn hắn cảm giác mình tay đang phát run, hết thảy phát sinh quá không chân thật. Như thế kết sủ tài vật, để cho người ta si mê. Diệp Đình Mộ vẫn còn tốt, dù sao những vật này xác thực không ít, nhưng là mình đây chính là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, lúc trước thập đại tiên môn, ba tông tam tộc, thiên đình cho mình nhưng so sánh cái này nhiều hơn. Bất quá lần này, duy nhất một điểm chính là tiên đế tinh huyết rất nhiều. Bởi vì tại bên trong ngọn tiên sơn, tiên đế tinh huyết mặc dù hi hữu, nhưng lại cũng chỉ ít đổi mới trên trăm nhỏ, chỉ cần cho hắn toàn cướp sạch, liền cái này tài nguyên, hắn muốn đem hạ giới những cái kia tiểu đệ toàn thu được trời, dùng tiên nện cũng cho bọn hắn nện thành tiên nhân. Hắn hiện tại là nghĩ như vậy. Hết thảy vẫn tại có thứ tự tiến hành, ở giữa cũng xuất hiện qua mấy lần rối loạn, có ít người thừa dịp Diệp Đình Mộ rơi vào mơ hồ, dự định mạnh mẽ xuống tới, kết quả có thể nghĩ, thân tử đạo tiêu. Bị Diệp Đình Mộ trực tiếp dùng để giết gà dọa khỉ cho người khác nhìn. Đương nhiên vẫn là có chút không muốn sống, nhất định phải sống, kia Diệp Đình Mộ cũng không có cách nào. Làm cướp bóc, giết người là khó tránh khỏi, đây chính là trên mũi dao mua bán. Lúc này thập đại tiên môn đám người từng cái thần sắc buông xuống, nhìn xem càng ngày càng ít đám người, trong lòng bọn họ rõ ràng, lập tức cũng liền đến chính bọn hắn. Trọng Minh gặp người cũng đi không sai biệt lắm, rồi lưng một cái. Được, thật nhàm chán, ta phải đi. Không có náo nhiệt có thể nhìn, mình cũng bị đoạn, lưu lại cũng không có ý nghĩa. Hắn nhìn về phía Ứng Trường Nhạc, hỏi, Ứng Minh, ngươi không đi sao? Ứng Trường Nhạc mắt vẫn nhắm như cũ, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đối với cái này, Trọng Minh không cảm thấy kinh ngạc, dù sao Ứng Trường Nhạc thái độ này cũng không phải một ngày hai ngày. Lúc này Diệp Đình Mộ lại là chủ động đi tới, hô, Trọng Minh huynh, dừng bước, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Trọng Minh dừng bước lại, quay đầu hầu nghi nhìn về phía hắn, nói, thế nào, không nợ ta? Nghĩ cái gì đâu? Nói hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, đây là thuộc về Trọng Minh túi chứa vật, đẩy tới. Người ta cũng coi là từng có mệnh giao tình, ngươi đồ vật, ta không thể nhận, lấy về đi. Trọng Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó cười cười. Ngươi khoan hãy nói, ngươi người này không tệ, có thể chỗ. Hắn không chút khách khí nhận lấy Diệp Đình Mộ trong tay túi chứa vật, hắn người này vốn cũng không có quá nhiều tâm nhãn cùng tâm địa gian dảo, có chuyện gì đều là đi thẳng về thẳng. Diệp Đình Mộ cũng là cười cười, hàn huyên vài câu. Trọng Minh nhớ tới túi chứa vật, khoan thai quay người, đi, hối hận có kỳ, tá minh nếu là tương lai có thời gian, liền đến ma giới trời, sách tên của ta, dễ dùng. Diệp Đình Mộ nhìn xem xoay người Trọng Minh, ngoài miệng nói nhất định, đi thong thả loại hình lời nói, khóe miệng lại là để lộ ra một vòng cười xấu xa, trong tay càng là chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lang nha bổng. Hắn đột nhiên bung ra, lực đạo cực lớn. Lang nha bổng rơi xuống, sát gió nổi lên, nghe tiếng xé gió. Sau đó lang nha bổng hung hăng liền rơi vào Trọng Minh sọ não bên trên. Đông. Phanh. Trọng Minh vốn cũng không có bất kỳ phòng bị nào, khả năng đến buồn bực nơi nào tới gió, thế nhưng là một giây sau, cũng cảm giác đầu bị nện một chút, sau đó bên tai có hồi âm. Đầu ông ông. To lớn lực đạo dưới, Trọng Minh ngay tiếp theo người cùng một chỗ lâm vào mặt đất trọn vẹn 5 tấc sâu. Một đám người ngộng, thập đại tiên môn ngộng, Bách Lý Kiếm Hàn ngộng. Liền ngay cả Ứng Trường Nhạc cũng ngộng. Bốn phía hết thảy, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, một đám người thở mạnh cũng không dám, liền ngơ ngác nhìn Diệp Đình Mộ, bọn hắn không rõ, đây là lại muốn ồn ào cái nào ra đâu. Trọng Minh đồng dạng làm ngộng, hắn không chỉ có ngộng, hắn còn đau. Hắn quay người, một cái tay ôm đầu, một đôi mắt trâu trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt hắn Diệp Đình Mộ, ánh mắt tại Diệp Đình Mộ tâm kia khuôn mặt tươi cười cùng Diệp Đình Mộ trên tay kia lang nha bổng bên trên qua lại chuyển đổi. Giơ tay, chỉ vào Diệp Đình Mộ. Táng. Ngươi. Đông. Và anh. Lại là một tiếng oanh minh, Diệp Đình Mộ tái xuất một côn. Lần nữa đánh vào Trọng Minh trên trán, Trọng Minh trực tiếp trước mắt, cả người thẳng tắp ngã về phía sau. Phát ra một tiếng vang trầm. Bách Lý Thiên Thu, Đỗ Thiên mấy người điên cuồng nuốt nước bọn, theo bản năng sợ lên đầu. Cái đồ chơi này, khí lực lớn như vậy, cho mặt đất đều gõ ra một cái hố, khẳng định là rất đau. Thập đại tiên môn người thì là rụt, một cái thần sắc hoảng hốt, rất sợ Diệp Đình Mộ cũng sẽ cho mình đến một chút. Thật là đáng sợ, khẩu phật tâm xà, phía sau đánh lén. Trước một giây xưng huynh gọi đệ, một giây sau trực tiếp đánh cho bất tỉnh. Hảo hảo phối hợp hắn đi, ta cũng không muốn cũng bị gõ một chút. Cảm giác Trọng Minh thật thê thảm, so Hạ Lăng không đều tàn, bị đánh không hiểu đấu. Ứng Trường Nhạc giờ phút này cũng từ đầu đến cuối trừng mắt trâu, hắn không rõ, cái này táng rốt cuộc muốn làm gì, người ta đều đưa tiền, ngươi còn đánh người ta, lại nói, nàng cảm thấy ba người bọn hắn ở giữa nhiều ít vẫn là có chút quan hệ. Không đến mức phía sau đánh lén, cho người ta đánh dạng này. Diệp Đình Mộ thu hồi lang nha đồng, đối Trọng Minh nói ra, huynh đệ, xin lỗi, yên tâm, ta sẽ đền bù ngươi. Chương 356. Cuối cùng của cuối cùng chương 356, cuối cùng của cuối cùng thế là tại một đám người kinh hãi cùng kinh ngạc bên trong, Diệp Đình Mộ đem Trọng Minh tiên đan khóa lại, thu nhập trong túi cả côn. Hắn ngẩng đầu, đối mặt Ứng Trường Nhạc ánh mắt, hai bốn mắt nhìn nhau, Ứng Trường Nhạc bản năng lui về sau lui, dạng như vậy giống như đang nói, ngươi sẽ không cũng cho ta vụng trộm đến một cái đi. Một màn này cũng là thấy Diệp Đình Mộ dở khóc dở cười. Là thật mình chiêu này có chút tổn hại, bất quá trực tiếp đánh Trọng Minh không tốt lắm, vẫn là đánh lén tới nhẹ nhàng linh hoạt. Bất quá cũng là căn cứ vào Trọng Minh không có phòng bị tình huống dưới, mới có thể bị hắn nhẹ nhàng như vậy đánh cho bất tỉnh quá khứ. Hắn phủi tay, lại đem trên đất Hạ Lăng không đồng dạng thu nhập trong túi càn khôn. Lúc này tất cả mọi người đã đi ra, chỉ có thập đại tiên môn còn ở lại bên trong. Phía dưới liền nên xử lý bọn hắn. Lúc này tiên sơn bên ngoài, giới hải chi bờ, vô số chiến thuyền vẫn như cũ che đậy mặt trời, để nơi đây đại địa một mảnh âm trầm. Đại đa số người cũng đã về tới mình chiến thuyền bên trong. Nhưng là bọn hắn lại là cái gì đều nghĩ không ra. liên quan tới bên trong ngọn tiên sơn sự tình, không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Phóng qua cánh cửa kia thời điểm, hết thảy ký ức đều bị xóa đi, liên quan tới bên trong ngọn tiên sơn sự tình, bọn hắn hoàn toàn không biết. Đây cũng là Diệp Đình Mộ dám không có sợ hãi, đem bọn hắn tất cả đều đoạt nguyên nhân. Dù sao không ai biết là mình làm. Bên trong kinh lịch hết thảy đều là hư vô. Phàm là trong tộc hoặc là trong tông môn, tồn tại sống được tương đối lâu đại đế, chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Nhưng là thời khắc này, một đám các đại lão lại đồng dạng một bức. Bởi vì chính mình đệ tử, người là gia, thế nhưng là cũng chỉ là người gia, cái khác là cái gì đều không mang ra a, tương đương với tới một chuyến vô ích, không chỉ có như thế, bọn hắn nguyên bản đồ vật cũng không có. Nhưng là hỏi bọn hắn lại là hỏi gì cũng không biết. Hồ Đồ a, Tôn Nhi, ngươi này làm sao cái gì cũng bị mất a? Ô ô ô, làm sao bây giờ, xảy ra chuyện gì, ta cái gì cũng không biết. A, ta sao lại ra làm gì, ta không phải mới đi vào sao? Chẳng lẽ đi ngược? Không phải, ta túi chữ vật đâu, cái nào đáng giết ngàn đao cho ta trộm? A, một đám đại lão nhìn xem mình đệ tử, kia từng cái đau lòng nhức óc, tử tông mà đến, nhập tiên sơn, vì chính là tranh một đợt tài nguyên, thế nhưng là kết quả là đâu, hai tay trống trơn. Mà lại bọn hắn rất nhanh liền phát hiện tình huống này không chỉ xuất hiện tại mấy người trên thân, mà là toàn bộ, hết thảy mọi người, toàn bộ đều mất trí nhớ, chủ yếu nhất là bọn hắn túi chữ vật cũng bị mất, biến mất. Bản này chính là làm cho không người nào có thể lý giải sự tình. Một đám đại lão nhìn xem thỉnh thoảng có người đi ra cái kia đạo hư vô. Trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Là bên trong tiên sơn chi chủ sao? Đầu ta một lần nghe nói, mười mấy vạn đi ra, không có một cái nào túi chữ vật còn tại, cho nên người xuất thủ, khẳng định không đơn giản. Ai biết được, chí ít mấy tên tiểu tử kia cũng còn không có ra nhà. Trong lòng bọn họ bên trong nhất có sức cạnh tranh đơn giản bốn người. Ứng Trường Nhạc, Hạ Lăng Không, Trọng Minh, cộng thêm một cái táng. Cho nên việc này cố gắng cùng bốn người có quan hệ, cũng chỉ có thể là bọn hắn có thể làm được, chỉ là bọn hắn còn chưa ra không tốt hạ định nghĩa, bất quá nếu là bọn họ ra, cũng không có túi chứa vật người xuất thủ kia, chỉ có thể là bên trong ngọn tiên sơn người. Dù sao đối với tiên sơn, bọn hắn cũng biết không nhiều, mọi thứ đi vào qua phần lớn đều mất trí nhớ, chỉ có một số nhỏ người có thể nhớ lại một chút chi tiết, nói ra. Bất quá lại cũng chỉ là biết một phần nhỏ. Những này một phần nhỏ ghép lại với nhau, cuối cùng chỉ làm liền cái gọi là tiên sơn xét xử, cung cấp hậu nhân tham khảo, cũng chỉ cung cấp tham khảo. Bất quá giờ này khắc này, nhất nóng này lại là thập đại tiên môn cùng thiên đỉnh, bởi vì cho đến nay, bọn hắn thiên đỉnh cùng thập đại tiên môn người sửng sốt một cái đều chưa hề đi ra. Cái này khiến nhóm làm sao không nóng nảy, mắt thấy đã không có màn sáng sáng lên, mà nhà mình một cái không có ra. Bọn hắn giờ phút này giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ không được, bọn hắn có một loại dự cảm không tốt, đó chính là xảy ra chuyện, thế nhưng là cũng không trở thành một cái đều không ra. Một đại đế, lạnh lấy mắt, thanh âm khàn khàn vang lên, nhất định là táng, việc này cùng hắn thoát không được quan hệ. Hắn là trước kia được chôn cất lắc lư qua, cho nên hắn đối với táng địch ý phi thường lớn, hắn không thể tươi sống xé nát hắn. Mà lại trước đó táng nói, mười tiên môn một tên cũng không để lại, tăng thêm tiên đỉnh. Bây giờ bọn hắn người thật liền không ai ra, bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến, đây chính là táng làm. Đương nhiên đây cũng chỉ là hoài nghi, bởi vì táng đến bây giờ cũng còn chưa lộ diện. Bọn hắn đã bày ra thiên la địa võng, thập đại tiên môn, thiên đỉnh, ba tông tam tộc, tổng cộng xuất động đế giả 20 người, tiên vương 300 người, đối tiến hành săn giết. Như vậy chiến trận, chính là săn giết tiên đế cường giả đều không có như thế xa hoa, chỉ có thể nói đối với thiên đỉnh cùng thập đại tiên môn tới nói, táng uy hiếp rất lớn. Cũng tương tự rất khó làm, bọn hắn cần ngay đầu tiên, đem táng miểu sát, không phải chờ đợi bọn hắn lại là như trước hai lần, trơ mắt nhìn hắn trốn về đoạn kiếm sơn, sau đó chỉ vào cái mũi mắng ngươi, đang dễ cợt ngươi vài câu. Tức giận đến ngươi nghiến răng. Mà lúc này tiên sơn bên trong, sau cùng đài thi đấu trước, thập đại tiên môn ba vạn người thành thành thật thật ở tại trên mặt đất, chỉnh tề sắp hàng. Từng cái hai mặt nhìn nhau, thở mạnh cũng không dám. Diệp Đình Mộ đứng lơ lửng trên không, chắp tay sau lưng, nhìn xem đám người, bắt đầu diễn thuyết. Mọi người đừng sợ, ta sẽ không tổn thương mọi người, tục ngữ nói tốt, oan có đầu, nợ có chủ, ta và các ngươi vốn không có ân oán, ta chỉ là cùng các ngươi trưởng bối có ân oán, nhưng là mọi người yên tâm, chỉ cần các ngươi phối hợp, mệnh ta tuyệt đối không muốn. Ta tin tưởng các ngươi cũng không muốn chết, cho nên các ngươi có thể phối hợp ta sao? Không có người nói chuyện, một đám người chỉ là nhìn xem hắn, không hiểu thấu nhìn xem hắn, tại bọn hắn trong tiềm thức, táng là không hiểu thấu hố bọn hắn, nói đến, sai là ngươi táng, không phải ta thập đại tiên môn, ba tông tam tộc, cũng không phải thiên đình. Thậm chí có thể nói, ngươi táng là lấy oán trả ơn, đã oán trả ơn. Chúng ta hữu tâm mời chào, mà ngươi lại hố chỉ riêng nhà chúng ta ngọn nguồn. Mặc dù nói, người sống vì một cái lợi, làm cái gì đều không sai. Thế nhưng là không thể không nói, táng rất quá đáng. Cho nên thập đại tiên môn, nhóm đối với táng, đây chính là lên tới 80 lao đầu, xuống đến 3 tuổi hoàng khẩu tiểu nhi, vậy cũng là đối với hắn hận thấu xương. Đương nhiên đây là căn cứ vào bọn hắn không biết, táng chính là Diệp Đình Mộ sự tình, nếu như biết cũng liền rộng mở trong sáng, bất quá có một ngày bọn hắn sẽ biết. Nhưng là không phải hiện tại, vốn cũng không có ý nghĩa gì. Thấy mọi người không nói lời nào, hắn trực tiếp nói ra, đã các ngươi đều không nói lời nào, vậy ta coi như các ngươi đồng ý, phía dưới bắt đầu làm theo lời ta bảo. Bàn tay hắn lật một cái, một thanh tiểu kỳ không có vào bên trái nhất. Hắn nói, nghe cho kỹ, phàm là trong nhà có tiên đế cường giả đều đến nơi đây tập hợp, chú ý ta nói chính là người nhà, không phải tông môn, đời thứ ba trong vòng đều tính, hoặc là bị lao tổ đặc biệt chuẩn bị sủng ái cũng coi như, lão sư là tiên đế cũng coi như, đều đến nơi đây tập hợp. Chương 367. Rời đi tiên sơn chương 367, rời đi Tiên Sơn dưới sự chỉ huy của Diệp Đình Mộ, một đám không rõ ràng cho lắm 3 ngày thập đại tiên môn người, bắt đầu động, bọn hắn không biết trước mắt táng đến cùng muốn thế nào, bất quá nhưng cũng đang suy đoán, có phải hay không có tiên đế bối cảnh liền có thể sống. Cho nên một bộ phận tiên đế đích hệ huyết mạch thật cao hứng, trên mặt kích động ý cười, hướng nho nhỏ trận kỳ mà đi. Về phần những cái kia không có bối cảnh chỉ có thể than thở, ứng trường nhạc này lại cũng là minh bạch Diệp Đình Mộ muốn làm cái gì, nàng chỉ có thể nói, thập đại tiên môn tiên đế nhóm lại muốn bị tiểu tử này hố. Rất nhanh đám người phân lưu hoàn tất, tiếp cận 3 vạn người, đế giả huyết mạch ruột thịt tổng cộng có hơn 300 người. Sau đó tại mọi người trong chờ mong, Diệp Đình Mộ lại đem dư người trên người tài sản toàn bộ tịch thu. Đối với thập đại tiên môn cùng tiên đỉnh, hắn đem đối phương đào cái gì đều không thừa. Sau đó tại mọi người sợ hãi cùng không biết vì sao bên trong, hắn đối đám người nói ra, tốt ngoại trừ cái này 300 người, những người khác có thể đi. Một câu ra, toàn trường xôn xao. A, bọn hắn ngu ngơ nhìn xem Diệp Đình Mộ, tựa như không xác định vừa mới nghe được có phải là thật hay không thật. Ngươi nói cái gì? Để chúng ta đi. Diệp Đình Mộ tức giận, thế nào, các ngươi không muốn đi? Đám người đạt được xác nhận kịp phản ứng, nhao nhao bắt đầu hướng phía cánh cửa kia mà đi. Về phần kia hơn 300 người thì là trực tiếp ngộ, hoàn toàn không biết Diệp Đình Mộ đây là cái gì thao tác. Một người trong đó yếu ớt mà hỏi, cái kia, táng, chúng ta lúc nào có thể đi? Diệp Đình Mộ cũng không trả lời, mà là thừa dịp những người kia rời đi thời điểm, đối 300 người lần lượt tiến hành xác minh, đăng ký tính danh, cùng phía sau tiên đế danh tự còn có quan hệ giữa bọn họ. Sau đó hắn lại đem bọn hắn lần lượt khóa lại tiên đan, không quá thời hạn ở giữa cũng nói cho bọn hắn, chỉ cần phối hợp, tuyệt không tổn thương tính mệnh. Nay lại những người này, có ngốc cũng có thể đoán được, Diệp Đình Mộ muốn làm gì. Đây là muốn bắt bọn hắn làm con tin a, bất quá cũng không kỳ quái, dù sao cửa này về sau, thập đại tiên môn không chừng có bao nhiêu lão tổ đang chờ hắn đâu. Chỉ có thể nói, tiểu tử này sẽ chơi, mà bọn hắn lại ôm lấy không nên ôm lấy may mắn tâm lý, ngốc cảm thấy, Diệp Đình Mộ sẽ không ra tay với bọn họ. Ý nghĩ chung quy là quá mức ngây thơ chút. Rất nhanh, Diệp Đình Mộ đem bọn hắn để vào trong túi càn khôn. Lại đem Bách Ly Kiếm Hàn mấy người cũng toàn bộ chứa vào trong đó, cũng nói cho bọn hắn, rời đi nơi đây, bọn hắn sẽ mất đi ký ức. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, ở lòng bàn tay chỗ viết xuống một hàng chữ thể, dùng cho nhắc nhở chính mình. Hắn là có thể mang theo ký ức, dù sao hắn là tổ thần người thừa kế, vì vậy, phương này kết giới đối với mình vô hiệu. Đồng dạng có thể lưu lại ký ức người, còn có ứng trường nhạc, dù sao nàng là cuối cùng thu được thần mộ truyền thừa người, làm xong đây hết thảy, hắn sửa sang lại một chút, cũng chuẩn bị rời đi. Hắn đem kiếm linh hạn bạc triệu hồi, lại đem côn luân quan tài lấy ra, đi tới cánh cửa kia trước. Nhìn lại sau lưng kia bởi vì chiến đấu trở nên tràn đầy bừa bộn đài thi đấu, trong mắt chớp động lên một vòng ánh sáng. Ứng trường nhạc nhìn xem hắn như vậy bộ dáng, đồng dạng ngừng lại bước chân, hỏi, thế nào, không nỡ? Diệp Đình Mộ cười khẽ, không có bỏ được không bỏ được, chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy đều cùng ngộng đồng dạng. Vào tiên sơn, cả người liền như là nhập ngộng, bất quá cùng nhau đi tới, cũng coi như may mắn. Trong này đối với người khác mà nói, chỉ là đi qua hơn một tháng. Nhưng là đối với mình tới nói, đã ngây người vào năm, cho nên trên lý luận nói, nơi này là mình dạo qua lâu nhất địa phương. Bây giờ muốn đi tự nhiên là có chút ý nghĩ, mà lại trong này gặp phải người, kia Khương Thiện Dư cũng được, Hắc Giáp tiểu tướng cũng tốt, vẫn là kia từng tôn màu lam hư ảnh, hay là Tô Trường Ca, đều lại trong đầu của mình lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Hắn đi chuyến này cũng không có buồn phí đến, thu hoạch tương đối khá, vật chất bên trên thu hoạch cũng không cần nói. Tính gộp lại trước mắt giành được tiên đế tinh huyết liền đạt tới một hơn 20 nhỏ, còn có 2 khối to bằng 5 đấm côn luân thần mục. Đương nhiên ở trong đó có một nhanh là ứng trường nhạc, về phần một cái khác khối thì là Hạ Lăng Không, Trọng Minh có một khối, nhưng là hắn không muốn. Nghĩ đến bởi vì là sau cùng nơi tập luyện, vào bia đá kia bên trong, đặt thành một loại điều kiện, 3 người đạt được ban thưởng. Trừ đó ra, mình còn thu hoạch được một thanh phong trần, lại lấy được túi càn khôn. Những vật khác một số, đương nhiên hắn cảm thấy có giá trị nhất vẫn là dáng vẽ trụ thông dụng sổ tay. Hắn lợi dụng nội chữ quyết thôi diễn một chút, có thể đem trong đó công pháp rút ra, tiến hành 2 lần đơn giản hóa, kể từ đó, thường nhân đều có thể tập chi, đây mới là bảo tàng lớn nhất. Về phần vật chất bên ngoài, đơn giản cũng chính là biết mình chỗ nhập chi cục. Đối với tương lai không còn như vậy mê mang, trong lòng cũng có đáp án rõ ràng. Mình nên làm như thế nào, nên như thế nào đi. Tiên thiên từ mệnh, con đường đã định, hậu thiên cố gắng, liều mạng tu luyện. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, dưới mắt ra nơi đây, chính là nghĩ biện pháp về Đoạn Kiếm Sơn, sau đó dốc lòng tu luyện, mau chóng phá vỡ tiên đế chi cảnh. Sau đó đi tìm Phong Hỏa cùng Thanh Phong. Lại nhìn một chút như thế nào sẽ mở một đường vết rách, từ 3 con đường bên trong tìm một đầu trở lại hạ giới, dùng thời gian ngắn nhất, mang theo bọn hắn lên trời, cũng đem công pháp chuyển thừa phát dương hạ giới chi địa. Đợi đến hết thể sẵn sàng, một trận chiến định 3 ngày, binh lâm giới biển. Đây chính là hắn bước đầu tiên kế hoạch, về phần về sau chờ đến người một nhà triệt để đoàn tụ, tại làm dự định đi. Đi thôi, người ta ký ức chí ít có thể giữ lại, mà bọn hắn mới là nằm mơ, không đúng, là ngủ mơ giấc. Ứng trường nhạc đột một tiếng nói vang lên, Diệp Đình Mộ bản năng sững sờ. Sau đó nói, ngươi đạt được truyền thừa. Ứng trường nhạc không có dấu giếm, mà là nhẹ gật đầu. Nói tới chỗ này, hết thể liền đã sáng tỏ. Nếu là theo Khương Thiện Dư tới nói, trước mắt ứng trường nhạc, tương lai sẽ vì mình công kích. Hắn đem một cái túi đựng đồ ném đi trở về. Cầm. Ứng trường nhạc hoảng hốt tiếp nhận. Sau đó trêu chọc nói, thế nào, biết là người một nhà, liền không đoạn. Diệp Đình Mộ một nhún vai đầu. Nếu như ta nói, ta vốn là không có ý định đoạn ngươi, ngươi tin không? Là bởi vì tỷ ta sao? Diệp Đình Mộ trong lòng một lộ bộ, bản năng chuẩn dạng, tỷ ngươi, ai vậy? Không biết. Ứng Trường Nhạc cười cười, cũng không có đang nói chuyện, mà là đem chữ vật chờ nợ nhập bên hông, hướng phía cổng mà đi. Đi tới cổng chi địa, nói một câu: "Trong vòng ngàn năm, ta sẽ thay ngươi nhất thống yêu giới trời, về phần nhân ma nhị giới, nếu là ngươi đáng giá ta đuổi theo theo, vậy thì ngươi tự mình giải quyết, sau này còn gặp lại." Nói xong đầu nàng cũng không trở về đi ra ngoài, cuối cùng chui vào kia phiến nhóm bên trong, chỉ để lại Diệp Đình Mộ một người đứng tại chỗ. Diệp Đình Mộ khép cười một tiếng. Khoan hay nói, đứa nhỏ này có chút ý tứ. Tạm biệt, ta cũng muốn đi. Hắn cũng cuối cùng bước vào trong môn. Mà lúc này ngoài cửa, một trận gió tanh mưa máu sắp ấp ủ theo thập đại tiên môn một đám người đi ra, bọn hắn đồng dạng tỉnh tỉnh mê mê đã mất đi tất cả ký ức. Khác nhau chỉ ở tại bọn hắn so trước đó mặt những người kia càng thảm hơn chút thôi. Chương 368. Bị vây chương 368, bị vây. Mọi người ở đây mộng bức thời điểm, Ứng Trường Nhạc cũng bước ra cửa này, nàng xuất hiện trong nháy mắt, mọi ánh mắt ngay đầu tiên liền tụ tập đến nàng trên thân. Mau nhìn, Ứng Trường Nhạc ra. Thật sự là Ứng Trường Nhạc, hắn làm sao lúc này mới ra ngoài? Những người khác đâu? Nàng vừa rồi xuất hiện, liền có ba tôn yêu tộc đại đế xuất hiện ở chung quanh nàng, thiếu chủ. Đi thôi. Ứng Trường Nhạc nhẹ giọng nỉ non, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hư vô. Nàng có thể dò xét đến, cái này bốn phía phụ cận, ít nhất có trên trăm đạo sát khí. Đều đến từ nhân tộc, mục đích của bọn hắn không cần nói cũng biết, muốn nhằm vào người là ai, càng không cần phải nói. Cho nên táng có thể hay không vượt qua cửa này, nàng rất quan tâm, nhưng là, nàng nhất định sẽ không xuất thủ tương trợ, nếu là hắn không thể vượt qua, như vậy cũng không đáng cho nàng trong tương lai, theo hắn chinh phạt vĩnh hằng tiên vực. Ứng Trường Nhạc rất nhanh liền về tới yêu tộc chiến thuyền bên trên. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ rời đi sao? Không đổi, chờ một chút, nhìn một tuần kịch lại đi. Được rồi, thiếu chủ. Ứng Trường Nhạc xuất hiện, ma tộc ngồi không yên, một đám đại lao giờ phút này khuôn mặt bên trên phủ lên thần sắc lo lắng. Bây giờ liền ngay cả thập đại tiên môn cùng Ứng Trường Nhạc đều đi ra, nhà mình thiếu chủ là một điểm động tĩnh đều không có. Cái này khiến bọn hắn không thể không suy nghĩ, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Thập đại tiên môn một đám đại đế nhóm giờ phút này ngay tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc đem thần thức bao phủ tại kia hư vô phía trên. Bọn hắn tử đệ cũng chưa từng ra, đại khái suất cố gắng vẫn là gây ở bên trong, nhưng là vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn. Không có cách, ra người hỏi gì cũng không biết, một điểm manh mối cùng đầu mối đều không có. Cũng liền vào lúc này, kia trong hư vô đột nhiên toát ra một cái đầu. Sau đó một bóng người xuất hiện tại bích giá trời cao chi địa. Hắn mới xuất hiện trong ngáy mắt. Thiên địa biến sắc, phong vân bực khởi, màn trời phía trên, liệt diễm của phòng, kiếm khí oanh minh. Phô thiên cái địa, bao phủ nơi đây, tồi khô là hủ. Đột nhiên xuất hiện một màn, cũng hấp dẫn ở đây tất cả ba ngày tam tộc, đại tiểu tông môn chú ý Diệp Đình Mộ đồng dạng một lượt buộc, đội vàng không có vào côn luân trong quan tài. Ta đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng oanh minh liên tiếp, thiên địa chấn động, không gian tựa như đều bị giật ra một đường vết rách. Mấy chục tiên đế tiên vương cơ hồ một sát na từ trời cao chi địa hiện thân. Ngăn đón hắn, không thể để cho hắn đi, ta còn cũng không tin, hắn có thể ở bên trong đợi bao lâu. Người vây xem trong lòng một lượt buộc, đặc biệt những cái kia vừa ra, theo ký ức bị xóa ra, bọn hắn thậm chí cũng không biết, Táng đã từng đi vào qua, cho nên giờ phút này là một bước. Tình huống gì, đây không phải là nhà ta lão tổ sao? Bọn hắn đang đánh ai? Ta đi, chiến trận này, nhiều người như vậy, quá xa xỉ. Ta liền muốn biết người kia là ai? Cái này có trọng yếu không? Người kia không phải đều bị đánh thành cho sao? Thấy rõ ràng, kia là Táng được không? Ta đi, Táng lúc nào tới, thật mẹ nó dũng cảm a. Vậy liền không kỳ quái, ta nói làm sao nhiều như vậy tiên đế xuất thủ đâu? Lại nói tại sao ta cảm giác cái này Táng bị đánh ta thật vui vẻ, không biết vì cái gì. Ta cũng thế. Lúc này trời cao chi địa, thuật pháp tiêu tán. Trên trăm đạo bóng người đứng lơ lửng trên không, trong đó phần lớn đều là tiên vốn cảnh, càng có hơn 20 tên tiên đế cường giả. Thuần một sắc thiên đỉnh, thập đại tiên môn, bà tông tam tộc người. Mà tại trước mắt của bọn hắn, là một ngụm lục sắc quan tài, tao nộ như vậy công kích về sau, vẫn như cũ lông tóc không hao tổn lơ lửng giữa không trung. Đã bị đoàn đoàn bao vây. Táng, có loại đừng làm rùa đen rút đầu, đi ra đánh một trận. Chớ có cùng hắn nói nhảm, hôm nay liền xem như tốn cũng muốn giữ hắn lại. Táng, ta còn cũng không tin, ngươi có thể một mực không ra. Tiên đế cường giả, qua vạn năm tuế nguyệt, bọn hắn có mình suy nghĩ lượng, mặc dù nói Táng cái này thần mục chế tạo quan tài có thể ngăn cản tất cả tổn thương. Nhưng là trên lý luận tới nói hẳn không phải là vĩnh cửu. Nói đúng là Táng ở bên trong thời gian khẳng định không thể là vô hạn. Nếu không Táng trước đó nhập tiên sơn thời điểm liền không có tất yếu che giấu, đến cuối cùng mới tiến vào. Hoàn toàn cũng không cần. Tại giai đoạn kiếm sơn thời điểm, có một con không biết nơi nào mà đến yêu tộc, vì hắn kiểm chế lại mấy tên tiên đế cường giả. Từ đó có thể phân tích ra được, Táng tại cái này trong quan một thời gian nhất định là có hạn. Bằng không hắn trực tiếp nên ngang tới liền tốt, cần gì phải thiết kế ra tình cảnh như vậy, đoạn kiếm sơn chiến đấu đâu. Hơn nữa lúc ấy, trận chiến kia kết thúc, tiên đế sau khi ngã xuống, lại đến chôn vào tiên sơn, toàn bộ quá trình bên trong Táng đều là không có hiện thân. Cho nên từ nơi này không khó suy đoán ra, Táng quan tài mặc dù vô địch, nhưng nhất định không phải mãi mãi cũng có thể đợi ở bên trong. Mà từ giới hải chi bờ đến đoạn kiếm sơn, khoảng cách xa xôi, cho dù là tiên đế cường giả phi hành hết tốc lực, cũng phải 2 ngày, lấy Táng quan tài tốc độ phi hành, ít nhất 5 ngày đặt cơ sở. Bọn hắn chỉ cần tại cái này trong vòng 5 ngày, đừng cho Táng biến mất tại trước mắt của bọn hắn liền nhất định có cơ hội. Chu sát Táng. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng là cân nhắc đến phương diện này nhân tố, dù sao mình đối mặt địch nhân, cũng không phải đồ đần. Trước đó tiến về tiên sơn thời điểm, đoạn kiếm sơn bên ngoài một màn tự nhiên sẽ truyền đến người nơi này trong hai, lấy tiên đế nhóm lịch duyệt, suy đoán ra mình quan tài không thể một mực ở lại vốn cũng không khó. cho nên hắn mới cho mình lưu lại một tay. Mặc dù nói ba ngày phía trên cường giả vi tôn, thế nhưng là trí tuệ vẫn như cũ không thể thiếu. Hữu dụng vô mưu, coi là manh phu. Mà hắn ngẫu nhiên là có đầu óc mang phu. Táng, thức thời liền tự mình đầu hàng đi. Đem chúng ta tài vụ trả lại, có thể tha cho ngươi một mạng, tại mang xuống ngươi cũng là chết. Trong đó một tên tiên đế nói đến, ngữ khí hùng hậu, không thể nghi ngờ. Hắn kỳ thật nội tâm cũng không phải 100% xác định, chỉ là muốn dùng cái này đến lừa dối một lừa dối táng. Lấy phản ứng của hắn để phán đoán chính mình suy đoán có chính xác không. Diệp Đình Mộ không chút hoang mang, lười biếng thanh âm vang lên. Hôm nay ta liền xem như ra, ta cũng cược ngươi không dám động thủ, cho nên nha, các ngươi vẫn là để mở đi, miễn cho tốn công vô ích, tại yêu ma hai tộc trước mặt mất hết nhân tộc mặt mũi. Táng, ngươi từ đâu tới tự tin, hôm nay ngươi chỉ cần dám ra đây, ta liền dám đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một thiên đình đế giả gầm thét mà nói. Nghe vậy, Diệp Đình Mộ hỏi nói, a, như thế thú vị, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Kia đế giả nghe vậy tay háo một hồi, tay săn sợi dâu, trên mặt lộ ra cuồng ngạo cùng trừng dương, nói ra tên ta, dọa nhữ nhảy một cái, bản tôn thiên đỉnh trưởng lão cát, hướng lên trời đi. Hướng lên trời đi đúng không, ngươi chờ. Nói xong Diệp Đình Mộ tại quan tài không gian bên trong móc ra một cuốn sách nhỏ, phía trên ghi lại mới kia 300 người cơ bản tin tức. Hắn ở trong đó một trận phương tìm, cuối cùng tìm tới ba người. Ba người này đều là cùng hướng lên trời đi có chút quan hệ thiên đỉnh thiên tiêu. Tìm được, hắc hắc. Dám can đảm đe dọa ta, hôm nay nhìn xem ai cúi đầu. Hắn hắng giọng một cái, ung dung nói. Hướng Tiểu Phong, nam, 368 tuổi, thiên tiên cảnh hậu kỳ, thiên đình nội môn đệ tử, đế giả hướng lên trời hành chi tôn, thức tỉnh thượng phẩm linh căn, trên trán có khỏa nốt ruồi. Chương 369. Sông Đồng Lịch Sư hướng lên trời đi. Chương 369. Sông Đồng Lịch Sư hướng lên trời đi. Nghe vậy hướng lên trời đi đôi lông mày hơi nhíu, mới ngang ngược cản rỡ dần dần tiêu tán, đáy mắt mang theo hoảng hốt cùng không hiểu. Nói thầm trong lòng, chẳng lẽ tiểu tử này cố ý điều tra qua chính mình? Hắn nói lời này lại là cái gì ý tứ? Phải thì như thế nào? Xem ra ngươi còn điều tra qua bản tôn, bất quá nếu là ngươi cho rằng dạng này liền có thể bảo mệnh, vậy ngươi cũng quá mức ngây thơ. Diệp Đình Mộ đánh gãy lời của hắn, nói, ngươi đừng nội a, ta còn chưa nói xong đâu. Hắn háng giọng một cái, ngữ điệu đề cao mấy phần, tiếp tục nói, hướng Bắc Cấm, nữ, 136 tuổi, đế giả hướng lên trời đi tặng tôn nữ, thức tỉnh băng hệ đơn linh căn, độ tinh khiết 93 thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, dáng dấp vẫn được, chính là ngực nhỏ một chút. Hàn Hiểu Hiểu, nữ, 535 tuổi, đế giả hướng lên trời đi thứ 1367 cái nữ đồ đệ, tư chất bình thường, linh căn, cảnh giới chỉ là tiên nhân ngũ phẩm, nhưng là dài đẹp mắt, khuôn mặt huynh quốc huynh thành, dáng người sóng cả mãnh liệt, chợt trưởng, hư hư thực thực cùng mình sư phó có một chân. Hướng lên trời đi triệt để luôn uống, có lẽ là chỗ dạng, hắn trực tiếp trôi thùng hét lớn một tiếng. Hoàng khẩu tiểu nhi, đừng muốn nói hiệu nói bựa. Diệp Đình Mộ nhíu mày, nhìn xem hướng lên trời đi trước sau biến hóa, hắn biết mình khẳng định là đoán đúng, đâm chúng lao tiểu tử này uy hiếp, không phải hắn không có khả năng phản ứng lớn như vậy. Thế là liền ngay cả bận bịu thêm lửa, tiếp tục chuyển vận. A thông suốt, ngươi gấp cái gì? Xem ra ta đoán đúng, ngươi lão già này có thể a, thu nhiều như vậy nữ đồ đệ, đều cho ngươi ngủ, ngươi thế này sao lại là thu đồ đệ a, đơn giản chính là nạp tiểu tiếp. Hướng lên trời đi hai con ngươi tinh hồng, nộ khí ngoại phóng, tức giận đến toàn thân phát run, ngươi đành dám, ngươi câm miệng cho ta, lại nói lung tung, ta sẽ nát miệng của ngươi. Ha ha, các ngươi nhìn, hắn gấp, quả nhiên nói với ta, phi, thật buồn nôn, ngươi cái này sông đầu nghịch sư, ngó ngươi làm được đều là chuyện gì, ngươi tốt xấu cũng là một đế giả, thế mà tự mình làm loại chuyện này, ngươi người này nhân phẩm thật bẩn, thiên đình tại sao có thể có loại người như ngươi, đây không phải bại hoại tập tục sao? Để ngươi ta biết, còn không ném người chết, cho nên ta cho thiên đình sách cái ý kiến, đem hắn cũ chủ, ném ra nhân giới trời, tránh khỏi lao bất tử này bại hoại chúng ta nhân tộc đạo đức, ném chúng ta nhân tộc mặt. Diệp Đình Mộ thao thao bất tuyệt, lại thanh âm có tiên nguyên gia chỉ, như kia hồng trùng, xa xa phiêu truyền. Nơi đây thiên địa, tam giới trời tam tộc người, toàn bộ nghe rõ ràng. Đám người nghiêng hay nghe, từng cái thần sắc phấn chấn, an dưa là mỗi người bản năng. Đặc biệt là đại đế dưa, càng là không có không ăn đạo lý. Đặc biệt là một đám bọn tiểu bối, giờ phút này đang cúi đầu nghị luận, tận lực để thấp lấy thanh âm của mình, cách gần đó đến thì nín cười. Lão nhân này, thật không phải cái gì người tốt. Cái kia Hàn Hiểu Hiểu ta gặp qua, sắc thực dáng dấp tao a. Lão đầu tử này, ta xem xét hắn liền không giống cái gì người tốt, chính là cái lao sắp phê. Thiên đình đoán chừng đều là lao sắp phê, ta nghe nói, nhân tộc đều là lao sắp phê. Ngại, không thể nói lung tung được, chúng ta cùng lao đầu kia cũng không phải cùng một bọn. Chúng ta cùng thiên đình cũng không phải cùng một bọn. Ngoại trừ một chút tiểu bối đang nghị luận, thế hệ trước tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Thiên đình bên trong người còn tốt, dù sao hướng lên trời đi điểm này sự tình đã sớm không phải bí mật gì, mọi người không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là táng ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra. Mất mặt là khó tránh khỏi, bọn hắn mất tự nhiên túi đầu, sau đó càng là không hẹn mà cùng theo bản năng hướng bên cạnh nhích lại gần, cố ý kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách. Làm bộ làm ra một bộ chúng ta không quen biết chưa quen thuộc dáng vẻ, về phần thập đại tiên môn, cũng là dùng sức nín cười. Từng cái cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng cũng thật sâu kích thích hướng lên trời đi. Hướng lên trời đi nhìn xem rời xa đồng môn của mình, cùng cười nhạo mình chiến hữu, cả người thân thể đều tái phát run. Các ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ lại thật tin tiểu tử này, hắn chính là đánh giấm, bản tôn quang minh lỗi lạc, làm được đang ngồi thẳng, hắn đây chính là nói xấu. Nghe nói lời này Diệp Đình Mộ chỉ là cười, nhẹ nhàng trả lời một câu. Vậy ngươi gấp cái gì? Ngươi đánh giấm, bản tôn chỗ nào gấp? Hướng lên trời đi phản bác, bất quá lại đổi lấy một trận đánh cười. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, một cái đế giả đều bị tức đến mặt đỏ tới mang tai, làm sao có thể không nổi. Bất quá loại chuyện này bị nói ra, đổi ai ai cũng bình tĩnh không được, dù sao thiên đỉnh thế nhưng là tự xưng là danh môn chính phái. Đám này cậu thả sự tình, xác thực không thế nào hào quang, ai chỉ có thể nói, hướng lên trời đi cùng Diệp Đỉnh mộ đấu võ mồm, hoàn toàn đem cầm không được. Lúc này một yêu tộc đại đế ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, không nghĩ tới, hướng lên trời đi ngươi như thế đói khát, quả nhiên không hổ thiên đỉnh ra người a. Một cái khác yêu tộc đế giả nói tiếp, cũng không phải, hắn nhưng là Lăng Vạn Hướng Tâm Phúc, kia lăng lão chó thế nhưng là nổi danh háo sắc, có thể nói là người cùng quân tư, vật họp theo loài, ha ha ha. Nói có lý, chính là chớ học Lăng Vạn Hướng đồng dạng sẽ không hạ chứng là được. Hướng lên trời đi bị như vậy chà phúng, khóe mắt nổi lên huyết vụ, cắn răng nghiến lợi nói, Bạch Sông, ngươi một đầu thối cá trạch, ngươi biết cái gì? Thiên đình người lúc này cũng không làm, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm tiên chủ nói đùa. Cho dù là bọn hắn nói là sự thật, thế nhưng là chà phúng tiên chủ chính là chà phúng thiên đình, tự nhiên nhịn không được. Yêu tộc tốt nhất quản tốt miệng của mình, có phải hay không hai vạn năm trước không có đem các ngươi đánh phục sao? Lời này vừa nói ra, yêu tộc một đám đại đế không làm, năm đó nếu không phải nội bộ bọn họ không đồng lòng, lại có ma tộc nhúng tay, bây giờ liền đã không có thiên đình tổ chức này, đã sớm cho đối phương diệt. Nhiều năm như vậy, mặc dù song phương không có bộ phát đại quy mô chiến tranh, nhưng là trong lòng cừu hận vẫn phải có, mà lại yêu tộc nổi danh tinh khí nóng nảy, tham khảo kinh hồng liền biết. Cho nên giờ này khắc này tự nhiên là không nhịn được. Thế nào, dám làm còn không dám để cho người ta nói, đừng mẹ nó nói nhảm, rút kiếm đi, nhân tộc. Đáng chết yêu tộc, một đám xuất sinh cũng dám như thế cuồng, vậy liền đánh. Sợ các ngươi không thành, hôm nay phân sinh tử. Trong lúc nhất thời song phương đế giả trên người uy áp nhào nhào phong thích. Hai đạo uy áp ngưng tụ thành hai đạo đối sông khí lưu, bắt đầu va chạm, trong lúc nhất thời, toàn bộ trời cao trở nên ngột ngạt. Sao động khí lưu lan lộn, song phương dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Không khí ngột ngạt, quỷ dị. Ma tộc rất tự giác lui ra phía sau, nhường ra một mảnh đất trống. Trong lòng cầu nguyện, đánh nhau, đánh nhau. Dù sao xem náo nhiệt, kiên kỵ nhất chính là sự tình không lớn, sự tình càng lớn, càng có đáng xem. Về phần yêu nhân hai tộc, thế lực nhỏ, môn phái nhỏ cũng đang lặng lẽ lui về sau. Bọn hắn cũng không muốn tham dự dạng này tranh đấu, đánh thắng không có chỗ tốt, đánh thua bị bán. Mà lại đại khái suất muốn bị xem như pháo hôi cho đưa tiễn, cho nên trung thực đợi mới là vương đạo. Cũng liền ở thời điểm này, không nói gì một hồi lâu Diệp Đình Mộ, thanh âm lại vang lên. Không phải, các ngươi chuyện gì xảy ra, không đánh ta sao? Đang khi nói chuyện hắn không chế túi càn khôn, đem bên trong ba người phóng ra, hô, cái kia lao sắp về, ngươi xem một chút ba người này ngươi biết sao? Chương 370. Dạng này ta trói lại 300 cái chương 370, dạng này ta trói lại 300 cái. Ba người xuất hiện trong nháy mắt, là một bước, ngay từ đầu bọn hắn xuất hiện tại đen kịt một màu địa phương, bị một cô không hiểu trật tự chi lực khống chế, không thể động đậy. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, tiên đan vẫn như cũng bị một cỗ lực lượng vô danh khóa lại. Không cách nào vận chuyển linh lực, lộn xộn kinh hoàng ba người trước tiên liền thấy nhà mình đại đế hướng lên trời đi, vội vàng bắt đầu kêu cứu. Tàng tổ, cứu mạng a. Ra ra, ta ở chỗ này. Sư phó. Ba người xuất hiện tự nhiên cũng hấp dẫn mọi người ở đây chú ý, bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt tụ tập tới, trong mắt mang theo thật sâu kinh hãi cùng lo lắng. Phản ứng lớn nhất thuộc về hướng lên trời đi, nhìn xem mình hai cái hậu đại cùng đồ đệ, nguyên bản nộ khí bị lo lắng thay thế. Ba người đều là Diệp Đình Mộ vừa mới đề cập ba người, hắn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Đáng chết, thả bọn hắn ra. Đang khi nói chuyện, hướng lên trời đi liền muốn hướng quan tài chỉ bên cạnh bỏ tới. Diệp Đình Mộ lại tại lúc này quát lên một tiếng lớn. Dừng lại, lại hướng phía trước một bước, ta để bọn hắn biến thành xám. Hướng lên trời đi vội vàng ngừng lại thân hình, đôi lông mày vặn hết sức sâu. Thanh âm trầm thấp vang lên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không rõ ràng sao? Ta muốn về Đoạn Kiếm Sơn, các ngươi người nào cản trở ta, ta liền giết chết hai hậu đại, đương nhiên chỉ cần ta an toàn trở lại Đoạn Kiếm Sơn, ta cam đoan bọn hắn đều có thể sống. Hướng lên trời đi trầm mặc. Một bên Tiên Thư Viện một đế giả lại là nói ra, táng, ngươi sẽ không coi là, vì chỉ là ba người, chúng ta liền sẽ thả ngươi à? Đối mặt với đối phương hỏi thăm, Diệp Đình Mộ không chút hoang mang trả lời, đó là đương nhiên sẽ không, bất quá ai nói, ta chỉ có ba người, ta thế nhưng là trói lại hơn 300 người nha. Lời vừa nói ra, chúng tiên đế cùng nhìn nhau ánh mắt giao lưu. Không bài trừ táng nói là có hay không thực, bởi vì bọn họ đích hệ huyết mạch, xác thực một cái không có ra, nếu là không chết, đại khái suất chính là rơi vào táng trong tay. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiếu kỳ, cái này táng đến cùng là dùng thủ đoạn gì, đem người giấu đi, chẳng lẽ lại còn là trước mắt cái này cố quan tài, cũng không phải là không thể được. Một người hỏi, chúng ta như thế nào tin ngươi? Diệp Đình Mộ từ côn luân trong quan mục nhô ra cái đầu, vung tay lên, một phần ghi chép hơn 300 người tin tức danh sách trực tiếp xuất hiện tại trời cao. Mà hắn thì bèo một cái, một lần nữa chui vào trong quan tài, sợ chậm liền sẽ bị trước mắt một đám đại đế xé nát. Trên giấy ghi chép ta bắt có người, chính các ngươi nhìn, về phần tin hay không, từ các ngươi. Thiên đình lần này dẫn đội đế giả, cũng là trưởng lão đường 12 đại trưởng lão một trong từ thì dừng vẫy bàn tay lớn một cái, trang giấy không vào tay, bắt đầu bên trong. Ánh mắt như vậy quét qua, lít nha lít nhít tiểu chữ, một giây liền bị rút ra đến trong thức hải của chính mình. Phía trên này tổng cộng sao chép 351 người tin tức, trong đó thiên đình có hơn 90 người, dù sao thiên đình là đế giả nhiều nhất, Hạ Lăng Không cùng Hạ Chậm Chạp thỉnh lình cũng ở trong đó. Đây chính là đại trưởng lão thích nhất hai cái đồ đệ, nếu là xảy ra bất chắc, vấn đề này coi như không dễ làm. Hắn cúi thấp xuống đuôi lông mày, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Những người còn lại gặp hắn như vậy phản ứng, nhao nhao bu lại. Thập nhị trưởng lão tử thì dừng đại thủ tìm đòi, trang giấy nhập trời cao, trên đó kiểu chữ ánh vào nơi đây. Ở đây đế giả đều bộ dạng phục tùng. Đáng chết, ghê tởm. Bất quá ngoại trừ sinh khí, có người thì là thư giãn đuôi lông mày, may mắn nói ra, quá tốt rồi, thiếu chủ không chết, tôn nhi ta còn sống. Đối với bọn hắn tới nói, chuyện này đã là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, chuyện tốt chính là nhà mình tiên tiêu còn sống, chuyện xấu tự nhiên cũng là liếc qua thấy ngay. Bất quá bọn hắn giờ phút này nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Táng, ngươi xác định phía trên này người cũng còn sống? Ta đã nhân cách của ta phát hiện cũng còn sống. Táng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hắn nói như vậy đám người thở ra một cái, thế nhưng lại cũng gặp phải mới nan đề. Nếu là nghĩ bảo trụ mình hậu đại mệnh, bọn hắn chỉ có thể theo Táng nguyện thả hắn rời đi, về Vạn Kiếm Sơn, đến tận đây về sau liền ngay tại cũng không có cơ hội chém giết hắn. Thế nhưng là nếu là không thả hắn rời đi, như vậy nhà mình thiên tiêu liền sẽ chết. Đây đối với thiên đình cũng tốt, thập đại tiên môn cũng được, tổn thất như vậy đều là bọn hắn đảm đương không nổi. Nhìn xem một đám kinh ngạc nhân tộc đại đế, yêu tộc mọi người cười hết sức vui vẻ, từng cái cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, để thiên đình cùng thập đại tiên môn người hận không thể lập tức liền đem bọn hắn xé nát. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn tiêu trong lòng rõ ràng, không phải cùng yêu tộc cãi nhau cùng đánh nhau thời điểm. Ha ha, cái này Táng có thể, không tệ, ta thưởng thức hắn. Ta cảm thấy cái này Táng liền thích hợp chúng ta yêu tộc. Ngươi xem một chút những người này, từng cái, lần này thú vị. Táng có thể à, liên tiếp đem thiên đỉnh cùng thập đại tiên môn đại đế đồ đệ cùng hậu đại trói lại mấy lần, có chút đồ vật à. Một bên là Trào Phúng, một bên là bị bắt cóc đồ tử đồ tôn, giờ này khắc này, một đám tiên đế nhóm cảm giác đầu đều muốn nổ, về phần tiên vương các cường giả thì là thở mạnh cũng không dám. Diệp Đình Mộ thấy đối phương nửa ngày không cho cái lời nói, thế là liền thúc giục nói, thế nào, có để hay không cho đi, cho câu nói. Ngươi đợi ta nhóm đang suy nghĩ một chút. Cân nhắc, ta hiện tại cho các ngươi một phút cân nhắc thời gian, chuẩn bị cho ta một chiếc chữ thiên cấp chiến thuyền, thả ta rời đi, nếu không ta một phút giết người. Uy hiếp trắng trợn, giờ này khắc này, hắn từ một cái cường đạo hắn đổi thành một cái tội phạm, giết con tin. Lời vừa nói ra, chúng đại đế thần sắc âm tình biến hóa, lộ ra càng thêm khó coi. Không có người sẽ đi hoài nghi, hắn Táng có dám hay không giết người, tu chân thế giới, giết người cùng giết gà không có gì khác biệt. Thập nhị trưởng lão, ngươi cầm cái chú ý a. Những người này không thể chết, bọn hắn thế nhưng là tông môn tương lai. Lăng không cùng chậm chạp nhất định không thể có sự tình. Nghe đám người ngươi một câu, ta một câu, thập nhị trưởng lão cảm giác đầu đều đổ. Hắn cũng rất khó làm ra lựa chọn, thế nhưng là không có cách, hắn cũng không được tuyển. Danh sách này phía trên đều là nhà mình đại đế nhóm trong lòng bà bối, nếu là thật sự xảy ra bất trắc, không chừng thiên đình nội bộ sẽ náo thành bộ dáng gì đâu. Thập đại tiên môn cũng giống vậy, cho nên việc này làm không cẩn thận chính là nội loạn. Hắn không dám đánh cược, hắn mở miệng lần nữa, ngựa khí trở nên hết sức trang nghiêm chút. Táng, chúng ta như thế nào tin ngươi, ngươi sẽ không tổn thương bọn hắn. Đối mặt hắn chất vấn, Diệp Đình Mộ băng lãnh nói ra, các ngươi có chọn sao? Người mệnh trong tay ta, các ngươi không tin, như vậy bọn hắn chết ngay bây giờ, các ngươi nếu là tin, ta cam đoan bọn hắn đều có thể sống. Tiên đế nắm đấm âm thầm nắm chặt. Chính như Táng nói, không phải do mình không tin. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, các ngươi còn có 20 giây, ta cái thứ nhất muốn giết ai đâu. Nếu không trước hết từ ba người các ngươi bắt đầu tốt. Đừng a, lão tổ cứu chúng ta. Ô ô, ủ lắm không muốn chết a. Sư phó. Chương 371. Đế giả túi đầu chương 371, đế giả túi đầu. Hướng lên trời đi gấp, giống như là kiến bò trên chảo nóng, nhìn xem thập nhị trưởng lão. Thập nhị trưởng lão, ngươi nhanh quyết định à? Tư Thị dừng lắc đầu, thở dài một tiếng. Thôi thôi, ta đáp ứng ngươi, bất quá còn hy vọng Táng tiểu hữu, ngươi có thể nói được làm được, không cần thiết đả thương tính mạng của bọn hắn. Giờ khắc này hắn không thể không đến lựa chọn thỏa hiệp, giờ khắc này đối với Diệp Đình Mộ xưng hô cũng từ Táng biến thành Táng tiểu hữu. Tại ba ngày, đế giả hướng tiên giả cúi đầu, đây là lần thứ nhất, cũng là mọi người nhận biết bên trong lần thứ nhất. Hơn nữa còn là tại tam tộc chứng kiến dưới, một đám đế giả hướng Táng cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Giờ khắc này, Táng cái tên này lại một lần nữa thật sâu lạc ấn vào đám người trong óc. Quá độc ác, đế giả cúi đầu, cái này Táng có thể làm xong lão, hiện tại lại làm tiểu nhân, cái này Táng cùng thiên đình mười tiên môn đến cùng là bao lớn thủ. Trước tiên là cái gì thủ ta không biết, bất quá bây giờ đâu, đoán chừng là không chết không thôi trình độ. Sự thật chứng minh, Táng chọc không được, về sau gặp được hắn, trốn xa một điểm. Ừ vân, nói có lý. Ứng Trường Nhạc khỏe miệng khẽ nhếch, một vòng ý cười chợt lóe lên. Nàng biết, đây hết thể từ đế giả cúi đầu, kết cục đã chú định, Táng một kiếp này chú định hữu kinh vô hiểm. Nàng cuối cùng nhìn kia Côn Luân quan tài một chút, sau đó quay người hướng phía buồng nhỏ trên tàu mà đi. Đế Giang thúc thúc, chúng ta trở về đi. Sau lưng mái đầu bạc trắng tuấn lãng nam tử nhẹ gật đầu, cung kính nói ra, được rồi thiếu chủ. Đưa mắt nhìn Ứng Trường Nhạc bóng lưng biến mất trên bong thuyền, Đế Giang đối một bên Thanh Loan hỏi một câu, vừa mới thiếu chủ có phải hay không cười? Thanh Loan trong mắt phượng đồng dạng mang theo một vòng hoảng hốt, trả lời một câu, nếu là không nhìn lầm, tựa như là cười đối với mỗi người tới nói là chuyện rất bình thường, thế nhưng là Ứng Trường Nhạc cười cũng không phải là một kiện bình thường sự tình, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, đây là lần thứ nhất. Rất nhanh, một chiếc chữ thiên cấp chiến thuyền liền xuất hiện ở Diệp Đình Mộ trước mắt. Diệp Đình Mộ để đế giả lui ra phía sau, mình leo lên chiến thuyền, cũng cảnh cáo đối phương, nếu là phát hiện có người theo dõi, liền giết một người. Đối với cái này tiên đế các cường giả cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn cáo chi đối phương, sau 6 ngày, đến Đoạn Kiếm Sơn lĩnh người là được. Đứng ở đầu thuyền, Diệp Đình Mộ đối mọi người ở đây ôm quyền. Chư vị, bản kiếm chủ liền đi trước, mọi người có rảnh đến Đoạn Kiếm Sơn làm khách. Nói hắn liền khu động chiến thuyền rời đi, trước khi đi vẫn không quên nói một câu. Đúng rồi, phiền phức nói cho Ma Tôn một tiếng, con của hắn Trọng Minh cũng tại ta chỗ này, nếu là hắn còn muốn đứa con trai này, để hắn tự mình đến Đoạn Kiếm Sơn đến lĩnh. Lời vừa nói ra, ma tộc lộn xộn, nhưng cũng không phải do bọn hắn không tin. Đáng chết táng, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, trở về nói cho tốt thượng. Tam tộc người đưa mắt nhìn táng chiến thuyền dần dần từng bước đi đến. Sau đó bọn hắn cũng bắt đầu ai đi đường đấy. Náo nhiệt xem hết, nhưng nhìn đến vẫn là chưa đủ nghiền. Đáng tiếc, các ngươi cảm thấy táng thật có thể tuân thủ lời hứa của mình sao, sẽ thả người sao? Ngươi khẳng định sẽ thả, bất quá đã tăng tính cách, sợ là những này đại đế nhóm cũng muốn rơi lớp ra. Quá dũng cảm, hắn thế mà ngay cả Trọng Minh đều cho trói lại. Đây không phải vừa bạn nói rõ, táng rất mạnh sao? Trọng Minh đều bị hắn trói lại. Ai, nếu không chúng ta đi Đoạn Kiếm Sơn nhìn xem náo nhiệt chứ, ta rất hiếu kỳ. Cũng không phải không được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mọi người bắt đầu nghị luận táng, có người cảm thấy hắn rất dũng, có người nói hắn rất mạnh, nhưng cũng có người phát hiện, táng cũng không có mất trí nhớ, bằng không hắn không có khả năng kế hoạch như vậy chu toàn. Nhưng lại cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn. Giờ khắc này, rất nhiều đại đế lao tổ đều cảm thấy, có lẽ nhà mình đệ tử tay không mà về, cùng cái này táng thoát không khỏi liên quan. Thế nhưng là dạng này người, bọn hắn lại không nguyện ý trêu chọc. Ngay cả thập đại tiên môn cùng tiên đình đều túi đầu tồn tại, là bọn hắn chọc nổi đó. Lúc này Diệp Đình Mộ khống chế chứa thiên cấp chiến thuyền không trong mây bừng, tại cao tốc tiến lên. Bên hai phong thanh trận trận, hắn đem Bách Lý Thiên Thu, Kiếm Lạnh, còn có Đỗ Thiên mấy người toàn bộ phóng ra. Đám người bởi vì có cho mình làm qua tiêu ký, cho nên cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy cái này đại chiến thuyền lúc, cả người đều lộn xộn, nhao nhao kinh hô. Đối với cái này, Diệp Đình Mộ biểu thị ngạc nhiên. Còn biểu thị, để bọn hắn đi theo mình hảo hảo hỗn, về sau một người cho bọn hắn cả một chiếc. Sau đó chính là đẩy trời bánh nướng đánh tới hướng mấy người. Đỗ Thiên tại chỗ bị nện đầu góc choáng váng, biểu thị đời này lấy mệnh hợp nhau. Những người còn lại cũng không sai biệt lắm. Đương nhiên bánh vẽ về bánh vẽ, hắn vẫn là cho một người một thanh thiên thần binh, còn có một giọt tiên đế tinh huyết, một màn như thế, Đỗ Thiên trực tiếp lần nữa cho hắn hung hăng dập đầu một cái. Những người còn lại cũng kích động không được. Đây chính là tiên đế tinh huyết à, đặt ở đại tông môn vậy cũng là đỉnh cấp không thể lại đỉnh cấp người mới có cơ hội có. Mà bọn hắn hôm nay chỉ là bởi vì gia nhập Đoạn Kiếm Sơn liền có được. Còn có thiên thần binh các loại, cứ như vậy khẳng khái kiếm chủ, ai không muốn cho hắn bán mạng. Đương nhiên theo Diệp Đình Mộ, bản này chính là bọn hắn nên được đến, dù sao bọn hắn thế nhưng là vì chính mình liều quá mệnh tồn tại, chỉ là một viên tiên đế tinh huyết, lại có thể đáng là gì. Mà một bên bị trói gô, tiên nguyên bị khóa hơn 300 người tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, mà lại là đem toàn bộ quá trình thu vào trong mắt. Bọn hắn cũng là bị xóa đi ký ức, cho nên đối với bên trong xảy ra chuyện gì, bọn hắn quên đi. Bọn hắn liền thấy, cái này hơn 10 người hôm nay vừa gia nhập Đoạn Kiếm Sơn, sau đó táng liền một người cho phát một giọt tiên đế tinh huyết, một thanh thiên thần binh, còn có một viên nói là siêu cấp vô địch đang dược. Nói thật, lớn như vậy khí xuất thủ, liền ngay cả bọn hắn đều tâm động, phải biết, không phải tiên đế dòng chính, tiên đế tinh huyết vậy cũng là nằm mơ cũng không dám nghĩ độ vận. Liền trong này hơn 300 người, đều là đại đế hậu duệ, thế nhưng là từng chiếm được tiên đế tinh huyết, không cao hơn 15 cái, trong đó đại đa số, thậm chí ngay cả thiên thần binh đều không có. Diệp Đình Mộ như thế này, có thể thấy được cường độ lớn bao nhiêu, đổi ai ai cũng tâm động. Chỉ ít giờ khắc này bọn hắn là tâm động, Hàn Hiểu Hiểu đoán quên miệng, nàng tư chất bình thường, nhưng là dáng dấp vẫn được, cũng có được một thanh tiên thần binh, bất quá lại là bồi lão già kia ngủ rất lâu mới đến, mà lại bây giờ cũng muốn gọi lên liền đến. Như vậy ngẫm lại lập tức cảm thấy biệt khuất. Đương nhiên ở trong đó cảm thấy biệt khuất cũng không chỉ một mình nàng. Có người hỏi một câu, cái kia, táng. Không đúng, kiếm chủ, chính là chúng ta Đoạn Kiếm Sơn còn nhận người không? Ta có thể cho ngươi làm nằm vùng, ẩn nút từ trần cung. Kiếm chủ thật to, ta cũng muốn hỏi, ta cũng có thể. Hỏi nói, Diệp Đình Mộ sững sờ, những người này nao động vẫn còn lớn, nội ứng ý tưởng này đều có thể nghĩ ra được. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, mà là tặng hắn một cái. Ta Đoạn Kiếm Sơn cũng không phải cái gì người đều muốn, kia mỗi một cái vào núi người đều phải trải qua tầng tầng thi đấu tuyển,